Chương 27. Quái vật đáng sợ quả thật sau đợt mũi đó xung quanh cũng trở nên yên ắng hẳn. Thi thoảng vài con thây ma lạc vào bị Khôi Đăng xem như bia tập bắn với bộ nỏ mới. Nhờ vào đôi tay lành nghề mà khả năng dùng nỏ của cậu trở nên trơn tru hơn. Thử. Đó là Khôi Đăng phát hiện ra ở những bảng xám xuất hiện trong phạm vi. Bảng xám là người bình thường ư? Sao họ đến đây bây giờ? Hơn thế nữa, bảng xám đấy dường như vừa biến mất vài cái. Bảng xám hay xanh chỉ biến mất khi ngoài tầm nhìn hoặc là họ đã chết. Đi xem. Nhờ vào được cường hóa trong bóng tối mà Khôi Đăng di chuyển nhanh chóng, cách họ một khoảng không bị nhận ra. Một nhóm người già có, trẻ có, đồ áo rách tả tơi, gương mặt sợ hãi, họ cứ lao đầu chạy đi. Dường như thứ gì đó phía sau đang đuổi theo họ. Nhưng là gì mà khiến họ sợ thế? Kỳ quái, sao mình không thấy bảng xanh nào? Khôi Đăng lẩm bẩm hỏi. Ý, thấy rồi. Cái gì vậy chứ? Chạy ngay. Đó là những gì khi cậu thấy bảng của sinh vật đó. Một quái vật khủng bố với bảng màu đỏ. Hộp hộp. Mọi người hộp mau mau chạy thôi. Khôi Đăng đội lay tỉnh bốn người còn lại. Có quái vật khủng bố sắp đến rồi. Nhanh lên. Cậu lập tức gom đồ vào túi. Hành động gấp gáp khiến ba người còn lại cũng gấp gáp thu đồ theo. Nó là con gì vậy anh? Một kẻ thức tỉnh thất bại, cộng thêm bị thây ma hóa. Nó là một con quái vật cấp 3. Không thể đánh lại nó được. Khôi Đăng nói. Nó mạnh hơn hai con thây ma hôm qua chúng ta gặp rất nhiều. Nhã Quyên và Dương An sợ hãi. Vậy còn tên này? Minh Long chỉ vào Tạ Quyền đang bị trói. Khôi Đăng nhìn hắn đầy lưỡng lự. Ba người đi trước đi. Em sẽ theo sau. Khôi Đăng quyết định rồi. Cậu sẽ giết hắn. À quên, cây nỏ này giao cho em về sau. Đây nữa mỗi người một cái. Khôi Đăng lấy ra ba sợi dây chuyền đã mua giao cho mọi người. Nó có thể tạo ra là chắn bảo vệ, dùng được 3 lần. Mọi người giữ nó cẩn thận. Cái này suýt Khôi Đăng ra ám hiệu bí mật của anh cấm hỏi. Dù gì cả ba đi với nhau một thời gian nên chắc rằng đã có hiểu về năng lực của Khôi Đăng. Minh Long cũng hiểu ra, vui vẻ trong lòng vì anh và ba người còn lại gặp nhau không lâu nhưng vẫn được thứ này. Có lẽ mình cũng được xem là thành viên rồi. Anh cũng có ả thật em. Đi nhanh. Ngoài kia có người đang bị đuổi theo, nên nhớ cẩn thận, đừng tiếp xúc với họ. Khôi Đăng nhắc nhỏ. Minh Long liền kéo hai đứa trẻ đi. Anh ta biết Khôi Đăng định làm gì. Khôi Đăng có lẽ sẽ không biết được rằng Nhã Quyên và Dương An đã nghe được cuộc hội thoại khi nãy của hai người anh, cũng hiểu Khôi Đăng muốn lần đầu giết người. Bọn họ trước tận thế vẫn là những con người bình thường, hàng này nói giết giết chỉ vui mồm chứ không ai dám giết người thật. Nhưng giờ vấn đề ấy sẽ càng bị cân nhắc hơn. Họ cũng đã bị những người khác đẩy vào chỗ chết nhưng liệu hoàn toàn xuống tay. Nhất là Nhã Quyên tính vốn hiền lành. Khôi Đăng bước chậm đến gần Tạ Quyền. Mặt ông trầm. Dường như Tạ Quyền cũng hiểu ý, bọn họ phải chạy trốn không thể mang theo mình được, cách tốt nhất là giết mình. Đừng đến đây. Tôi xin cậu. Tôi hứa không giết người nữa, làm ơn để tôi sống. Làm ơn Tạ Quyền mặt sợ hãi, cố gắng lê lết về sau, không ngừng van xin. Nhưng thực tế trong lòng cầu Khôi Đăng sớm ra tay, có chết thì hắn sẽ tái sinh lại thôi, bọn họ làm sao biết được chỗ đấy. Khôi Đăng đứng lại, giơ nỏ áp tay của mình lên, lắp nỏ hướng về phía Tạ Quyền vẫn không nói gì. Tao không tin. Nói rồi cậu bắt cỏ. Siêu. Mũi tên xuyên thẳng chắn hắn. Tao sẽ giết ma. Trước khi chết hắn nhìn chằm vào Khôi Đăng. Cuốn phim ký ức kích hoạt. Trong đầu Khôi Đăng như đang chiếu một cuốn phim cuộc sống của ai đó. Cuốn phim đó không ai khác là Tạ Quyền. Lượng thông tin tiến vào khiến Khôi Đăng cảm thấy căng não, khó chịu cực độ. Cuối cùng sau cả phút cũng kết thúc. Cả đời người Tạ Quyền chỉ gói gọn trong nhiêu đấy thời gian. Mày còn bốn mạng lận nên tao sẽ sớm giết đủ. Khôi Đăng xoa đầu, dáng chịu cơn đau mà chạy ra ngoài. Giờ cậu đã biết những gì xảy ra trước khi bọn họ đến, cách hắn ta lừa giết bốn người còn lại cũng như cách phục sinh của hắn. Hắn sẽ phục sinh tại khách sạn mà hắn thức tỉnh. Mình sẽ giết hắn sau. Giờ phải chạy đi trước. Khôi Đăng cảm thấy nói mắt, cậu nhìn lên trời thì ra trời đã sáng rồi. Dị năng của cậu sẽ kết thúc, may mắn những kỹ năng khác vẫn có thể dùng. Gơ-lép. Tiếng quái vật ấy vang gần đấy, cùng đó là tiếng hét đau đớn của con người. Cậu càng chạy nhanh hơn theo một hướng khác nhưng bất ngờ là thấy bóng dáng quen, An Long đứng chờ cậu. Đã bảo là đi trước đi rồi. Khôi Đăng trách móc. Trời sáng rồi anh sẽ bị yếu đi, vậy nên không thể để anh một mình được. Dương An đáp. Hơn thế anh là đại ca mà. Hai cậu đỏ hắt lên, Nhã Quyên cũng che mặt gật đầu. Minh Long thì đành nhún vai hết cách. Ai rảnh đâu mà làm đại ca mấy người. Thứ Khôi Đăng cười bất đắc dĩ. Vậy thì đi nhanh đi ông tướng, cả bốn chạy đi hết sức của mình. Khổ nổi là Dương An với Minh Long có điểm tốc độ cao hơn hay chạy trước, Khôi Đăng bám theo sau kịp nhưng Nhã Quyên thì rất lại phía cuối. Dừng lại một chút đi mọi người hộp hộp. Nhã Quyên chống gối mệt mỏi, cả người mồ hôi đầm địa, chạy liên tục là cực hình với vị hẹ ở này. Cả ba dừng lại uống chút nước. Có lẽ bỏ xa con quái vật ấy rồi. Hy vọng thế. Khôi Đăng nhìn về hướng cũ. Nó như thế nào? Minh Long hỏi. Gọi nó là chị mẹ dạ cũng chính xác lắm. Chị mẹ dạ? Ừ, một trường hợp siêu đặc biệt. Nói rồi Khôi Đăng vừa đi nói thông tin mình thấy trên bảng xanh. Hôn tạp quái nhân, cấp 3 một người thức tỉnh trong tình trạng bị thây ma hóa, ký sinh trùng phát triển cùng lúc khiến cho quá trình thức tỉnh xung đột, cuối cùng thất bại mà trở thành quái vật hôn tạp giữa 3 loài thây ma người côn trùng. Khả năng chiến đấu và tốc độ vượt bật. Sở hữu 3 năng lực của 3 loài là khả năng hóa thú của người thức tỉnh, cắn nuốt kẻ khác để làm bản thân mạnh mẽ hơn của loài thây ma, tốc độ, giáp côn trùng và độc tố của loài nhện. Nếu nói chúng ta là cấp 1, hai con thây ma đặc biệt hôm trước gà thêm cả con xanh xanh nữa là tiệm cận cấp 2 thì con này là hàng cấp 3 chính hiệu. Còn mấy con thây ma lang thang ngoài đường này là cấp 0. Có thể vận động lắc lư né tránh như người bình thường thì là cấp 1. Nani, thế thật quá đáng sợ rồi. Dương An nghe kể mà cảm giác ớn lạnh. Nếu vậy sao ta có thể đánh bại được? Ông điên quá, chạy thoát còn chưa kịp nói gì mà đánh lại nó chứ. Nhã Quyên méo eo cậu ta. Nhưng liệu để nó phát triển vậy có sao không anh? Đành chịu thôi. Bốn người chúng ta không ai có đủ khả năng đánh bại nó, mà có đánh bại thì cũng là thắng thảm. Hơn nữa chỉ cần nó ăn thịt thây ma hay con người lại phục hồi lại. Như thế thật quá khó. Vợ run Dương An cười ngại ngùng. Sáng chưa ăn mà phải chạy đi rồi. Ha ha ha. Vừa đi vừa ăn vậy. Khôi đang ngoái đầu nhìn về lại một lúc lâu lần nữa, không nói gì. Đi thôi, có gì Vương Vân à? Một chút tội lỗi. Khôi đang đáp. Đến chỗ khách sạn ban đầu mình tìm đi. Hắn ta phục sinh ở đó. Cứ mất bao lâu thì hắn phục sinh lại? Khoảng một tiếng cho một mạng. Cũng còn khá dài. Ấy khoan đã, hai người đang nói về gì vậy? Dương An thắc mắc và nhận lại cái gõ đầu của Khôi Đăng. Đang nói về tạ quyền đấy ông tướng à, ông quên năng lực của hắn rồi hả? Ô hát. Đúng rồi ha. Dương An ra vẻ mình nhớ rồi. Ok được rồi. Đi nhanh thôi. Dương An chạy vụt lên phía trước. Ai đến cuối sẽ phải đưa bánh cho người về nhất. Không nha. Nhã Quyên phản đối nhưng Minh Long vụt theo sau rồi. Dương An, tôi sẽ không hồi phục cho ông nữa. Nhã Quyên hét lên, cô bé thừa biết khả năng của mình, chắc chắn đứng mét rồi. Khôi Đăng vô vai an ủi. Tí nữa anh sẽ xử nó cho. Nhưng nhớ đưa anh cái bánh. Xong Khôi Đăng lẻ lưới chạy luôn, để lại Nhã Quyên bất lực chạy theo. Đây ra ngại quá anh về nhất rồi. Minh Long bỏ sở dáng đứng nhất. Em gái dễ thương về cuối mau đưa bánh đây nào, hạ 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 hạ. Phải đó đưa đê. Mù hạ hẹ hẹ. Dương An hùa theo. Hai người nhớ đấy. Thứ. Nhã Quyên phồng má nhưng vẫn lấy bánh cống nạp, đánh đánh Dương An vì bày ra trò này. Em cũng nên tăng thể lực mình đi. Hẹ ở thì cũng phải biết bảo vệ bản thân. Minh Long xé gói bánh, đút vào miệng Nhã Quyên. Nếu không thì em chết trước khi được cứu đấy. Minh Long nghiêm túc nói. Em biết rồi. Chương 28. Tôi luyện cướp người Dương An đến chỗ Khôi Đăng. Anh Khôi. Sao thế? Dương An có vẻ đang muốn nhờ gì đấy, nhưng hiện tại có gì để nhờ bà chứ? Để em làm. Dương An nắm chặt tay quyết tâm. Khôi Đăng ngây người tự hỏi một lúc rồi chợt hiểu ý cậu, nhìn cậu với ánh mắt vô cảm khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Không. Em nên ra ngoài đi. Em sẽ sớm giết thằng con ấy, vậy nên để em không do dự khi giết hắn. Em biết việc giết người với em chỉ là nói miệng nhưng em nghĩ kỹ rồi. Thế giới đang thay đổi, nếu không thể chém giết sẽ không trưởng thành được. Chính Nhã Quyên cũng hiểu điều ấy thì sao em không hiểu được? Những lời nói ấy khiến Khôi Đăng dừng lại. Em không sợ. Em chắc chứ? Nó sẽ ám theo em, ám theo những công dân tử tế suốt đời. Em chắc chắn. Hơn nữa em cũng đã từng hại chết bạn mình. Những câu sau sẽ không bao giờ nói ra được, dù không phải do cậu nhưng sẽ có một phần của cậu, tội lỗi đó sẽ mãi bám theo Dương An. Sự im lặng chết tiệt. Vậy anh đi ngoài săn thây ma đây. Khi đi ngang qua Khôi Đăng vỗ vai cậu nhưng đồng ý với cậu. Hơn nữa thêm một lý do cho bản thân vơi đi ám ảnh ấy. 10 phút nữa Tạ Quyền sẽ phục sinh. Nhã Quyên đang được Minh Long chỉ dạy phòng vệ, anh ta khoe là từng học võ 6 năm liền nên mới có khả năng chiến đấu tốt thế. Có muốn anh luyện tập cho không? Minh Long hét lớn. Chắc thôi, em muốn nghiên cứu kỹ năng mình một chút. Kỹ năng mà cậu nói ở đây là về cổ tự, thứ cậu sở hữu nhiều thứ liên quan nhưng cậu chưa làm gì với nó nhiều. Vậy mình nên làm gì? Thây ma ở vùng này khá ít, nếu đi tìm một con luyện tập chắc không sao. Khôi Đăng nói với hai người còn lại một tiếng rồi đi, trước khi đi Nhã Quyên có ý gì đấy muốn nói nhưng lại thôi. Thế rồi. Khôi Đăng tìm thấy 2-3 con thây ma lạc đàn. Chúng thấy anh liền lao vào tấn công. Xem nào. Mấy con này khá đơn giản, mình có thể hạ được. Khôi Đăng nhảy về sau né tránh. Minh phải vừa né vừa bắn tên liên tục. Cây nỏ mới được trang bị, lên tên. Sẵn sàng. Bắn. Việc chọn lựa cây nỏ có thiết kế tay cầm ngang cũng vì cậu muốn có thể vừa cấu rịa từ xa vừa muốn giữ khoảng cách an toàn cho bản thân, lại thuận tiện cho việc di chuyển linh hoạt. Khôi Đăng tuy không thích cận chiến nhưng không có nghĩa cậu muốn mình trở nên bị động bởi vũ khí cần độ tập trung nhắm bắn này. Ngay lúc này, một mũi tên bay ra xuyên thủng đầu một con tức khắc, con đồng loại không quan tâm mà vẫn lao lên cào cấu bằng móng tay đen độc của nó. Cậu túi người rồi lăn vòng sang một bên sau đấy liền đáp trả nó bằng một mũi tên khác. Còn lại một con. Nó có vẻ nhanh hơn 2 con vừa rồi. Vừa rồi ồ ồ. Nó vừa nhanh tới khi cậu dựng lại thay tên. Thật khó vừa đi vừa lắp tên vào không bị lệch. Khác với cung tên, bạn chỉ việc rút tên và căng dây cung lên bắn, nó cần lắp tên vào đúng khe bắn để có thể bắn đi. Nghe thì việc bắn cung có vẻ dễ nhưng lại đòi hỏi nhiều yếu tố kết hợp trong thời gian dài để thành một cung thủ tốt, chúng ta không nói đến những thiên tài cung thủ. Nọ tuy rất dối, bắn chậm hơn cung nhưng bù lại sức mạnh cũng lớn hơn, không đòi hỏi người dùng phải căn ke về góc bắn. Và hơn hết, Khôi Đăng không có tài bắn cung. Đó là điều khẳng định từ cậu và ba. Dù thử rất nhiều lần, tập luyện với nó nhưng khả năng chúng quá kém. Xin hứa. Con thây ma ấy đã bị bắn hạ. May mắn cho cậu là thu được một viên thoi năng lượng. Thế giới đang thay đổi, nếu không thể chém giết sẽ không trưởng thành được. Có lẽ vậy nhưng không phải trưởng thành mà là sinh tồn. Khôi Đăng triệu hồi ra linh xà xích, kích hoạt mèo nhà nhạy cảm cùng đôi tay lành nghề lên nó. Khôi Đăng muốn thử xem với 2 kỹ năng này có thể biến linh xà xích thành dạng gì. Mèo nhà nhạy cảm khiến Khôi Đăng tập trung hơn việc không chế xích. Sợi xích uốn lượn như rắn, bay nhanh như mũi lao, xuyên thủng bức tường. Uy lực khống chế được tăng lên. Khả năng điều khiển dây xích uốn lấy vật thể hay đu dây cũng tốt hơn rồi. Nhưng mà vẫn phải giữ nó một đầu, không uốn éo lơ lửng trên không như mấy bộ màn nhỏ được. Giờ thử nén nhỏ nó nữa đi. Tập trung toàn bộ tinh thần, vận dụng mèo nhà nhạy cảm hết mức để nén dây xích từ một ngón tay trở nên thon gọn hơn, nhỏ hơn. Nhưng khi được một nửa liền dừng lại, năng lượng đã gần cạn kiệt. Lúc này Khôi đang cảm thấy khó thở, cảm giác họng mình bị bóp nghẹn vậy. Nếu cậu tiếp tục thêm chút nữa chắc chắn cảm giác đó còn kinh khủng hơn. Giới hạn hiện tại của mình chỉ tới đây thôi. Hấp thụ thôi năng lượng, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi Khôi đang vươn mình đứng lên. Xung quanh đây hết thây ma rồi nên thật sự yên tĩnh. Được rồi, giờ đến công việc chính. Khắc cổ tự. Mình có nên thư viết trên mũi tên không nhỉ? Thêm hiệu cũng không tệ. Trong game trang bị có hiệu ứng cũng rất quý mà. Thử với bạo nổ à thôi tê liệt, sẽ không lãng phí mũi tên. Hồi trước do quá bận chạy đông chạy tây nên không thử khắc cổ tự lên vũ khí. Linh xà xích là kỹ năng nên không thể khắc nó lên được. Tranh lúc lúc này thử nó. Cuối cùng cũng được một mũi tên có khả năng tê liệt đối phương. Nhờ ba kỹ năng cổ tự khắc chú đôi tay lành nghề mèo nhà nhạy cảm cổ tự đã in dấu lên mũi tên. Nhưng nó cũng chỉ là cổ tự kém chất lượng. May mắn những cổ tự thất bại không ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng mũi tên nên có thể tái sử dụng bình thường. Vậy là được rồi, đòi hỏi quá không ích gì. Tranh thủ cảm giác này làm thêm vài tên nữa. Khôi đang mỉm cười nhìn mũi tên trên tay. Chỉ cần truyền ma lực là sẽ có ích. Vốn nghĩ dị năng của mình đã nhiều còn không có chỗ dùng thì việc này thật đáng mua. Thành công tạo ra 3 mũi tên tê liệt thêm 2 mũi tên dây leo trói buộc cũng thuộc cấp 1 cổ tự. Khôi đang định ở hậu phương giúp đỡ Minh Long và Dương An hai người tiên phòng, còn Nhã Quyên là hỗ trợ rồi, vậy nên xạ thủ kiêm khống chế cậu sẽ đảm nhận, dù rằng ba người kia không có ý nghĩ gì về điều ấy. Anh Khôi Nhã Quyên mệt mỏi chào hỏi. Có vẻ con bé được huấn luyện nhiều lắm, Minh Long cũng vây tay chào. Còn Dương An đang vung thanh gươm lửa của mình một cách nặng nề cùng sự tức giận, có lẽ thế. Kỳ lạ. Dương An giết hắn chưa anh? Khôi đang hỏi, Minh Long đáp. Rồi. Nhưng không phải Dương An mà là Nhã Quyên làm. Hả? Gì chứ? Không nhầm đâu. Vậy là Nhã Quyên làm. Minh Long khẳng định một lần nữa. Khôi đang trợn mắt ngạc nhiên. Anh cũng không tin đâu nhưng chính bé ấy kết liêu hắn. Nhã Quyên lén vào chỗ phục sinh, khóa trái cửa lại rồi. Dương An nó tức giận vì thế đấy. Em hiểu rồi. Có lẽ cậu phải nhận ra Nhã Quyên cũng đã ý thức được như Dương An. Nhưng đã quá trễ để ngăn cản. Hắn sắp mất một mạng nữa là còn ba mạng tất cả. Lâu quá. Ừ nếu dừng lại để giải quyết hắn thì tốn thời gian thật. Anh có mấy kỹ năng rồi? Không có cái nào. Cũng nên kiếm một cái cho anh phòng thân. Kỹ năng sáng nay em dùng cũng thích hợp với anh lắm, lỡ bà nó rồi. Ha ha ha, chả sao cả. Anh thừa sức kể cả khi không có kỹ năng. Anh sang chỗ Dương An cái, nó nãy giờ vùng gươm tào lao rồi. Rầm. Tiếng nổ lớn vang lên tại chỗ phục sinh của Tạ Quyền, sau đấy là tiếng đánh nhau. Khôi đang liền chạy đến kiểm tra. Trước mặt câu là Dương An đang chiến đấu với một ai đó, còn Minh Long đang chịu tấn công từ ba người khác. Tạ Quyền đang bị trói chặt ở phía nhóm người trước. Không nghĩ nhiều mà Khôi đang bắn liền về phía họ. Minh Long và Dương An cũng liền rút lui lại gần, sẵn sàng tấn công lần nữa. Dừng lại. Chúng ta dừng cuộc chiến này lại đi. Phạm Minh Triệu bước ra từ nhóm người ấy. Chúng tôi chỉ muốn mang người này đi. Không phải đánh nhau như vậy. Hiểu lầm thôi. Có cái cực lờ. Các người lao vào tấn công như thế thì sao lại là hiểu lầm được. Dương An quát. Hơn thế nữa còn cướp hắn ta đi là ý gì? Đồng bọ của tên khôn đó à? Cái này. Minh Triệu bối rối không biết giải thích thế nào. Nói nhiều quá thằng danh con. Đừng để bà đây đấm mày răng môi lẫn lộn. Lữ Hương An, người đã đánh nhau với Dương An khi này khinh bị đáp. Có ngon xông vào. Đồ tay to. Thằng bé máu chiến thế. Nói lại xem thằng đầu trọc. Nếu không bị đồng đội giữ chắc Lữ Hồng Anh đã lao vào tiếp rồi. Đủ rồi. Minh Triệu quá lên khiến cả bà sợ hãi. Chương 29. Lồng giam rất xin lỗi nhưng chúng tôi rất cần người này. Một thanh niên với gương mặt hiền hòa, kính ông, tóc ngang vai đứng ra giải hòa. Anh ta là nhân tố quan trọng cho việc thoát khỏi nơi đây. Mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho chúng tôi lần này. Nói rồi anh ta túi người xin lỗi. Đây là Huỳnh Chí Dũng, người đứng ngang hàng với thủ lĩnh Phạm Minh Triệu kia. Thoát khỏi nơi đây nghĩa là sao? Minh Long chất vấn. À vậy ra mọi người không biết gì ạ? Chúng ta đang ở trong một khu vực đặc biệt. Chí Dũng giải thích. Nó cách biệt với thế giới bên ngoài. Không gian ở đây đã có sự thay đổi rất lớn hàng ngày vẫn luôn thay đổi. Nó xem như là một lồng giam vậy. Chúng tôi muốn thoát khỏi nó. Lồng giam? Minh Long nghi hoặc. Có thể họ nói đúng đấy. Khôi đang xem bảo. Từ lúc động đất xong, thực vật ở đây phát triển tốt hơn trước, côn trùng thì biến dị, trở nên to lớn hơn. Hơn thế nữa chỗ mà chúng em ở ban đầu cách Hồ Xuân Hương chỉ 20 phút thôi, nhưng đến giờ vẫn chưa đến được nơi đó. Dù có thể là chúng ta đi lòng vòng nhưng không thể nào đi lâu như vậy được. Đúng đúng. Khoảng cách địa lý ở đây đã bị bóp méo. Chỗ gần chỗ xa đã bị đảo loạn. Chính vì vậy cần phải thoát ra nơi này. Chả lẽ mọi người muốn ở trong lồng giam này mãi sao? Ở trong này càng lâu sinh vật càng trở nên nguy hiểm. Con người như chúng ta phát triển không theo kịp được, sẽ trở thành thức ăn cho chúng nó. Mấy người thật sự muốn ở đây mãi như vậy sao? Chỉ mấy ngày thôi thôi mà, côn trùng thực vật tự trở nên mạnh mẽ, phát triển vượt bậc rồi. Mà chúng ta lại phải dựa vào thoi năng lượng, đá năng lượng từ chúng để tích lũy tăng cấp. Cứ đà này sớm muộn con người sẽ tụt hậu với bọn nó, trở thành thức ăn cho chúng nó thôi, có khi thành rắc trong mồm nó ấy. Lời nói này khiến những người khác vẻ mặt bất lực nhưng họ tin vào Chí Dũng. Xì. Chỉ con bọ ngựa hôm qua còn bằng đứa trẻ trong chốc lát đã to gấp đôi đô vật thì còn gì đáng sợ nữa. Hông anh kinh bị. Loại như chúng mày chắc chưa thấy côn trùng đáng sợ thế nào đâu. Hả? Khởi đầu của bọn tôi với loài nhện to bằng xe con đấy, bà thím. Không phải một mà là hai lận nha Nhã Quyên nhẹ nhàng trả lời. Bà thím. Cái con bé hôn láo này. Hồng Anh tức giận. Phải đó, giam ba con bọ ngựa đã là cái gì? Anh Khôi đây còn đấu với bọ cạp, chúng tôi còn chém giết với đàn bọ nửa có là gì so với mấy người đâu. Nhị bà thím xấu tính. Cái lũ hỗn láo này. Chúng mày nói lại xem. Đủ rồi. Minh Triệu đen mặt hét lớn. Hồng Anh cô đừng hở tí là gây chuyện được không? Chúng ta đang nói chuyện nhẹ nhàng sao cô cứ phải khiêu khích họ thế? Hai đứa trẻ ấy cô còn so đo được nữa à? Xì. Hồng Anh nghiến răng hất đầu sang một bên. Ánh mắt mấy thành viên khác cũng không mấy thiện cảm với cô, dù cô có là dị năng giả đi nữa nhưng không được tôn trọng bằng những người khác. Làm sao tôi tin mấy người được? Minh Long hỏi. Cái này. Khó chứng minh quá. Minh Triệu ôm tay suy nghĩ. Chúng tôi thử nghiệm qua rồi mới nói nhưng để chứng minh thì mất thời gian lắm. Khó quá đi mất. Để tôi nói cho. Tôi là người ở đây. Lúc đầu chỗ tôi ở và hiệu sách khá gần, tôi lấy đó làm mốc mà đi chuyển. Nhưng lạ là quãng đường tôi đi hàng trăm lần lại trở nên rất khác lạ, nó không còn là con đường tôi biết. Tôi cứ men theo đường mòn mà đi thì đến quán cơm cách nhà 3-4 cây lận. Sau tôi cũng thử vài điểm nổi tiếng khác trong vùng, tất cả đều không đúng với vị trí của nó. Đặng Phúc, người có đôi mắt vui vẻ đứng ra chứng minh. Tạm cho là vậy đi. Nhưng như thế cũng không chứng minh được mấy người có cách thoát ra được. Khôi đang nói. Không sao cả. Có tôi ở đây chắc chắn sẽ được. Huỳnh Chí Dũng tôi là người có khả năng bói toán. Tôi bói ra được lối thoát ở đâu. Anh ta đầy tự hào khoe ra liền bị Lữ Hồng Anh đấm. Nói bao nhiêu lần là mày nên giữ bí mật cơ mà. Chí Dũng ôm bụng nói xin lỗi. Phạm Minh Triệu đến gần, bắt tay Minh Long làm quen. Tại sao lại cần hắn? Khôi đang ý chỉ Tạ Quyền. Vì chỗ cánh cổng cần có người lắp chìa khóa. Người lắp chìa khóa chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa tôi tính ra là người làm được việc này tốt nhất chính anh ta. Chí Dũng đẩy cặp kính của mình. Anh ta rất quan trọng trong việc thoát khỏi lồng giam này. Chí Dũng cố gắng thuyết phục. Năng lực của tôi là bói toán. Tôi thề với tổ tiên mình là mình không nói dối. Ông nói đúng đấy. Nhờ nó mà chúng tôi tránh được nhiều vụ đẫm máu rồi, thoát được bao hiểm họa. Minh Triệu khẳng định. Tôi cũng thề với tổ tiên mình. Hành động của hai người khiến nhóm Khôi đang bán tin bán nghi. Anh ta có khả năng thêm một mạng sống cho mình khi giết chết một người khác. Lời nói này khiến Minh Long, Nhã Quyên lập tức quay đầu nhìn Khôi đang ngạc nhiên. Nếu đúng như anh tính thì anh ta đúng là quan trọng thật. Hơn thế nữa anh chỉ tính ra hắn là người thích hợp nhưng không hề tính được anh ta có sức mạnh gì. Đúng chứ? Chí Dũng cứng họng, đành ngậm ngùi thừa nhận. Đúng vậy. Thế chúng ta đành từ bỏ vậy. Khôi đang quyết định, ba người còn lại cũng đồng ý theo. Minh Triệu giờ mới hiểu khi nãy Minh Long nói gì. Nhưng tuyệt đối không để hắn giết người điên loạn. Được được. Cảm ơn anh. Chí Dũng hạnh phúc cảm ơn. Anh là thủ lĩnh đúng hả? Anh với mọi người gia nhập chúng tôi đi. Chí Dũng đã ngầm ra hiệu chiêu mộ họ rồi thì đành nghe theo tôi. Hơn thế nữa thêm người thêm sức mạnh. Nhầm người rồi. Minh Long lạnh lùng hất tay ra. Cậu ngay từ đầu đã muốn kéo chúng tôi vào luôn đúng không? Khôi Đăng nhìn chằm anh ta. Anh ta cũng không ngần ngại gật đầu. Trước sự chờ đợi của Khôi Đăng, Chí Dũng trả lời khiến mọi người sững sờ. Vì em ấy. Chỉ Nhã Quyên. Tôi thích em ấy từ lâu rồi. Nhã Quyên và Dương An ngạc nhiên, họ đâu quen anh ta. Anh là cựu học sinh cùng trường với hai đứa, hơn hai lớp. Năm em lớp 10 thì anh đã lớp 12 rồi, sau đấy tập trung ôn thi nên ít tham gia các hoạt động trường nên em ít khi thấy. Nhưng anh thì thích em từ lâu rồi. Trong một lần chào cờ, em múa trên sân khấu thật đẹp. Từ đó anh đã thích em nhưng không có cơ hội nói. Bây giờ qua một năm lại có duyên gặp lại thì anh hề hề Chí Dũng giải thích. Long, An, Khôi Đăng nhìn Nhã Quyên xác nhận, Nhã Quyên ngớ người. Em nhớ lớp 10 có đúng một lần em múa phụ họa cho bạn em, không nổi bật lắm. Nhưng em có người mình thích rồi. Nhã Quyên từ chối thẳng luôn. Có lẽ nhiễm chút tính của Dương An mà giờ cô bé có thể nói như thế. Không sao cả. Anh tin vào đường tình duyên của chúng ta. Chí Dũng chắc nịp, Lữ Hồng Anh tay hóa to tát văng hắn may là người phía sau đỡ kịp không là gây mấy cái xương. Thằng danh con, chưa gì dám nghĩ đến việc đập chậu cất cây. Có biết bà đây ghét thể loại đấy nhất không hả? Lữ Hồng Anh túm áo đe dọa, Chí Dũng sợ hãi bay hồn. Thì Nhã Quyên cười khúc khích. Em gái, gia nhập bọn chị không sai đâu. Chị bảo đảm có chị ở đây thằng biến thái này không dám làm gì em. Đúng đó có chị Hồng Anh chị em ta không sợ gì. Mấy chị em phía sau kịch liệt hưởng. Hồng Anh. An Quyên Khôi đang ngơ người. Chị cũng tên Hồng Anh à? Lữ Hồng Anh, tên cha mẹ đặt từ trong trứng. Lữ Hồng Anh khẳng định. Rồi rồi, quay lại chính chuyện được không? Mọi người gia nhập với chúng tôi nhé. Phạm Minh Triệu kéo mọi người về lại chuyện chính. Ba người quay đầu hướng Khôi Đăng, đẩy hết quyết định cho cậu. Khôi Đăng vỗ chán chịu thua. Không gia nhập. Mục tiêu của chúng tôi ở nơi khác. Hơn nữa thật sự thì chưa thể tin mấy người hoàn toàn. Thế là được rồi. Phạm Minh Triệu định bắt tay Khôi Đăng nhưng bị từ chối, bật buồn thiu. Hang nhện phải không? Chí Dũng thần bí hỏi. Ngay lập tức Minh Long quay đầu lại nhìn hắn. Nếu chỗ đó thì mọi người đi nhầm đường rồi. Hơn nữa chỗ đó còn là địa bàn của lũ nhện mặt người cả rồi, không còn sinh vật nào khác ở đó đâu. Đừng phí công làm gì. Minh Long nghe thế nghiến chặt răng, nắm đấm nổi gân, trừng mắt nhìn cay nghẹt nhìn Chí Dũng. Nhã Quyên nắm lấy tay anh, buồn bã an ủi anh, Khôi Đăng cũng vô vai an ủi anh ấy. Sau cùng nhóm Khôi Đăng cũng tham gia vào nhóm họ. Cảm ơn mà chồng đã đề cử. Cơ đen 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 chương 30. Đoàn mới lông đen về rồi đội trưởng. Lê Minh phát hiện chú chim đen bay về phía họ liền báo cáo. Chắc họ tìm ra nó rồi. Vâng. Minh Triệu vây tay với chú chim, nó đáp về hướng họ. Lông đen ngon nào? Chỉ đường cho bọn tao thôi. Ngay lập tức nó bay đi, mọi người cũng đuổi theo nó. Minh Triệu dẫn đoàn vừa giới thiệu thành viên vừa trò chuyện với bốn người mới. Không ai để ý phía sau Huỳnh Chí Dũng nhìn bốn người họ đầy đăm chiêu. Phát hiện gì ạ? Vũ Duy Hiền, một trong hai người khi nãy tấn công Minh Long đi bên cạnh hỏi nhỏ. Có chút chuyện không tính được. Chí Dũng đáp. Nhưng nó không quá lớn lao gì.
Vậy thì tốt. Nhưng có chuyện gì phải báo ngay cho đội trưởng.
Chí Dũng gật đầu. Sơ qua về tổ đội này, nhóm hiện tại đang là 9 người, trong đó 5 dị năng là Phạm Minh Triệu, Huỳnh Chí Dũng, Lữ Hồng Anh, Vũ Duy Hiền và Đặng Phúc, 4 người Trần Thị Tú, Nguyễn Xuân Thu, Đậu Giang Nam, Lê Minh. Họ còn một nhóm 6 người khác đang làm nhiệm vụ khác. Nhóm kia là nhóm trinh sát. Họ đang đi tìm con quái vật cực kỳ giá trị mà Chí Dũng tính ra được.
Sao lại chia nhóm ra?
Các anh không sợ bị giết hết sao?
Chí Dũng tính ra hai điều. Một là nhóm tìm quái vật đó sẽ không bị thương tổn gì, còn nhóm chúng tôi tìm người chính là các cậu sẽ có ẩu đả nguy hiểm hơn nên nhóm chia ra làm hai việc một lúc.
Xem ra anh cũng có tài thật.
Nhã Quyên cảm thán.
Tạ Quyên ở một bên không nói gì, có lẽ nhóm Minh Triệu bằng cách nào đó mà hắn ta cam chịu đi theo họ, dù rằng khi nhìn Khôi Đăng hắn vẫn đầy thù hận.
Anh ơi!
Hướng này quen thế.
Dương An hỏi Khôi Đăng, ba người khác cũng cảm thấy vậy.
Con quái vật các anh tìm là hôn tạp quái nhân à?
Cậu biếu nó à?
Minh Triệu ngạc nhiên, tuy Chí Dũng bói ra con quái vật đó nhưng không hoàn toàn rõ là loại gì.
Biết. Chúng tôi may mắn chạy thoát được.
Khôi Đăng đáp, sau đó miêu tả sơ qua về nó.
Nếu thế thì đúng rồi đó.
Dũng nó bảo con này không rõ về chủng loại, từ mấy loài tạo thành, rất mạnh và cực giá trị.
Nhưng mà em cứ yên tâm, nhóm anh có thể thắng được nó.
Không tin.
Dương An đáp trả tức khắc.
Cánh chim chỉ đường một hồi cũng đã dừng lại. Nó đậu lên vai một người con gái tóc đuôi ngựa, dáng vẻ khỏe mạnh, tay cầm cây cung. Ngoài ra còn 4 người khác ở đấy.
Ý Hoa Hoa Nguyệt,
Lữ Hồng Anh vẫy chào.
Thế nào rồi?
Nhỏ tiếng thôi.
Lý Thanh Nguyệt chào lại nó ở phía trước, có vẻ đang ngủ hoặc là làm cái gì đấy.
Thanh Nguyệt chỉ về phía hôn tạp cá nhân.
Nó ngồi tựa như tảng đá lớn, im ắng như đang ngủ.
Bây giờ Khôi Đăng bọn họ mới có thể nhìn thấy hình dáng của nó.
Làn da xám xịt, nhiều nơi xương lộ ra với lớp dịch xanh đen.
Tay trái như tay thú, tay phải đen cứng như đá, dài như nhánh cây khô.
Sau lưng là 6 cái chân nện sắc bén.
Gương mặt hắn hoàn toàn biến dị, vặn vẹo mắt mũi, nửa mặt thú nửa mặt tươi ma.
Nhìn vào cảm thấy kinh dị.
Tức là sáng nay mình vội chạy đi, không kịp nhìn điểm yếu của nó.
Chỉ sợ những người ở đây không đánh lại.
Mà nhìn có vẻ nó không phải đang ngủ.
Khôi Đăng nghĩ.
Xem nào.
Hướng Bắc, quá đỉnh ánh sáng, thú trùng khó phân.
Đúng nó rồi đấy. Chí Dũng lẩm bẩm gì đấy rồi khẳng định với mọi người.
Thanh Nguyệt, để tôi giới thiệu mấy người mới tới này.
Đây là Nhã Quyên, Dương An, Minh Long và thủ lĩnh Khôi Đăng.
Còn anh ta là Tạ Quyền, người quan trọng chúng ta muốn tìm.
Minh Triệu giới thiệu sơ qua hai bên với những người còn lại.
Nhóm Thanh Nguyệt gồm 5 người, 2 nữ 3 nam là Lý Thanh Nguyệt, Đô Giang Nhi, Phùng Trúc Tín, Tạ Văn Vinh, Trần Bình. Chỉ có Văn Vinh là người thường, còn lại là dị năng giả.
Đoàn đội đa số là dị năng giả khá là tuyệt.
Khi Đỗ Giang Nhi vây chào, đây là cô gái trưởng trạng, mặc đồ gọn gàng, lớn tuổi nhất có lẽ hơn 30.
Ba người đàn ông thì chỉ quay sang gật đầu có lệ.
Khi thấy họ, Dương An và Nhã Quyên không tự chủ mà quay đầu nhìn nhau, giữa họ ngầm ra ám hiệu nào đấy.
Chí Dũng, em tính xem giờ nào tốt.
Minh Triệu ý bảo Chí Dũng dùng năng lực của mình.
Chưa được, chưa hết thời gian hồi chiêu.
Đợi khoảng 10 phút nữa đi.
Chí Dũng từ chối.
Năng lực bói toán của anh ta cũng có một số giới hạn nhất định.
Một trong số đó là mỗi lần bói toán sẽ cách nhau ít nhất 2 tiếng.
Vậy chúng ta làm quen khả năng nhau chút nhé.
Minh Triệu bắt đầu giới thiệu trước.
Minh Triệu, năng lực lôi năng.
Đánh cận chiến.
Chí Dũng, năng lực bói toán.
Không tham gia chiến đấu hẹn.
Lữ Hồng Anh, năng lực tay bự, biết hẹn.
Đánh cận chiến.
Vũ Văn Hiển, phân thân.
Thương sĩ, người dùng thương chiến đấu, hiện là người trầm tính nhất cũng giới thiệu ngắn gọn.
Đặng Phúc, luyện kim.
Không tham gia chiến đấu.
Phúc gái thai ngại ngùng.
Lý Thanh Nguyệt, phong linh tiễn.
Cung thủ.
Đỗ Giang Nhi, năng lực của chị là lá chắn bảo vệ.
Phùng Trúc Tín, bóng đá.
Hỗ trợ tầm xa.
Trần Bình, phi dao.
Hỗ trợ tầm xa.
Những người bình thường còn lại chỉ giới thiệu tên.
Trong đó Lê Minh, Đậu Giang Nam có vẻ là người cũng tham gia chiến đấu.
4 người Dương An cũng học theo cách giới thiệu này.
Tôi là Đỗ Dương An, năng lực là thanh gươm rực lửa này đây.
Chuyên cận chiến.
Em là Lê Nhã Quyên, năng lực hồi phục.
Khôi Đăng, năng lực cổ tự.
Hỗ trợ tầm xa có lẽ thế.
Minh Long, đi trong bóng.
Áp sát đột kích.
Khôi Đăng nói dối về năng lực của mình, nhưng cậu cũng đã nói trước với 3 người còn lại, dù sao năng lực thật sự 3 người kia hiểu là được. Khôi Đăng chưa tin tưởng đoàn đội này lắm, nhất là với Chi Dũng và Minh Triệu.
Minh Long cũng thế.
Cận chiến có nẻ, xạ thủ cũng có, súng bắn tờ, tàn cờ và hẹ ở cũng có luôn.
Anh Khôi xem như là pháp sư cũng được.
Vậy là đủ đội hình chiến đấu cơ bản rồi.
Dương An nhận ra điều gì đó mà nói.
Lê Minh và Giang Nam cũng sáng mắt lên như tìm được đồng đội.
Thiếu sát thủ với tạng cơ mà ông.
Chị Giang Nhi không dám xông lên đỡ đầu đâu.
Lê Minh phản đối.
Anh Long là sát thủ rồi.
6 mắt nhìn nhau một lúc rồi liền khoác vai nhau thảo luận, nói chuyện với nhau về game.
Thật là hết cách với mấy con nghiện game.
Những người còn lại đành nhìn bất lực.
Được rồi.
Xem tôi thể hiện đây.
Chí Dũng lập tức thu hút chú ý của mọi người, có vẻ năng lực của cậu có thể dùng được rồi.
Thanh Nguyệt và người khác lại chăm chú coi chừng hôn tạp quái nhân.
Đội mũ trùm lên quá mặt, tay không ngừng bấm ngón tay rồi lại kết ấn, miệng lẩm bẩm từ ngữ khó hiểu.
Xung quanh cậu xuất hiện những đốm sáng nhỏ lơ lửng càng làm cậu trở nên huyền bí hơn.
Lúc nào cũng như vậy hả chị?
Nhã Quyên hỏi nhỏ Hồng Anh.
Không nhất thiết nhưng mà thằng đó thích ra vẻ thế đấy.
Lữ Hồng Anh chán nản nói.
Minh Triệu ra hiệu im lặng với mọi người. có thể thấy anh ta coi trọng quá trình này đến mức nào. Bởi vì anh ta và Chí Dũng đã sống sót nhờ khả năng này từ lúc tỉnh lại. Có thể nói mình Chí Dũng là anh em thân thiết với anh ta. Xong rồi, Chí Dũng cởi bỏ mũ áo, hất tóc tự hào. Xuất chiến tốt lành, hậu chiến gian nan. Lôi hỏa không tắt, vận rủi không tan. Thiên thanh cứu mạng. Sống nhờ cỏ xanh, thắng nhờ bóng tối. Có nghĩa là sẽ gặp khó khăn nếu đánh lâu dài. Lửa sấm không tắt là an và đội trưởng không chết sẽ chiến thắng. Còn nữa, có lẽ chị Nguyệt sẽ phải cản trở nguy hiểm của mọi người. Còn cỏ xanh là gì không rõ, nhưng mà những thứ này đã ở bên mình rồi. Chắc chắn sẽ thắng, không có tử vong. Gì nữa nhỉ? Đúng rồi. Chí Dũng nhớ quên gì đấy. Anh Khôi Đăng, Lê Minh, Nguyễn Xuân Thu ba người không nên tham gia. Ba người sẽ khiến khí vận bị thay đổi tiêu cực. Cái đế Dương An tức giận, định túm cổ Chí Dũng nhưng Minh Long kịp giữ cậu lại. Khôi Đăng đã làm nhiều việc vì hai đứa An Quyền, năng lực chiến đấu trong nhóm họ rất mạnh, thế mà hắn dám loại Khôi Đăng ra khỏi chỉ vì cái khí vận gì đấy, khác gì bảo Khôi Đăng là vận xui chứ. Khôi Đăng liền trấn an cậu. Được rồi An, anh không tham gia không vấn đề. Không sao đâu ông. Lê Minh vô vai an ủi. Cảnh báo của ông đúng đấy. Có lần mấy người chúng tôi liều lĩnh tham gia, kết quả là chết gần hết. Với lại ông nói cũng đúng lắm. Nhưng mà họ không biết Dương An vẫn muốn phản đối nhưng lại nhận lắc đầu của Khôi Đăng khiến cậu chật lưỡi khó chịu. Anh không tham gia nhưng vẫn có thể đứng ngoài giúp đỡ mà, lo gì? Em là tiên phong nên cẩn thận hơn nữa đi. Anh Long để ý giúp em. Minh Long đồng ý. Chương 31. Tấn công hỗn tạp cá nhân. 1. Nhóm Minh Triệu cũng phân nhóm tấn công. Nhóm tiên phong gồm Văn Hiển, Lữ Hồng Anh, nhóm sát thương chính gồm Minh Triệu, Trần Bình, Minh Long và Dương An. Tấn công xa là Thanh Nguyệt và Trúc Tín. Hỗ trợ chị Giang Nhi và Nhã Quyên. Nhóm xạ thủ và hỗ trợ sẽ ở gần nhau để Giang Nhi có thể bảo vệ an toàn. Số còn lại ở ngoài tự bảo vệ mình và canh chừng thây ma tấn công nếu có. Nhớ cẩn thận đấy. Khôi đang dặn dò. Lửa sấm có lẽ ám chỉ vai trò của Dương An rất quan trọng, nhưng đồng thời sẽ nguy hiểm với cậu ta. Giá mà được dùng năng lực bây giờ, có thể xem thông tin của nó kỹ hơn rồi. Đừng lo lắng. Đặng Phúc vô bay. Mấy người không thể chiến đấu như chúng ta nên làm tốt năng lực của mình là giúp họ rồi. Như tôi này, khả năng luyện kim của tôi quá mất thời gian để làm xong, không vào đánh đấm được gì. Mà có vào cũng sẽ cản trở họ, rồi khiến bản thân thêm thương tích sau đó thì không đủ sức khỏe để luyện kim nữa. Nếu đoàn đội mà không có vũ khí tốt thì sao đánh nhau tốt được. Vốn tưởng Đặng Phúc là người khó tiếp xúc không ngờ anh ta nói nhiều đến thế. Thấy cây cung đó không, mất mấy ngày mới làm ra được đấy, nhờ đó cô ấy bắn ngon hơn rất nhiều. Cây thương kia nữa bở dạ tay to đấy. Khôi Đăng cũng công nhận năng lực của Đặng Phúc, nhưng mà với tư cách là khách của thương nhân tinh linh đã thấy qua nhiều vũ khí thì vũ khí của họ cũng không gì đặc biệt. Cái nỏ và bộ tên của cậu vẫn tốt hơn. Cậu nói năng lực cậu là cổ tự đúng không? Thuộc dạng chiến đấu hay hỗ trợ? Có thể phụ trợ lên vũ khí không? Có thể dùng lên vũ khí nhưng chỉ là tạm thời. Khôi Đăng không mặn mà trả lời. Bọn họ muốn thăm dò thì trả lời vừa đủ là được. Phía bên kia nhóm tấn công cũng đã vào vị trí, sẵn sàng đợi hiệu lệnh của Minh Triệu. Thật sao? Vậy chúng ta có thể kết hợp tạo ra vũ khí ma pháp rồi. Ha ha, cái đó để xem sau đi. Không từ chối lúc nãy vẫn tốt hơn. Nhóm tấn công cũng đã bắt đầu hành động, Khôi Đăng cũng chú ý quan sát họ hơn. Minh Triệu ra hiệu tấn công lập tức Lữ Hồng Anh và Văn Hiển liền lao thẳng tới tấn công. Khí thế của họ đã khiến con quái vật cảm nhận liền mở mắt tấn công lại. Bàn tay thú của nó như chảy khổng lồ đánh bật thương Văn Hiên sang bên, Hồng An hóa lớn bàn tay đấm vào khe hở của nó khiến nó gào lên. Minh Triệu với sấm sét giật xung quanh như siêu sải dạ xuống tới. Anh ta dùng hai tay với lượng sấm sét lớn không ngừng tấn công vào nó. Nhưng tiếc là khả năng chống chịu của nó quá tốt, không gây được bao nhiêu thương tổn. Minh Long đột kích cái bóng gần đấy tấn công phía sau nó, nhưng lớp giáp côn trùng lại chẳng xi nê. Nó quay đầu nhìn Minh Long, ngay lập tức dự cảm không tốt với Minh Long. Cái tay thây ma dài ngoằn vung lên như roi quật anh ta lùi lại. Mày nhìn đi đâu? Minh Triệu đấm móc hàm nhưng cứng quá không ăn thua gì nó. Có lẽ khi nay nó mới tỉnh giấc nên mới bị đẩy lùi, giờ đây nó hoàn toàn thanh tỉnh, thức ăn dâng đến cho nó rồi. Nó đấm Minh Long bay ra một đoạn, sau đó liền lao lên hung dữ định tấn công thêm. Văn Hiển từ hai bên chém xuống cản trở nó nhưng sáu chân nhện đã đỡ lại. Hai Văn Hiển đều bay ra một lúc. Nó quay đầu đổi hướng sang tấn công Hồng Anh, có vẻ nó xem cô là yếu nhất. Ngon tắc ỉ ngon âm thanh quái dị từ nó phát ra. Chữ ngon nghe rõ nhất. Cái đề nó coi chúng ta là thức ăn. Hồng Anh tức giận, tay hóa lớn hơn lúc nãy định và cho nó một phát. Nhưng lại bị tiếng hét đinh thai nó không cử động được. Thật may là xuất hiện cản trở từ Nguyệt. Vút. Mũi tên của Nguyệt khiến nó quay lại tức tối, khạc độc dịch xanh ngòm về phía cô. Nhưng chiêu thức ấy bị chặn bởi Giang Nhi. Ở bên cạnh đấy Nhã Quyên đang triển khai năng lực lên mọi người. Con quái này. Sao mày dám? Minh Long nhảy vào đấm mạnh vào mặt nó khiến nó bất ngờ. Con ngồi nãy đánh ngã rồi mà. Thạc yêu em gái. Minh Long ra hiệu cảm ơn. Không để nó có thời gian định hình lại, Minh Long xuất hiện từ dưới bóng Minh Triệu chém vào sườn khiến nó rẽ lên đau đớn, đồng thời dịch máu xanh của nó cũng chảy dài xuống. Hay lắm mà rồ. Lôi quyền như vũ báo công kích lần nữa. Thêm những lời giao từ Trần Bình và tên gió của Thanh Nguyệt khiến nó phải khép mình chống cự. Nhưng không được bao lâu nó liền xông ra hướng khác, đồng thời phu độc dịch liên tục cản trở những người muốn tiếp cận. Coi chừng dịch độc. Minh Triệu cảnh báo cũng lộn sang một bên. Ai bị thương lùi lại, những người khác tiếp tục lên. Đến lượt Dương An xuất trận. Thanh gươm rực lửa tạo nên những vệt đỏ trong không khí tấn công vào phía thú của nó. Nó gào rút lên đau đớn, vung tay thú đập nhưng Dương An đỡ lấy. Coi chừng. Minh Long hét lên. Anh ta đã thấy chân nện đã giáng xuống đầu cậu. Lúc này Dương An không thể né bởi sức nặng từ tay thú đè xuống. một viên đá bay đến và phát nổ ngăn cản công kích ấy. Vòng đá do Trúc Tin ở vị trí cao không ngừng bay xuống khiến nó e rè. Những viên đá này sát thương không lớn nhưng thật rất dối. Dương An cũng lùi lại, sau đó liền tung ra én lửa bồi thêm. Lũ khốn gờ dẹt tiếng người ghê rợn từ nó phát ra khiến Khôi Đăng ở sau cảm thấy kinh dị. Rõ ràng nó không hoàn toàn mất đi ý thức của con người. Sự tức giận của nó càng lúc rõ hơn. Cơ thể nó dần phình to lên. Thanh Nguyệt bắn nó ngay lập tức. Chí Dũng hét lớn. Lập tức mũi tên tấn công cản trở quá trình ấy. Tuy vậy nó cũng đã cao đến 2m dưới rồi. Nếu để nó phình to hết mức có lẽ sẽ hơn 3m. Lúc đấy sẽ càng nguy hiểm hơn. Gờ rẹ nó gào thét lớn đến mức nhóm ngoài như Khôi Đăng cũng cảm thấy rất đau đớn. Tức khắc nó đã xuất hiện ở chỗ Trúc Tín, một đập khiến cậu ta nằm bẹp đau đớn dưới đất. May nhờ lá chắn của Giang Nhi nên hai người không bị đập chết tức khắc. Đồng thời Trần Bình ở cách đấy không xa nhanh chóng bị đánh bầm dập. Bụt, nó lại nhảy đến chỗ Minh Triệu, con mồi khiến nó đau đớn nhất, móng vuốt sắc như dao xuyên thẳng vào mặt anh ta, nhưng Minh Triệu đã xuất hiện một chỗ xa hơn, không ngừng thở dốc. Minh Triệu căng mắt nhìn nó, nếu không phải khi nay vận dụng kỹ năng lôi tốc ra xa nếu không đầu anh ta đã vỡ ra như dưa hấu. Thanh Nguyệt biết lúc này không thể để nó tấn công người khác được liên tục bắn tên vào nó, đồng thời di chuyển ra khỏi chỗ cũ. Nó gào lớn thêm lần nữa rồi lao nhanh đuổi theo Nguyệt. Sốc lại ý chí ngay. Minh Triệu hét lớn khiến mọi người thoát ra cơn hoảng loạn, lao lên với lượng sấm sét gấp đôi khi nãy. Không được để nó tung hành. Tấn công theo đội hình hai người. Hồng Anh. Hồng Anh dường như hiểu ý định của Minh Triệu, lấy hai tay làm bệ đỡ cho anh ta bật đến chỗ quái vật. Lôi quyền giáng xuống thẳng lưng, như một đòn chí mạng. Tuy vây giáp lưng của nó chỉ bị lom sâu chứ không hề xuyên qua. Dương An và Văn Hiền cũng tấn công cùng lúc nhưng bị tay thây ma đen cứ lấy chặt lại dễ dàng. Minh Long xuất hiện chém qua eo nó không xi nê. Với một cú xoay người đã hất ngã họ ra. Tay thây ma bắt lấy Văn Hiền như rắn đập anh ta bay vào bức tường gần đấy rồi rơi xuống bất động. Thật sự không thể làm gì ư? Khôi đang tức giận hỏi Chí Dũng, nhưng đồng thời đã lấy nọ áp tay ra. Dường như câu hỏi đó chỉ để xác minh tính toán của cậu ta. Chí Dũng cũng lưỡng lự. Cậu không biết liệu người đàn ông trước mặt như một điểm đen trong bói toán của cậu sẽ tác động như thế nào. Lúc này Nhã Quyên không ngừng chữa lành cho Trúc Tín được Lê Minh công tới, cô bé cạn năng lượng ngã ra sau. Quyên Chí Dũng đỡ lấy cô bé, nhét đá năng lượng vào miệng không ngừng gọi, gương mặt đầy lo lắng. Năng lực chữa lành của Quyên hiện tại rất quan trọng, khi mà mọi người bắt đầu chịu thương nhiều hơn. Thấy cô mở mắt cậu ta thở nhẹ nhõm. Cái anh gọi là khó khăn là vậy ư? Nhìn tin cảnh trước mặt khiến Khôi đang không tin nổi. Họ dần từng người một bị đánh trọng thương. Anh phải tin đội trưởng, anh ấy rất mạnh. Hơn nữa chỉ cần anh ấy không gục ngã chắc chắn sẽ thắng lợi. Xuân Thu nắm chặt tay tin tưởng đáp lại. Chật. Tính toán mù quáng. Khôi đang quay người lấy ra băng gạc của mình, giúp đỡ Nhã Quyên. Em không cần tập trung chữa trị một người đâu. Chỉ cần cứu trợ sơ qua, anh sẽ dùng thuốc của mình giúp họ. Ưu tiên hồi phục cho những người đang chiến đấu. Vâng. Nhã Quyên gật đầu. Chuyển chúc trí cho Khôi đang uống thuốc, sắc mặt anh ta dần trở nên tốt hơn. Cái này Chí Dũng kinh ngạc. Dương An tiếp tục tấn công. Ngọn lửa trên tay dường như đỏ hơn bao giờ hết, bùng cháy mạnh mẽ. Khí thế của cậu khiến con quái vật cảnh giác đồng thời lựa chọn đối trọng lại với cậu. Vết đen vệt đỏ không ngừng va chạm. Dương An càng lúc càng điên cuồng hơn, nếu để ý sẽ thấy chỗ vết bỏng mặt cậu đỏ lên cảm giác thật đáng sợ. Chương 32, tấn công hỗn tạp quái nhân 2, cuối cùng một đường lửa đã chém lên người nó khiến nó chịu sát thương nặng, đồng thời thanh gươm lửa ấy dập tắt. Dương An ngã xuống. Con quái vật chọc thẳng móng vuốt về phía cậu. Dương An nằm trong đường chết cực gần. Keng. Con quái bị đánh bật ra. Xung quanh Dương An xuất hiện một lớp lá chắn bảo vệ, khiến cậu thoát chết. Cái này là dây chuyền anh Khôi đưa cho. Cậu nhận ra thứ gì đang bảo vệ mình. Minh Long lôi tốc đến áp sát và một quyền sấm sét thật mạnh vào vết thương của nó. Nó đau đớn hơn bao giờ hết. Ngọn lửa ấy vẫn đang đốt nó, thêm cả sấm sét này khiến cả cơ thể nó tê cứng. Một mũi tên gió xoáy rất mạnh bay đến xuyên qua ngực nó. Để bắn được mũi tên này, Thanh Nguyệt đã tập trung toàn bộ sức mạnh, giờ cô cũng như Dương An cạn kiệt sức mạnh. Minh Long cũng vậy, lôi tốc cộng thêm lôi quyền khiến anh ta giờ đây bất động, toàn bộ cơ bắp căng như đá đau đớn. Nó chết chưa? Hồng Anh căng thẳng nhìn. Nó nằm đấy không cử động. Tháng rồi. Chí Dũng vui sướng, thật sự từ nãy giờ cậu rất lo kết quả lần này sai thêm một lần. Nhã Quyên càng ra sức chữa trị cho mọi người, không biết đây là viên thạch thứ mấy em ấy nuốt rồi. U khục khục tiếng động phát ra từ con quái vật khiến mọi người chú ý, cơ thể nó bắt đầu cử động giật giật như con rối. Trước sự kinh ngạc của mọi người, nó đứng chấm lên. Sự quái dị của nó thay bằng sự vô hồn, hoang sơ. Những chi nện sau lưng của bỡ, rơi xuống như đá vụn. Phần thú của nó dần trở nên khô quắp lại, đen xịt như bên tây ma. Cơ thể nó dần trở nên đồng nhất một thể, không còn lộn xộn như trước nữa. Không thể nào. Minh Triệu không tin tưởng được. Nó trở thành thây ma hoàn toàn rồi. Chí Dũng run rẩy nói. Trong đầu cậu chợt vang lên giọng nam quen thuộc. Ở ngoài kia em phải thật sự cẩn thận, rất nhiều con quái vật có đến hai mạng, lơ là một chút em sẽ là người nằm xuống. Điều này cậu luôn tưởng nó chỉ là trò đùa nhưng không ngờ bây giờ đã gặp rồi. Vậy là điều anh cả nói trước đây là thật. Chí Dũng nghĩ. Nó chạy cà giật rồi nhanh dần, nhanh như một con báo, há miệng chảy dịch độc xanh lao về phía mọi người kiệt quệ ở đấy. Nhưng xui cho nó bị cản bởi lá chắn của Giang Nhi. Suốt cả trận chiến Giang Nhi không ngừng tạo lá chắn cho mọi người, đây có thể là lần cuối vì cô cũng đến giới hạn, nhưng dưới áp lực không ngừng lao vào sẽ sớm muộn bị phá hủy thôi. Làm sao giờ? Đây là cái cậu bói ra sao? Khôi đang túm lấy cổ áo Chí Dũng. Khi nãy tôi có nói hậu chiến gian nan rồi mà. Cái này chỉ quá mức mà thôi, Chí Dũng sợ hãi bảo chữa. Chợt Khôi đang thả cổ áo ra, liếc nhìn cậu ta một lần nữa, không ngần ngại tạo ra linh xà xích, nhảy vào chiến trường. Minh Long nhảy từ bóng ra, đâm dao vào lưng nó. Nhưng nó dường như chả cảm thấy gì mà còn quay lại vung tay chém ngang eo Minh Long. Chỉ sợ nếu không có lá chắn từ dây chuyền khôi đang đưa, có lẽ Minh Long đã thành hai nửa nằm tên đất rồi. Lá chắn của Giang Nhi vô lực trước nó. Văn Hiển phóng hai cây thương chặn nó khi nó muốn tấn công Minh Triệu. Hồng Anh cũng cự hóa bàn tay, muốn túm đầu nó bóp nát, tiếc là tốc độ hai người không đủ nhanh, nó có thể né dễ dàng. Trần Bình và Trúc Tín ném dao và bom đá quấy nhiều hắn, tuy vậy sức hai người như kiến tắn voi. Mèo Nha nhạy cảm đôi tay lành nghề linh xà xích cùng lúc kích hoạt ba kỹ năng, đồng thời đưa dây xích về mức một ngón tay khiến dây xích trở nên nhanh như gió, tự như rắn. Nhân lúc quái vật công kích những người khác mà Khôi đang điều khiển xích trói chặt lấy hắn, nó vùng vây muốn thoát ra nhưng Khôi đang càng ra sức giữ chặt. Nó vặn ngược đầu nhìn cậu, nở nụ cười kỵ di thậm chí là kinh dị với Khôi Đăng. Tham Lam lao về phía cậu dù Giang bị trói. Trần Bình phóng dao găm chân nó xuống đất, mặc kệ vết thương mà nó vẫn cứ tiến tới Khôi Đăng. Trong mắt nó, Khôi Đăng ngon lành hơn những kẻ khác. Chỉ cần nếm chút xương thịt của Khôi Đăng sẽ làm nó mạnh lên. Con này điên thật rồi. Khôi Đăng tặc lưỡi. Nhưng mà đừng xem thường tao vậy chứ. Khôi Đăng bắn mũi tên chứa cổ tự tê liệt vào thẳng mồm nó, ngay lập tức quái vật như bị điện giật khủng khiếp. Nó gào thét hơn cả lúc nãy rồi bất động. Nhân lúc này Minh Triệu Tù bao giờ đã ở trên không, giáng xuống lôi quyền vào đầu nó khiến nó nổ tan tác. Hoàn thành chiến đấu, chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về họ như tính toán. Những người không tham gia chiến đấu lập tức mang những họ về với nhã quyên, Khôi Đăng sức thuốc, băng bó cho họ. Cuốn thêm đi. Minh Long thấy Khôi Đăng chỉ cuốn một lớp băng mỏng liền liền nhắc nhở. Không cần, băng gạc này là loại đặc biệt, cuốn nhiều không hơn được gì đâu. Khôi Đăng từ chối, giải thích sơ qua về hàng của mình. Minh Long nhìn qua những người khác cũng thấy như mình, còn nhận được ba cái gật đầu của nhóm Dương An. Nhã quyên, Chí Dũng gọi cô. Em nghỉ ngơi được rồi, có mọi người lo tiếp. Em nãy giờ góp sức quá nhiều rồi. Yêu em chết mất hắn ta không quên thả thính. Hồng Anh thật sự muốn đấm hắn mà. Có lẽ nghỉ ngơi thêm một lúc rồi đi ngay thôi. Khôi Đăng đề nghị. Những ánh mắt bất thiện nhìn cậu khiến cậu khó chịu. Nãy giờ động tĩnh chiến đấu quá lớn rồi, có thể sẽ thu hút thây ma hay côn trùng tới. Thế nên cần phải di rời càng sớm càng tốt. Minh Long nhìn Thanh Nguyệt, cô hiểu ý liền gọi lông đen ra đi trinh thám một vòng. Đúng thế thật. Có một đàn thây ma đang đến, khoảng 15 con. 15 con à? Nếu vậy tôi lo được. Mọi người nghỉ dưỡng đi. Khôi Đăng xách cây thương được gấp gọn trong túi ra, đi về hướng lông đen chỉ. Bản thân cậu cảm thấy có gì đó không thoải mái khi ở đây, hay cảm thấy ngơ ngáy không lý do. Thanh Nguyệt vốn muốn cản lại vì trong mắt cô cậu ta không hơn người bình thường bao nhiêu, nhưng bị Minh Triệu cản lại. Cảm nhận kỹ đi, anh ta mạnh không thua kém gì chúng ta đâu. Minh Triệu nói ra trực giác của mình. Khi nãy đi cùng luôn cảm giác khí thế anh ta không thua kém gì bản thân, dù rằng nó không rõ bằng Minh Long, cả đoạn đường anh ấy cũng theo kịp không khó khăn. Hơn thế nữa còn là thủ lĩnh nhóm họ chắc chắn sẽ không thể nào yếu hơn được. Thủ lĩnh là do ba người kia giỡn chơi thôi, thực chất giữa bốn người họ giống như anh em hơn là đoàn đội, không phân biệt vai trò mà giúp đỡ lẫn nhau. Tuy vậy trải qua những trận chiến liên tục, hàng ngày giết thây ma, chém những côn trùng hấp thu thoi thạch, viên năng lượng cũng khiến Khôi Đăng mạnh mẽ hơn rất nhiều. 15 con thây ma thấy Khôi Đăng xuất hiện liền nhanh chóng tiến tới. Khôi Đăng chỉ đơn giản né tránh và vung xích đập chúng ra bã. Chiến đấu với những con thây ma cấp không này đã trở nên dễ dàng với Khôi Đăng. Chúng trở nên yếu ớt rồi. Đúng lúc này Mèo Nhà nhạy cảm báo hiệu cho cậu nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm không ở chỗ cậu mà ở chỗ khác, tiến về phía nhóm Minh Triệu. Ngay lập tức cậu ra hiệu cho họ, tiếc là chả ai hiểu. Xuyệt, im lặng. Đồng Thanh Nguyệt ra hiệu mọi người yên lặng. Cô đang tập trung lắng nghe âm thanh. Có gì đó đang đến dưới đất gì Một con sâu trắng chân đỏ chui lên từ mặt đất, đồng thời cắn đầu Tạ Văn Bình kéo lên theo nó, nhai nát đầu cậu ta trong chớp mắt. Họ sững sờ. Một xác không đầu trong chớp mắt xuất hiện. Con sâu này lớn hơn con quái vật khi nãy, nó cao tập 3m hơn, đó là chưa kể phần dưới đất của nó. Lớp da trắng mịn, chân mượt, cái miệng đầy răng nhọn vẫn đang nhai dư vị chảy đầy máu. Chạy ngay. Thanh Nguyệt lập tức bắn cung công kích nó. Những người khác vừa hồi phục liền ba chân bốn cẳng chạy đi, Minh Triệu và Minh Long ở lại cản trở cùng cô. Con sâu này là cấp 3, tình hình hiện tại không tốt lắm nên ba người có thể tạm thời cầm chân nó rồi tẩu thoát sau. Còn anh Khôi ở đó nữa. Dương An không muốn bỏ mặc Khôi Đăng. Văn Hiển phân thân ra một người nhanh chóng đến chỗ Khôi Đăng, chỉ cần trong phạm vi của anh ta thì phân thân sẽ luôn tìm đường đến với bản gốc. Khôi Đăng cũng thấy được bóng dáng con sâu rồi, liền chạy lại đến chỗ họ. Điều mà cậu lo lắng quả thực đến rồi. Đi theo tôi. Phân thân Văn Hiển ra hiệu cậu đi theo. Lúc này Dương An và Trúc Tín cũng gia nhập chiến đấu, tình hình cũng không khả quan hơn. Da của nó qua chân mềm, các nhát chém đều vô hiệu, không một vết xước gây ra. Lôi năng của Minh Triệu và tên gió của Thanh Nguyệt cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí nó còn coi như là không có gì, nhanh chóng bỏ trên mặt đất tấn công họ. Chương 33, phân cấp làm sao đây? Chí Dũng lo lắng. Này cậu có thể tham gia chiến đấu không? Lữ Hồng Anh cáu gắt hỏi. Khi nãy cậu biểu diễn giỏi lắm mà. Sao giờ lại đứng đây làm gì? Béo thấy họ đang vất vả chiến đấu sao? Trần Bình, cho tôi mượn mấy lưỡi dao của anh. Khôi đang bỏ qua Hồng Anh mà hỏi Trần Bình mượn dao. Anh ta có khả năng phi dao nên sẽ có rất nhiều dao để dùng. Tôi sẽ khắc cổ tự lên nó. Anh ném nó vào gần con sâu đó, trói nó lại bằng dây leo tạo cơ hội cho mọi người chạy thoát. Được sao? Vậy để tôi tạo thêm cho anh. Đặng Phúc liền lấy mấy miếng kim loại cắt sẵn ra, vận dụng năng lực lên nó, những lưỡi dao như dao trái cây hình thành. Như vậy có được không? Nếu tạo vậy thì tôi có thể tạo rất nhanh. Ừ được, nếu anh không tiếc những lưỡi dao này. Ầm. Con sâu lao vào đám họ như máy đuổi, May là Giang Nhi tạo lá chắn khiến nó bị đập mà dừng lại. Họ liền chạy đi, nhóm Thanh Nguyệt càng ra sức tấn công thu hút chút ý nó. Nó bị họ liên tục tấn công mà tức giận quay sang quân lấy họ. Chí Dũng nói với họ dáng cầm cự: "Bọn tôi sẽ dáng tạo ra nhanh nhất." Âu Đặng Phúc đổ mồ hôi liên tục, không ngừng tiêu hao ma lực mà uốn nắn nhưng miệng vẫn than thở: "Thường thì tôi không làm nhanh như vậy đâu, rất mệt mỏi lắm luôn." Khô Đăng không nói gì, một bên chuyên chú vận dụng cùng lúc đôi tay lành nghề và mèo nhà nhạy cảm để khắc lên những lưỡi dao dây leo. Cuối cùng Đặng Phúc tạo được lưỡi dao thứ 7 liền cạn năng lượng. Khôi Đăng nuốt một thoi năng lượng để tiếp tục khắc chữ. "Xong rồi, làm theo kế hoạch nhé." Khôi Đăng giao số lưỡi dao ấy cho Trần Bình, anh ta gật đầu. Bây giờ Khôi Đăng mới được nhìn thấy rõ năng lực nghe rất bình thường của anh ta hoạt động gần như vậy. Chỉ thấy anh ta kẹp chặt lưỡi dao, tập trung năng lượng vào sau đó ném chúng đi. Điều kỳ lạ là những lưỡi dao bay một cách chuẩn xác vị trí anh ta muốn, cắm chặt vào đất. Những sợi dây leo biến ra hỗn loạn trói lấy thân sâu. 7 lưỡi dao đủ tạo ra một mớ dây leo trói chặt lấy con mồi. Nhóm Minh Triệu cũng biết thời cơ tới liền tấn công loạn xạ ra xung quanh khiến khói bụi mù mịt, nhân cơ hội nhanh chóng rút lui về phía mọi người. Họ là những người có tốc độ nhanh nên nhanh chóng bắt kịp số còn lại. Trước khi đi, Khôi Đăng để Trúc Tín bắn viên đá cổ tự tê liệt cuối cùng vào miệng nó khiến nó gào rít tê tái hơn, sau đấy lặng hắn đi. "Cậu đỉnh quá đấy." Đặng Phúc trầm trồ khen, Khôi Đăng mỉm cười gật đầu. Trong lòng cậu tiếc viên đá ấy, dù sao viên đá ấy là hàng chuyên dùng, phát huy sức mạnh tốt hơn lưỡi dao hay mũi tên rất nhiều. Nhưng muốn con sâu đó bất động lâu một chút thì phải dùng nó thôi. Hướng này, Chí Dũng chỉ đường, có vẻ mấy vụ tính toán đường đi an toàn cậu ta vẫn có thể làm được mà không cần dùng năng lực. "Á đau đau, em xin lỗi, á đau xin lỗi mà." Chí Dũng kêu oai oái khi bị Thanh Nguyệt méo lỗ tai. "Ai bảo cậu không tính trước cả phần hậu chiến, để cho xuất hiện thêm mối nguy hiểm mới ngay sau đó." Họ đang nghỉ lại sau khi chạy xa khỏi con giết. "Nói cậu bao lần rồi, muốn bói toán kiểu gì thì cũng phải tính rộng ra. Nhăm nhăm vào một thứ thì sớm ngày bị cậu hại chết mất. Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên họ bị như vậy rồi." Nhưng mà Chí Dũng bị xử quá thảm đi, bị đánh thành đầu heo. Nhã Quyên tuy buồn cười nhưng vẫn chữa trị cho cậu ta. Cậu ta còn nhân cơ hội nắm lấy tay mà không ngừng nói tình yêu với cô bé. Các bà chị lại tẩm hắn thêm lần nữa. "Thật xin lỗi." Chí Dũng hay tập trung bói toán vào một vấn đề nào đó mà quên mất tính phần sau này. Minh Triệu chắp tay xin lỗi đồng thời lôi kéo Chí Dũng xin lỗi bốn người họ. "Nếu họ đã xin lỗi thì cũng bỏ qua thôi, cũng không phải vấn đề lắm. Chỉ là sẽ chết sau khi thắng thôi. Nhưng mà khi nãy có cậu hỗ trợ mới có thể rút lui đi được. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Họ không đề cập tới văn minh xấu số kia, điều này khiến Khôi Đăng có chút khó chịu, có thể ngó lơ đồng đội của mình sau khi chết không chút cảm xúc gì thì có lẽ họ đã quen mất người người hoặc là họ lạnh lẽo từ bên trong rồi. "Không có gì. Dù sao cũng là chủ yếu do Đặng Phúc với Trần Bình làm, tôi vẽ được mấy cổ tự cũng chả có ích gì." Khôi Đăng chợt nhận ra, có lẽ họ có thể dễ thoát đi được, họ đang muốn kiểm tra nhóm mình. Ba người Dương An, Nhã Quyên và Minh Long chứng minh được giá trị của họ rồi, vậy chỉ còn mình cậu mà thôi. Hai cậu cảm thấy ngứa nữa rồi. "Nhưng mà có thật cậu là cấp 1 không vậy chứ? Rõ ràng khả năng chiến đấu và pháp thuật của cậu rất tốt. Không lý nào cấp 1 như vậy được." Chí Dũng thắc mắc. "Đó không phải pháp thuật, là cổ tự. Mà mọi người nói tôi cấp 1 là sao? Có cấp bậc ở đây hả?" Khôi Đăng đáp. "Nãy giờ họ nói cấp này cấp nọ khiến cậu để ý phải đó." "Cấp bậc gì thế?" Minh Long cũng thêm bảo, khi nay nói chuyện Minh Long cũng không để ý lắm. "Ừm, xem ra bốn người không biết về cấp độ mọi người rồi." Minh Triệu năng cảm, có vẻ anh ta đang suy nghĩ gì đấy. Trước mặt anh ta là một màn hình giống như hộp thoại tin nhắn vậy, ở đấy nhóm họ gửi tin nhắn cho nhau đọc. "Để tôi giải thích vậy. Cấp độ là thước đo năng lực của mỗi dị năng giả. Cấp 1 chính là khi người đó vừa sở hữu dị năng, chỉ có năng lực nguyên bản duy nhất. Ở cấp này mọi người giống như làm quen với năng lực của mình, vận dụng nó có thể thuần thục nhất. Bằng cách tích lũy kinh nghiệm thực tế với dị năng, cộng thêm hấp thu sức mạnh từ các thoi năng lượng, viên đá năng lượng hay viên đá thức tỉnh mà gia tăng chỉ số cho bản thân. Chỉ số này như thế nào không rõ nhưng theo họ quan sát thì có lẽ nó phát triển trên ưu thế của mỗi người. Ví dụ Minh Long có ưu thế về tốc độ lớn nhưng sát thương kỹ năng lại ít, Giang Nhi lại thiên về phòng thủ thấp trong khả năng tấn công, Chí Dũng thiên về trí tuệ và năng lượng, nhược về thể chất và tốc độ vân vân. Nếu nói vậy em thiên về tấn công và tốc độ rồi. Dương An nhận định. Mấy cái này Khôi Đăng cũng có thể suy luận từ bảng xanh của họ. Khôi Đăng đang mong chờ đến tối để thấy được chỉ số của mọi người. Mỗi người thăng cấp đều có điều kiện nào đó, nhưng ít nhất phải sử dụng tốt dị năng của mình đã. Mỗi lần thăng cấp sẽ nhận được kỹ năng ban tặng của mình. May mắn thì 2-3 kỹ năng, giống như Minh Triệu có 2 kỹ năng ban tặng, một là lôi tốc, một là cùng lôi. Còn Thanh Nguyệt nhận được kỹ năng điều sủng chính là lông đen. Minh Long và Dương An hai người có dấu hiệu tấn cấp rồi sau đó. Minh Triệu nói, khi nãy thấy em tập trung vào chiến đấu cực kỳ, cộng thêm cả thanh gươm lửa của em bùng lên mãnh liệt hơn lúc mới gặp rất nhiều luôn. Thật vậy sao? Dương An vui vẻ, khi nãy cậu thấy mình mạnh lên thật, chỉ nghĩ là bạo phát nhất thời, ai ngờ là dấu hiệu thăng cấp. Còn ông thì tôi không biết, chỉ cảm giác là ông cận kề cấp 2 thôi. Minh Triệu không rõ lắm với Minh Long. Cậu ta có thể di chuyển một lần ra cái bóng ở khoảng cách xa hơn. Thanh Nguyệt thay Minh Triệu giải đáp, dù sao nãy cô ở ngoài quan sát có thể thấy được khoảng cách nhảy qua các bóng của anh ta càng lúc càng xa. Minh Long nghĩ gì đấy, sau đó liền vận dụng dị năng nhảy đi, sau đó nhảy về. Đúng như cô nói, khoảng cách nhảy giữa các bóng xa hơn thật rồi. Minh Long vui vẻ xác nhận, những người xung quanh chúc mừng hai người họ. Bọn thây ma cũng có phân cấp nữa đó. Chí Dũng xen vào giải thích. Mấy con mà lù khù, di chuyển cả giật chậm chạp là cấp 0, cử động bình thường như con sống là cấp 1. Thậm chí một số con cấp 1 còn có điểm đặc biệt như tốc độ nhanh, da dày thịt béo, cứng thấy mẹ. Cấp 2 thì nổi trội hoàn toàn, có cái gì đấy khác biệt. Đặc biệt là xuất hiện năng lực trên chúng nó. Bọn tôi gặp một con thây ma có thể phóng lượn như hủ mạn vậy. Đáng sợ lắm. Nếu vậy hai con thây ma một nhanh một lớn chúng ta gặp lúc đó là cấp 1 rồi. Dương An so sánh. Cũng có thể gần như là cấp 2. Nữ thì rất nhanh, còn nam thì lớn, mạnh và khả năng hồi phục của nó cũng rất tốt. Nếu để thêm một thời gian thì có lẽ nó sẽ là cấp 2 chính hiệu. Minh Long phủ nhận. Thây ma con người không đáng sợ bằng thây ma thú đâu. Hồng An với vẻ mặt không thích xem bảo, hai tay cô băng bó không thể hoạt động bình thường nên khiến cô thêm cao có. Lũ thú còn trở nên điên dại hơn cả lúc sống, hung hăng, hoang dại, hung dữ như thú hoang vậy. Gặp mấy con chó còn đỡ chứ gặp mấy con chim thì con mẹ nó chờ chết. Ý, bọn em gặp thây ma chó rồi. Dương An nói. Chương 34, ẩu đả và nhẫn nhịn con chó thây má đó rất đáng sợ luôn. Đúng không anh Trần Bình? Lời nói của Dương An có gì đó khác lạ, Trần Bình thì nhăn mày không hiểu, sao lại tự nhiên nhắc tới mình? Có lẽ thế. Tôi chưa gặp thây ma thú nên chưa biết. Trần Bình đáp lại một cách qua loa. À thế à? Dương An cười khinh thường hắn, cả Nhã Quyên híp mắt nhìn hắn. Đúng rồi, làm sao biết được? Ha ha. Phản ứng cả hai người khiến Trần Bình thấy khó chịu, bộ hắn làm gì hai người sao mà họ có thái độ đó với mình? Hai người có ý gì? Đừng có dùng giọng đó nói chuyện với tôi. Nước mắt danh hai đứa mày ẩn ý gì hả? Hồng Anh ghét bỏ nói. Ngay lập tức Trần Bình đã bị Dương An túm áo đè xuống đấm vừa chửi tục. Vẻ mặt hung ác cùng vết bỏng trên mặt trở nên đáng sợ. Trần Bình cũng không yêu thế, phản kích lại. Những người khác hoảng sợ liền lao vào kéo Dương An tách ra. Chưa kịp tách ra thì Nhã Quyên đã lấy cây dao của Minh Long mà chém vào Trần Bình. Lần này Chí Dũng và Minh Long mặt hoảng sợ mà ôm lấy câu ngăn cản. Dê chúng mày! Chúng mày phát rồ cái đê gì thế? Trần Bình bị giữ lại nhưng gào lên chửi thô tục. Dương An cũng chửi lại những từ thô tục. Nhã Quyên thì không chửi nhưng trên mặt hai đứa đầy sự tức giận. Thôi ngay! Minh Triệu quát lớn khiến tất cả ù tai mà ngừng lại. Khôi Đăng nhíu mày nhìn anh ta, công kích này rõ ràng nhằm vào Quyên và An là chủ yếu. Có chuyện gì từ từ nói. An, sao lại lao vào đấm mình thế? Mày đê biết vì sao hả? Thằng hèn! Mày và thằng Trường Minh là thằng hèn. Lũ hèn hạ dụ thây ma cho đến giết bọn tao. Hại mọi người chết ở đấy. Nhớ chưa thằng hèn? Nhắc đến Trường Minh, nhắc ngay sự hèn hạ của hắn. Khôi Đăng liền thông suốt. Cái sao mày biết? Trần Bình trợn mắt không tin. Cả nhóm Đặng Phúc cũng đang nghĩ gì đấy? Dẫn thây ma chó hại chết người xung quanh như. Chuyện này không tin được rồi. Họ cảm thấy Trần Bình không giống người như vậy, thường xuyên năng nổ tham gia chiến đấu với dị năng không mấy đặc biệt của mình, nói chuyện cũng dễ thân. Cả thằng Vinh nữa. Hai đứa mày còn không nhớ được mặt người mình hại mà. Nhã Quyên vạch tội đồng đội xấu số bị sâu ăn ấy. Trần Bình mặt mày tái mét. Không phải tao làm. Là thằng Trường Minh chỉ đạo. Có cờ cờ tao tin. Dương An thô lâu quá khiến Khôi Đăng phải bịt mồm cậu lại. Đi với anh. Khôi Đăng kéo hai đứa đi ra một góc. Chí Dũng định giang tay an ủi Nhã Quyên nhưng lỡ mất rồi, nhìn Khôi Đăng ánh mắt khó chịu. Hai đứa bình tĩnh đã. Nhưng nó góp phần khiến mọi người chết. Chị Hồng Anh, chú Đình Thiên với Việt Thanh vì tụi nó được rồi. Anh hiểu. Cờ làm nào. Để anh giải quyết. Khôi Đăng búng chán hai đứa, cả hai yên tĩnh lại nhưng một đứa gươm lửa trên tay, một đứa thương đen nắm chặt, sát khí vẫn tỏa ra. Khôi Đăng quay sang nhìn Trần Bình không dám nhìn họ. Thật sự Khôi Đăng cũng rất muốn một tên bắn chết hắn nhưng hắn là thành viên đội Minh Triệu. Họ mới gia nhập mà đã giết thành viên đội họ thật khác nào đánh cho không nhìn mặt chủ, còn khiến cho họ bị cô lập nữa. Dù họ có thể tách nhóm như đã nói nhưng số lượng dị năng giả giữa hai bên chênh lệch rất lớn, nếu xảy ra chiến tranh thêm lần nữa, sau lần cướp người tạc quyền, chỉ sợ họ sẽ chịu thiệt rất nhiều. Quái vật đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với mấy tuần trước, nếu tiếp tục như vậy tách ra sẽ chỉ có họ thiệt càng thêm thiệt. Khôi Đăng đem những điều đó nói ra cho hai đứa. Hai đứa tuy vẫn khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận chuyện đấy. Anh biết hai đứa rất khó chịu nhưng dưới tán cây phải tạm cúi đầu. Khôi Đăng xoa đầu hai đứa, thở dài. Hai đứa cũng biết là bây giờ muốn sinh tồn chỉ có ba cách, một là một mình mạnh mẽ hơn tất cả. Điều này quá khó với chúng ta. Hai là dựa vào đoàn đội siêu cường mà đồng cam cộng khổ vượt qua hiểm nguy. An và Quyết hiểu. Ba là đạp lên nhau tranh đoạt cơ hội sống. Bọn em hiểu lúc mới đầu anh và chị Hồng An, chú Đình Tiên với mấy đứa vẫn đi theo con đường thứ nhì, giúp đỡ nhau, nhưng Trần Bình và Trường Minh giác ngộ điều thứ ba trước chúng ta. Vì thế mà kẻ sống người chết. Tuy em thấy Trần Bình có lỗi nhưng điều đó không phải vì thế mà chém giết nhau lúc này. Quái vật đang một mạnh lên một cách khủng bố, nếu chỉ vì một người Trần Bình mà các em tự cô lập bản thân thì không đáng. Nghe lời anh. Vâng. Dương An hiểu xỉu đáp. Những kẻ thối nát thì có ở hòa bình vẫn luôn hiểu điều xấu trước. Dương An nói nhỏ nhưng bị cốc đầu lần nữa. Cách tốt nhất trả thù một người là khiến họ cảm thấy thiệt thòi do quả báo họ gây ra. Hai đứa không cần phải để tâm đến hắn ta quá mức. Minh Long cũng tiến lại gần, khuyên hai đứa. Dẫu sao anh cũng thuộc nhóm này. Còn cậu nữa, toàn làm gương xấu cho chúng nó. Hả? Khôi Đăng ngơ ngác nhìn Minh Long, chỉ vào bản thân. Anh dạy hư hai đứa khi nào? Khôi Đăng nhíu mặt. Nhã Quyên và Dương An lắc đầu không biết. Minh Long bất lực với ba anh em này. Chả thế còn gì? Cái kiểu hỏi xong rồi đấm đá đột ngột tụi nó học từ cậu còn gì? Minh Long điểm môi. Khôi Đăng nghe thế mặt ngơ ra. Đúng nhận sai cấm cãi. Ờ thì đúng thế thật, trước đấy Khôi Đăng vô tình làm mẫu với Tạ Uyển. Hạ 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 Dương An cười khi thấy Khôi Đăng không thể nói được lại, vẫn đang tự vấn mình. Nói tốn quần lại là hai đứa nhịn một chút. Nếu thế anh sẽ khắc cổ tự vào đồ cho hai đứa. Ồ, thật ạ? Ồ, Dương An nghe thế đồng ý ngay. Nhã Quyên tươi tỉnh đồng ý luôn. Minh Long chỉ bản thân, ý là đừng quên anh ta nhưng bị Khôi Đăng nhún vai kiểu ai biết được. Anh? Dương An hỏi Khôi Đăng. Cái lá chắn lúc nãy, ý chỉ khi chiến đấu với ngôn tạp quái nhân, là của dây chuyền này đúng không?
Hửm.
Náo cá bằng hử. Anh giới thiệu công dụng của nó rồi mà. Sao có ý kiến gì? Không thích thì trả đây.
Không nha, thích là đằng khác. Lá chắn này tốt hơn lá chắn của chị Giang Nhi nhiều. Còn không cho em xin thêm vài cái đi.
Khôi Đăng nhìn cậu, khép mắt cười nhẹ, xoa xoa nắm tay.
Còn cái đấm này.
Dương An nhanh chân núp sau Nhã Quyền và Minh Long.
Hai người bị chọc cười vì thế. Nếu thông suốt rồi thì quay lại thôi.
Bốn người quay về nhóm Minh Triệu.
Khôi Đăng dặn lại ba người không nên nói về năng lực thật sự của mình. Hiện giữa họ chưa hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, vẫn cần chút đề phòng.
Ở họ dường như đã họp nhóm xong rồi.
Thành thật xin lỗi.
Tôi thay mặt thành viên tôi thành thật xin lỗi.
Nếu đội viên của tôi có hiềm khích với hai em trước đấy tôi sẽ bồi thường, mong hai em nể mặt tôi bỏ qua hắn.
Tuy Trần Bình không hoàn toàn có ý muốn hại chết họ, do trưởng Minh hắn dẫn đầu làm việc đấy, bây giờ Trần Bình cũng nhận quả báo rồi, mong hai em tha lỗi.
Không ngờ rằng Minh Triệu lại cúi người xin lỗi trước.
Dương An và Nhã Quyên ghét bỏ nhìn Trần Bình.
Nhưng tuy xin lỗi nhưng lại đổ hết tội lỗi lên trưởng Minh mà họ không quen biết.
Lấy danh xưng đội trưởng để thay thành viên xin lỗi, nghe nặng như trả qua là muốn họ nhìn uy đội trưởng mà hòa giải.
Dương An và Nhã Quyên không hiểu nhưng Khôi Đăng và Minh Long hiểu, nhưng không sao hết, họ cũng biết phải bỏ qua.
Minh Triệu cũng là một người thâm sâu.
Lỗi ai người đó nhận.
Dương An đáp.
Thằng hèn xin lỗi có cho mới nhận.
Dương An khoanh tay nhìn lơ chỗ khác.
Trần Bình nghe thế cũng đen mặt, muốn chửi lại thì bị Đặng Phúc vỗ vai ra hiệu không nên, hắn đành tặc lưỡi khó chịu.
Được rồi, mọi người hòa giải hòa giải.
Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Chí Dũng cầm một viên năng lượng đặc biệt đặt vào tay Nhã Quyên.
Cái này là tinh thạch từ hỗn tạp quái nhân.
Nó có thể giúp em cường hóa toàn diện chỉ số, thăng cấp dị năng của em, thậm chí là tiến hóa hay thức tỉnh một năng lực mới. Hãy xem nó như lời xin lỗi của bọn anh.
Năm chương tuần nãy đã đăng tải.
Mong mọi người bình luận lờ cờ cho vui. Vờ chương 35, vật phẩm mới. Nhìn những người khác đỏ mắt chằm chằm vào viên đá như muốn ăn tươi nuốt sống, có vẻ nó siêu quý giá.
Nó quý quá em không nhận được.
Khi nay em có làm được gì nhiều đâu.
Nhã Quyên chối từ, củ khoai bỏng vào tay cô bé cũng cảm nhận được.
Em nhận đi, cái này mọi người thống nhất rồi.
Thanh Nguyệt đẩy lại vào tay cô bé.
Đúng đó.
Nhận đi.
Năng lực của em càng mạnh sẽ càng có ích cho mọi người.
Hồng Anh cũng quên bé.
Nói cho em biết, ông Minh Triệu vốn không phải là lôi năng đâu, nhờ hấp thu thứ này mà ông mới được như vậy đấy.
Chí Dũng giả bộ che miệng để lội này ra, đồng thời một tia sét giật tung hắn.
Ai cũng biết tia sét đó từ ai.
Ban đầu năng lực anh là bàn tay điện áp chỉ có thể sọc điện khi áp tay vào ai đó thôi. Nhờ có tên này Minh Triệu giật thêm một lần nữa mà nhờ tên này anh mới may mắn có được cơ hội đổi đời.
Từ một dị năng nhiều hạn chế, sức mạnh cũng ít nhưng chỉ với một viên tinh thạch thôi liền biến đổi vượt bậc như vậy.
Chứng tỏ giá trị của viên tinh thạch này không còn dừng ở mức độ siêu quý nữa rồi, là siêu quý hiếm.
Nhã Quyên cũng khó mà cầm lòng trước sự mê hoặc đến như vậy, hơn nữa mọi người cũng đồng ý để cô nhận nó.
Cô bé cảm giác mình rất được coi trọng.
Khôi Đăng nhìn viên tinh thạch hình khối 20 mặt đều, trong suốt nhưng lấp lánh bảy màu này, thầm nghĩ giá như có thể xem thông tin cụ thể của nó thật tốt quá, tiếc là vẫn còn mấy tiếng nữa trời mới tối.
Dương An hâm mộ nhìn Nhã Quyên, khóe mắt có chút buồn.
Vậy còn Dương An, mấy người định xin lỗi nó thế nào?
Không ngờ Minh Long lại hỏi giúp cậu.
Có, nhưng để em chịu thiệt chút.
Viên đá kỹ năng này được không?
Minh Triệu đưa một viên đá trí tuệ mà họ là đá kỹ năng cho Dương An. Tuy là không tốt như viên tinh thạch kia nhưng có thêm kỹ năng cũng thật tốt.
Thường viên này màu xanh dương, có thể sẽ cho kỹ năng thuộc tính nước đấy.
Có thể sẽ không được gì đâu.
Khôi Đăng quan sát, nói cho Dương An.
Thuộc tính hai bên trái ngược nhau có thể sẽ không được gì.
Dương An nghe xong cũng hiểu ra, mặt xị xuống.
Hả?
Sao anh biết?
Chí Dũng mặt đầy vẻ không tin được nhìn Khôi Đăng.
Khôi Đăng chợt hiểu mình lỡ miệng rồi.
Mọi khi tôi phải tính xem nó phù hợp với ai nhất, ai có nhu cầu nhất rồi mới để người đó dùng.
Mà lúc dùng cũng cầu nguyện lắm.
Bọn tôi từng dùng rồi.
Có một chút suy đoán nhất định.
Mấy cái này chơi game hay đọc mạng gà nhiều sẽ có chút liên tưởng thôi.
Khôi Đăng đáp nửa thật nửa giả.
Chí Dũng nghe vậy cũng đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, vậy lấy cái này, màu vàng chắc không sao.
Đặng Phúc lấy viên đá của mình ra đổi, hiển nhiên Dương An rất đồng ý. Lê Minh đề nghị mọi người tìm nơi để nghỉ chân, trời cũng sắp tối rồi.
Hơn nữa giúp Nhã Quyên đạt trạng thái tốt nhất mà dùng tinh thạch ấy.
Mọi người gọi nó là gì?
Gọi nó là đá thăng hoa đi.
Dù sao một dị năng biến đổi thành một dị năng khác mạnh hơn cũng không khác gì thăng hoa.
Chí Dũng đáp.
Thăng hoa.
Nghe thật hợp lý.
Tìm được gì không Khôi Đăng?
Giang Nam và Văn Hiền ôm một đống sắt đến hỏi, Khôi Đăng cầm cái túi vải chứa lỉnh kỉnh đồ sắt giơ lên.
Nhóm họ đã dựng lều ở gần đấy sau khi Chí Dũng bói ra chỗ đất lành chim đầu cậu ta nói.
Vì Đặng Phúc cần kim loại để luyện kim nên ba người họ, thực ra Khôi Đăng được rủ đi cùng, đã đi thu gom kim loại có ở gần đây.
Nhóm nữ thì đi thu thập nấm, rau xanh hay đồ ăn liền có thể ăn được.
Thực vật phát triển dĩ nhiên nấm không ngoại lệ.
Đặng Phúc luyện kim lâu không?
Mới đầu lâu lắm, cả buổi mới ra được con dao nhỏ.
Giờ thì nhanh rồi.
Cộng thêm chút nữa thôi là có thể lên cấp 2 rồi.
Cũng đáng giá bồi dưỡng lê.
Mà mọi người gặp nhau từ đầu ạ?
Đâu?
Đều là may mắn chạy thoát cái chết rồi gặp nhau rồi đồng hành với nhau thôi.
Giang Nam trả lời.
Chỉ hy vọng kiếm được thêm viên tinh thạch để tôi thức tỉnh dị năng.
Ở ngoài chẳng quá.
Giang Nam luôn hâm mộ những người có thể chiến đấu trực tiếp.
Anh sẽ là chiến binh tốt thôi.
Khôi Đăng nhìn dáng người khỏe mạnh của Giang Nam, nếu có dị năng chắc sẽ thuộc loại chiến đấu nếu không phí thân thể tốt như vậy.
gào. Một thây ma đột ngột lao ra, phân thân của Văn Hiền liền chém đôi nó. Vài con thây mà ngu muội không thể kìm thân trước mồi sống luôn bị xử nhẹ nhàng. Họ đến chỗ cắm trại. Những chiếc lều cắm trại được dựng lên ngay ngắn, bay quanh đống lửa. Lê Minh trước động đất vẫn thường đi cắm trại nên anh ta hiểu biết về việc này. Còn những chiếc lều là họ thu thập được. So với nhóm Khôi Đăng trước đó luôn kiếm nhà nào đó có thể trú ẩn được thì khác một vực. Minh Triệu và vài người đang nói chuyện với Dương An, có vẻ rất rôm rả. Khi thấy Khôi Đăng về, Dương An liền hớn hở chạy đến khoe kỹ năng mới của mình. Anh Khôi, xem kỹ năng mới của em này. Cậu giơ hai cánh tay có những đường lại nạ vàng. Nó là kim tuyến lực đấy, hệ kim loại. Nó có thể giúp tay em cứng như thép, sức đấm tay mạnh hơn 2 lần lận đấy. Ô hát, ngon đấy. Khôi Đăng giơ ngón cái khen. Có thể phòng thủ đơn giản rồi. Đúng vậy, anh Minh Triệu đang muốn giúp em đấu tập làm quen. Em đi nha. Nói rồi cậu bé chạy về chỗ cũ, cùng Minh Triệu tập đánh tay không. Cố lên. Thằng bé chưa kịp nghe xong đã chạy mất rồi, Khôi Đăng cắt lời. Anh còn đưa đồ cho Đặng Phúc nữa. Nhìn quanh một lượt Minh Long cũng đã ngồi với Thanh Nguyệt, Văn Hiền, Trúc Tín, nhóm ít nói hoặc có lẽ ít nói. Mấy cô gái có vẻ là chưa về. Đặng Phúc nhận đồ từ Khôi Đăng. Nhìn trước mặt là mớ kim loại đang được nung chảy. Thắc mắc phải không? Đặng Phúc hiểu mà. Dị năng của tôi đúng là có thể làm ra từ các sắt sẵn có, nhưng như thế rất mất thời gian và năng lượng để xong. Nếu đun chảy kim loại ra thì chỉ tốn một nửa thời gian làm ra vũ khí. Tiện hơn rất nhiều. Ô hát, hạn chết này cũng hợp lý ha. Ừ, thêm cả là có kỹ năng đun chảy này mà khả năng đun chảy nhanh hơn nữa. Một kỹ năng quá chi là thích hợp với dị năng cậu ta. Này, xem thử mấy món này đi, hàng ngon cũng đấy. Khôi Đăng cầm những lưỡi dao ngâm trong chậu nước, so với những lưỡi dao khi nãy làm gấp thì độ dày và sắc bén tốt hơn. Đa số là vũ khí cho Trần Bình à? À ừm. Chỉ có Trần Bình, chị Thanh Nguyệt với Văn Hiền là 3 người sử dụng vũ khí cụ thể thôi, còn lại hầu như xài dị năng cả. Dĩ nhiên anh ta hơi ngại khi nói về Trần Bình khi biết mối quan hệ giữa họ. Mà này, tôi có thể nhờ ông biết chữ lên chúng nó được không? Giống như khi nay ông làm ấy, tôi sẽ trả công bằng thoi năng lượng cho ông. Trần Bình nhờ ạ. Một phần thôi, năng lực của cậu ta và 2 người khác khá đơn điệu, gặp kẻ thù có sức áp đảo gần như vô dụng. Nếu có sức mạnh từ chữ của ông thì họ sẽ mạnh hơn. Với lại tôi cũng muốn có vũ khí mình làm ra không đơn điệu và vô dụng như trước. Đặng Phúc nhìn Khôi Đăng với ánh mắt cầu xin, kiếm tiếng thuyết phục. Thái độ như vậy khiến Khôi Đăng thắc mắc mối quan hệ 2 người. Có thể, nhưng tôi không hy vọng bị cắn bởi cổ tự của mình. Khôi Đăng mặc kệ Đặng Phúc gọi cổ tự là chữ, nói ra yêu cầu chính đáng của mình. Đề phòng vẫn sẽ hơn. Được được, tôi đảm bảo. Hứa luôn. Đặng Phúc mừng rỡ đồng ý để tôi đi lấy dụng cụ. Phúc gửi tin nhắn, Khôi Đăng đồng ý rồi. Trần Bình nhớ đừng làm gì nóng nội đấy. Dũng gửi tin nhắn, tuyệt vời luôn tim Khôi Đăng đến lều của mình, lấy dụng cụ ra nhưng cậu chợt phát hiện túi vũ khí của mình có dấu vết mở ra. Mọi thứ nhìn có vẻ bình thường, không có gì thay đổi. Có lẽ là vô tình chạm vào khóa Khôi Đăng thầm nghĩ thế, đếm số tên còn lại, 123-28. Khôi Đăng nhíu mày, ngoại trừ một cây tạo ra dây leo đã bị phá hủy thì mất một cây. Lần này có vẻ ai đó cố tình trộm rồi. Nhưng chỉ là trộm mũi tên thường không phải mũi tên có cổ tự. Nhưng Khôi Đăng không có ý định làm lớn chuyện. Hừm, chưa gì bị mất cắp rồi. Khi quay lại đã thấy Chí Dũng và Trần Bình đã ngồi ở đấy. Chương 36, Nhã Quyên thăng hoa. Chí Dũng vây tay chào hỏi Khôi Đăng, còn Trần Bình túi lầu chào, Khôi Đăng cũng đáp lại có lệ. Cảm ơn anh biết chữ giúp bọn tôi. Ừm, giúp mọi người mạnh hơn cũng tốt cho tôi. Không cần cảm ơn đâu. Đã sao mà anh đáng yêu quá vậy? Chí Dũng làm mặt thiếu nữ trêu chọc. Bọn tôi sẽ trả công cho anh thật nhiều luôn, thì sao cũng được. Khôi Đăng cầm dao lên nhẹ nhàng kề ngay cổ Chí Dũng. Tôi học đại học năm 3 rồi, còn cậu chỉ hơn An Quyên 1 tuổi thôi nên xưng hô đúng được vào. Khôi Đăng nhắc nhẹ nhưng hành động khiến Chí Dũng xanh mặt gật đầu. Trần Bình nắm lưỡi dao đề phòng, cũng may là Khôi Đăng hạ xuống chứ không làm gì thêm. Em xin lỗi. Chí Dũng chuồn nhanh hơn thỏ, để lại 3 người ngồi đấy. Trần Bình cảm giác mình như người thừa khi Đặng Phúc nói về mấy thứ linh tinh, Khôi Đăng thì khắc cổ tự thi thoảng đáp lại. Hình như cái này khác với lúc nãy. Ừ, lúc ấy là gấp gáp nên chỉ vẽ lên thôi. Thời gian duy trì năng lực không lâu. Nếu khắc nó lên vũ khí như vậy thì chỉ cần tiêu hao ma lực là có thể kích hoạt tác dụng bất kỳ lúc nào. Và, tiện hơn nha. Nhưng mà nếu thất bại thì ông sẽ phải luyện chế nó lại một lần nữa rồi tôi lại tiếp tục khắc. Không phải lúc nào cũng thành công. Ồ, tôi hiểu. Năng lực của hai chúng ta quá hợp nhau mà. Cộng sự tốt. Cái này hỏng rồi. Cái đầu tiên không ngần ngại mà thất bại, tiến vào chu trình tái chế. Nhóm nữ đã trở về, đồng thời thay những bộ mới, mái tóc còn hơi ướt hắn là họ vừa kiếm đồ vừa rủ nhau đi tắm. Cảm giác họ thật tươi mát, xinh đẹp. Chỉ thấy Thanh Nguyệt đưa trả một cái lọ cao cổ nhỏ cho Chí Dũng. Cái đó là bình tích nước. Bọn tôi gọi nó là đồ huyền bí, vì nó có thể tích trữ 1 tấn nước trong cái lọ nhỏ đó. Không ngờ phải không? Hơn thế nữa nếu để ngoài trời, nhất là buổi tối nó sẽ tự tích trữ nước trong đó. Hay cực kỳ. Đặng Phúc giải thích, anh ta có vẻ rất biết nói những gì người khác thắc mắc. Tức là hôm nay không phải là ngày tắm của con trai. Anh ta thở dài. Đồ huyền bí. Dễ tìm không? Khó lắm, bọn tôi chỉ may mắn tìm được cơ thôi. Ngoài nó ra bọn tôi còn một thứ khác là một khối ngọc giúp thanh lọc và làm sạch nữa đó. Đặng Phúc khoe như một niềm tự hào, tích nước trong thời kỳ không còn nước và thanh lọc chất độc trong nước và không khí trong môi trường khắc nghiệt này thật quá tốt. Ồ, mấy ông tốt số thật. Chúng tôi không biết mấy thứ đó, có khi bỏ lỡ mấy trăm cái rồi hạ. Làm tiếp thôi.
Giang Nhi chủ bếp, Lê Mộng và Nhã Quyên phụ trợ, nấu lên nồi canh tôm ngon lan khắp không gian. Hôm anh, Chí Dũng lén lút ăn bụng bị bắt được liền được Minh Triệu dạy dỗ, dù miệng anh ta cũng dính thức ăn. Giang Nhi gõ vung báo mọi người dừng tay đến ăn. Mọi người tập trung quanh lửa trại, chuyển tay nhau bắt canh súp nóng, thêm ly nước. Ưm nước này là gì mà ngọt và thanh quá. Dương An ngạc nhiên khi uống ngụm nước. Vị nước tuyệt hơn nước máy thông thường mà trước đấy họ uống. Thì thì. Nhờ ngọc thanh lọc này nè. Ngoài thanh lọc chất bẩn và chất độc ra thì nó giúp thức ăn ngon hơn đấy. Chị nấu cũng ngon lắm. Nhã Quyên khen Giang Nhi. Thì thì hồi trước chị có đi nấu cơm cho căn tin học sinh trường tư nhân, nên có chút tay nghề. Giang Nhi gắp miếng thịt sang bát Nhã Quyên. Em cũng có năng khiếu lắm. Muốn ai lấy được em có lực ăn. Trả bù cho mấy con kia, suốt ngày chỉ chờ ăn. Mấy người khác người cười xấu hổ, người ngại ngùng nhất có lẽ là Thanh Nguyệt, trình nấu ăn của cô khiến cả nhóm họ trước đấy ngộ độc dù dùng cả ngọc thanh lọc. Từ đó cô bị đứng bếp. Không khí trong đội rất hòa hợp, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau bữa cơm cũng là lúc trời vào tối. Sự nói nhói ngứa ngứa ở mắt báo hiệu dị năng của Khôi Đăng đã có thể hoạt động rồi. Chí Dũng tập trung làm cái gì đó, lấy than đen vẽ dưới đấy dùng toi năng lượng, chút đồ gì đấy tạo thành vòng tròn ngôi sao. Đến đây đi em yêu ơi. Chí Dũng vây tay gọi Nhã Quyên. Bị các chị lườm rồi cổ. Biết người ta có người mình thích mà vẫn mặt dày gọi thế. Nhưng họ vẫn dẫn Nhã Quyên đến vòng tròn đấy. Vòng tròn này có thể tăng thêm khí vận cho em đấy. Ngọc Sa Phi, gỗ tùng, hoa lý lì cùng hoa hồng trắng, dao bạch kim đều là thứ hợp với em. Chắc chắn em có thể thăng hoa dị năng. Ô hát thời bói có khác. Khôi Đăng và Dương An hứng thú nhìn trận pháp đó. Có vẻ mê tín nhưng. Trận pháp cầu may, trận pháp tạo ra từ nhiều đồ vật giúp nâng cao khí vận của người bên trong. Không ngờ bảng sám về thứ này lại hiện lên thật. Thằng này có tay nghề. Vậy không phải giả vờ rồi Khôi Đăng nghĩ. Có lẽ tác của mèo nhà nhạy cảm mà Khôi Đăng luôn cảm thấy gì đó kỳ lạ ở nhóm người này. Đợi một chút, khi anh bảo được thì em dùng đá thăng hoa nha. Cố lên. Chí Dũng cổ vũ. Những người khác cũng động viên em ấy làm em ấy có chút lúng túng. Đến lúc rồi. Nhã Quyên quỳ dưới đất, khi đưa khối 20 mặt sặc sỡ ấy vừa chạm vào miệng nó liền tan thành nhiều dải lụa sáng ánh màu sắc, bay lượn quanh cô bé. Nhã Quyên lúc này như tiên nữ được bao bọc bởi thần quang vậy, sự ngây thơ ngọt ngào trên mặt càng làm người xung quanh càng thêm yêu thích. Bất ngờ những dải lụa ấy bay vút lên rồi giáng xuống Nhã Quyên. Huyết ảnh có 4 lá hiện lên, một lá đang dần nhuộm đỏ lấp lánh như hồng ngọc. Cuối cùng định hình hoàn toàn, cỏ 4 lá lúc này lấp lánh xinh đẹp hơn lúc trước. Ánh sáng xung quanh dần tan đi, trả lại không gian sáng nhờ lửa trại. Ồ a a a. Tuyệt thật đó. Không ngờ nó lại đẹp đến như vậy. Đáng yêu quá đi mất thôi. Những lời thích thú, khen ngợi của mọi người không ngừng khiến cô bé đỏ mặt ngượng ngùng. Này, khác anh quá xa luôn. Chí Dũng thúc Minh Triệu. Ừ, của anh bỏ vào miệng sau đó liền bạo phát mạnh mẽ ra xung quanh, không nhẹ nhàng như vậy đâu. Nhưng mà anh tin chắc em ấy thăng hoa dị năng rồi. Mọi người nghe vậy càng chúc mừng cho Nhã Quyên, người vui nhất là Dương An không ngừng líu lo bên cô bé. Khôi Đăng không chèn vào được nhưng mỉm cười nhìn cô bé đầy tự hào. Lê Nhã Quyên, 17T, ổn định, cột đỏ 9/10, cột xanh 10, 10. Cấp 2. Chỉ số sức mạnh, tốc độ, phong thủ bằng nhau, tăng lên 0.85 điểm, ma lực từ 3.6 thành 3.8. Tinh thần lên 0.7. Dĩ năng, có 4 màu chúc phúc, 1. Hồi phục các vết thương. 2. Cường hóa sức mạnh trong 30S. Dĩ năng của Nhã Quyên đã đổi từ có 4 lá chúc phúc thành có 4 màu chúc phúc. 4 màu. Hiện đã có 2 màu xanh lá và đỏ tương ứng với 2 năng lực hỗ trợ. Nghĩa là Nhã Quyên có thể sẽ có thêm 2 năng lực khác. Khôi Đăng cảm thấy thật mong chờ. Mặt khác, Chí Dũng là người cảm thấy vui nhất, kế hoạch của hắn ta phần nào đúng rồi. Dị năng thăng hoa thành gì thế? Cho mọi người xem nào. Chí Dũng hưng phấn muốn biết. Anh ơi, em giờ có thể hồi phục khoảng cách xa gấp đôi, nhanh hơn nữa, thêm nữa em còn có thể giúp mọi người mạnh mẽ hơn đó. Nhã Quyên bỏ qua Chí Dũng mà khoe với Khôi Đăng và Minh Long. Có lẽ mọi người không ai để ý Chí Dũng sâu trong ánh mắt là sự tức giận nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Ngon. Giờ em chủ lực hỗ trợ luôn. Chúc mừng em lên cấp 2. Khôi Đăng ngón cái với cô bé. Dương An liền kéo cô đi thử nghiệm với mọi người. Dương An thử nghiệm đầu tiên, với sự cường hóa mà đấu với Minh Long. Có thể thấy tốc độ và sức mạnh của cậu ta tăng lên hơn hồi chiều. Mạnh hơn thật nha. Minh Triệu chắn lấy gấp lửa, thích thú nói. Đến lượt anh, BUFF cho anh. Chí Dũng chen hàng xin BUFF. Thanh Nguyệt bọn họ cũng thử nghiệm. Họ rút ra là thời gian BUFF cho mỗi người chỉ khoảng 30s, nếu tập trung BUFF cho một người có thể kéo dài đến tận 2 phút nhưng cũng lấy đi khá nặng lượng của Nhã Quyên. Hơn thế khả năng cường hóa này với mỗi người không giống nhau. Thanh Nguyệt thì tốc độ và tinh thần được nâng cao, khả năng nhắm bắn dễ dàng và chuẩn hơn. Hồng An thì cường hóa sức mạnh và phòng thủ, thích hợp với bàn tay lớn của cô, Chí Dũng và Trần Thị Tú, Lê Minh thì chỉ cảm giác khỏe mạnh hơn chứ không nổi trội điểm nào, có lẽ họ là người bình thường và không có thế mạnh về những thứ khác. Khôi Đăng và Đặng Phúc cũng thử nghiệm, Đặng Phúc khả năng định hình nhanh hơn nhưng không được bao nhiêu, tương tự Khôi Đăng. Nhưng trong lúc BUFF Khôi Đăng tiện thể dùng dị năng nhìn thông tin mọi người đã phát hiện vài điều kỳ lạ. Chương 37, vài bí mật đáng sợ Phạm Minh Triệu, Lý Thanh Nguyệt, Huỳnh Chí Dũng, Lữ Hồng Anh, Vũ Văn Hiền và Đặng Phúc, Đỗ Giang Nhi, Phùng Trúc Tín, Trần Bình là 9 dị năng giả như họ giới thiệu, Minh Triệu và Thanh Nguyệt là dị năng giả cấp 2, điều đó ai cũng biết. Nhưng mà tại sao lại dư một bảng xanh? Nguyễn Xuân Thu. Nguyễn Xuân Thu, 29 tuổi, sinh lực, cột đỏ, 7/10, năng lượng, cột xanh 7/10. Cấp 1. Trạng thái, bình thường. Sức mạnh, 0.4, thể lực, 0.3, tốc độ, 0.3, ma lực, 0.8, phòng thủ, 0.2, tinh thần,
0.9. Dị năng, bột chặt có thể tạo ra một hộp thoại giữa nhiều người với nhau, chỉ những người được phép mới có thể tham gia bột chặt. Nếu như là một dị năng ám sát hay ẩn nấp sau lưng thì thật quá đáng sợ rồi. Là cô ta ẩn giấu hay có ai đó chỉ đạo cô ta? Khôi đang ngoài mặt bình thường nhưng sâu trong tâm cảm thấy khó tin được. Không, nếu thế Chí Dũng có thể tính ra không? Hoặc là biết nhưng lại giấu đi. Nhưng để là gì? Đặng Phúc thấy Khôi đang có chút lơ là cơ tay trước mặt ngắt quãng suy nghĩ Khôi đang lại. Khôi đang biểu thì mình không sao, hai người họ tiếp tục làm vũ khí. Lúc này Đặng Phúc đề nghị làm mũi tên và lưỡi thương cho Thanh Nguyệt và Văn Hiền. Phúc gửi tin nhắn Nguyệt Hiền đang làm vũ khí cho hai người, mau đến bồi bổ tôi nào. Nguyệt gửi tin nhắn, like không chỉ Xuân Thu mà ở Chí Dũng cũng có sự đặc biệt. Nhưng khi nãy cậu chỉ nhìn lướt qua, mọi sự tập trung sau đó dồn vào bảng xanh thứ 10 của Xuân Thu. Đến lúc nhìn lại thấy Chí Dũng mất điểm là rồi. Lẽ nào do được bờ UFF? Tôi đi vệ sinh nha. Khôi đang giả vờ đi vệ sinh rồi ghé qua nhóm Nhã Quyên, nhờ cô chuẩn bị bờ UFF cho mình. Chị Nguyệt, Nguyệt hơn tuổi Khôi đang, chị muốn thêm cổ tự nào không? Có Thanh Nguyệt ở đấy không thể không giả vờ hỏi thăm. Gió xoáy và dây leo có muốn tê liệt không? Được. Thanh Nguyệt ngoài mặt lạnh còn khá ít nói, hoặc cô ta không muốn nói nhiều. Không sao cả, quan trọng là đã đạt được bờ UFF. Tương tự Khôi đang đi qua hỏi Việt Thành, tiện có Chí Dũng ở đấy chẹt lại một lần nữa. Quả nhiên có sự khác lạ. Dưới bảng xanh của Hình Chí Dũng còn một bảng thông tin đặc biệt khác, nền đen chữ trắng. FEI dễ ổng, 32 tuổi, trạng thái, không ổn định. Tinh thần là 1.2. Dị năng, xuyên bể quá khứ có thể xuyên không đến một thời gian nào đấy đã biết rõ ràng. Đã xuyên thành Hình Chí Dũng, ực. Khôi đang nuốt nước bọt khi thấy thông tin bí ẩn này. Xuyên bể quá khứ. Xuyên thành Hình Chí Dũng nghĩa là Chí Dũng đã chết. Đoạt sắc ư. Một đoàn đội tưởng rằng bình thường không ngờ lại ẩn giấu vài bí mật đặc biệt đến thế. Mình có nên nói cho những người kia khác không? Khôi đang về chỗ Đặng Phúc, bắt tay khắc cổ tự cho hai người, lòng vẫn suy nghĩ rồi rắm. Kết quả một số mũi tên nhanh thất bại hơn trước, thấy thế liền lấy lý do mệt đi nghỉ. Ở bên kia, Chí Dũng không hề biết ra bí mật mình đã bị phát hiện, hắn vẫn đang líu lo nói chuyện với Nhã Quyên. Minh Triệu liền đá hắn đi ngủ. Trước khi đi không quên nhắc hắn nhiệm vụ của mình. Trong lều trại riêng, Chí Dũng cũng bày ra một vòng phép như khi nay giúp Nhã Quyên, khác biệt về thành phần mà thôi. Hắn đang bói toán lần cuối trong ngày, như một đề phòng. Thật may đêm nay không có gì đặc biệt. Tuy thế họ vẫn phân công cả gác với nhau. Lều nữ họ vẫn nói chuyện với nhau. Khi nói đến người mình thích, Nhã Quyên trở thành đối tượng bị hỏi nhiều nhất, cô bé cũng bén lém trả lời về Việt Thanh. Khi biết cô bé phải chia cắt với cậu ta bởi Trường Minh, họ rất tức giận. Vì quá ồn ào mà bị người gác ca đấy là Đặng Phúc nhắc nhở. Còn về phía Khôi đang liều trại, Dương An sau một ngày mệt nhọc đã chìm vào giấc ngủ. Minh Long chưa ngủ và vì sắp đến ca anh ta gác nên thức cùng với Khôi đang luôn. Khôi đang tập trung khắc cổ tự vào giáp ngực mà đã mua lần đầu, khắc luôn cho con dao mà Minh Long mới nhờ Đặng Phúc thay mới. Cậu thấy đội này thế nào? Minh Long nói đủ cho hai người nghe. Họ khá mạnh. Phân công công thủ hỗ trợ khá tốt, ai mạnh điểm nào sẽ tập trung phát huy điểm đó. Hơn thế nữa họ có một người biết trước tương lai, gia nhập họ lợi nhiều hơn hại. Khôi đang nhấn mặt biết trước tương lai nhưng Minh Long không để ý gì, chỉ cho là Khôi đang cường điệu sức mạnh Chí Dũng mà thôi. Ừ, đặc biệt là Minh Triệu và Thanh Nguyệt hai chủ lực một gần một xa, anh cũng học được nhiều điều từ họ. Thế tốt quá con rể, như em chắc sẽ trở thành hỗ trợ cho mọi người thôi. Còn một chút nữa sẽ hoàn thành cổ tự. Anh nghĩ em không nên từ bỏ khả năng chiến đấu mà chuyển sang hỗ trợ. Em chiến đấu đâu kém ai. Còn năng lực của em, Khôi đang ra hiệu im lặng, cậu đang tập trung vào nét cuối. Thành công ra cổ tự mới, ám điện cổ tự cấp 1 mới được khắc ghi. Khôi đang thở phù nhìn nó. Sử dụng 4 kỹ năng cùng lúc thật áp lực lên tinh thần. Em không có định từ bỏ chiến đấu. Khôi đang đưa con dao ấy cho Minh Long, anh ta cảm ơn, yêu thích sợ con dao. Dương An nó giúp em giác ngộ không thể luôn dựa vào người khác được. Mà em cũng không thích điều ấy. Sẽ vất vả làm đấy. Chả sao cả, em vẫn luôn vất vả mà. Anh nên nghỉ ngơi đi. Khôi đang vẫn không nói ra điều mình phát hiện ra cho những người còn lại. Còn quá sớm để khẳng định một kẻ xuyên về quá khứ với mục đích gì, liệu điều đó tốt hay xấu. Thời gian trôi qua, đến ga gác của Khôi Đăng, ở ngoài đã có Thanh Nguyệt ngồi săn ở đấy. Chị dậy sớm thế, mới có 4 rưỡi thôi mà. Ừ, tâm nay chuẩn bị thể dục là vừa. Thanh Nguyệt nói điều ấy như một thói quen. Không khí lúc này trong lành nhất. Chị dân thể dục nhỉ? Chả bù cho em, trước khi tận thế thì tối thức khuya, đôi khi là xuyên đêm. Chả bao giờ dậy sớm được. Ha ha ừm. Không khí chìm vào tĩnh lặng, hai người này không thể nói chuyện quá lâu nhỉ. Được một lúc thì Lê Minh cũng ra cùng. Chí Dũng đâu? Ông bảo tối nay không có chuyện gì nên nhờ em thay ca hộ. Lê Minh rót cho ba người 3 ly nước ấm, từ tốn đáp. Ừm, thằng lười đấy. Thanh Nguyệt chỉ nói ngắn gọn thế khiến Lê Minh đành cười trừ. Khôi đang ngồi không cũng không biết làm gì đành nói chuyện phiếm với Lê Minh. Tôi đi hóng gió đây. Thanh Nguyệt đứng lên và lạnh lùng rời đi. Ông cũng muốn đi hóng gió luôn không? Tôi ở đây canh cho. Lê Minh dường như hiểu Khôi đang cũng muốn đi đâu đó. Không cần, tôi sẽ xem sách. Ồ, sách gì đó? Tôi xem chung với. Không cho xem được. Sách này liên quan đến dị năng của tôi nên coi như là cơ mật đi. Khôi đang từ chối, dù sao vẫn nên giữ chút bí mật cho bản thân. Hơn nữa sách này có cho họ cũng không thể đọc được, sẽ chỉ là quyển sách trắng mà thôi. Dương An Nhã Quyên từng thử đọc rồi nhưng không được. Có lẽ đây là đặc quyền của người mua hàng đi. Thật không? Ông làm tôi tò mò quá nha. Nè! Khôi đang mở cho Lê Minh xem, quả thật trống trơn. Cậu ta thất vọng ngồi nhìn đống lửa, thấy Khôi đang chăm chú đọc quyển sách có vẻ như không phải cậu ta giấu gì mình. lẽ nào nó là đồ huyền bí? Nhìn những cột tự cấp một mới lạ, Khôi Đăng ngứa tay muốn thử lắm nhưng tiếc là ở đây không có thứ gì chịu được. Toàn bộ dao đều được Đặng Phúc cất đi rồi. Ông có dao hay vũ khí nào không? Cho tôi mượn hả? À, có con dao để phòng bệ này. Lê Minh đưa con dao ngắn cho mượn, có vẻ là tác phẩm của Đặng Phúc. Tôi mượn nó khắc cổ tự được không? Được được chớ. Khắc cái nào mạnh thiệt mạnh cho tôi nha. Lê Minh vui sướng khi nghĩ đến mình có vũ khí khắc cổ tự. Vũ khí ấy thường những người kia mới xài thôi. Nhưng mà tôi là người thường chả sử dụng được đâu. Hắn Lê Minh chợt nhớ ra mình chưa phải dị năng giả, muốn dùng được phải có ma lực. Không sao cả, sớm muộn ông cũng trở thành dị năng giả thôi. Khôi đang an ủi. Ông thích cổ tự như thế nào? Mờ mờ. Có thể phóng ra điện hay gió cũng được. Nghe như đũa phép ấy, hạ Khôi đang đùa nhưng không thể đâu. Cổ tự chỉ có thể phát huy năng lực của nó trong khoảng cách ngắn mà thôi, không thể phóng ra mấy thứ đó được. Đừng tưởng mở. Chậc, thế vậy. Không phóng điện bay xa được nhưng có thể giật tê tái lòng người nếu bị chém. Muốn hong? Muốn. Lê Minh gật đầu lia lịa. Khôi đang bắt tay vào khắc chữ. Với sức mạnh dị năng tinh thần cậu tập trung hơn bao giờ hết. Dường như lần khắc chữ này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. May mắn một lần thành công. Cổ tự điện giật đã được khắc ghi lên lưới dao. Điện giật và ám điện nghe có vẻ giống nhau, nhưng cái trước là phóng điện ra giật kẻ khác mỗi khi truyền ma lực vào cổ tự, sau đấy sẽ không thể dùng trong một thời gian hoặc bay màu, còn ám điện bản thân nó sẽ luôn truyền điện vào vũ khí trong suốt quá trình sử dụng cho đến khi dừng truyền ma lực hoặc cổ tự bay màu. Một cái bộc phá nhất thời, một cái bền bỉ dài lâu. Chương 38, tranh giành mắt đá. Khôi Đăng không hề biết Lê Minh đã đem những điều cậu ta nói gửi lên bột chat của họ, bao gồm cả cuốn sách chống chân của cậu. Nhưng nếu có biết cũng không phải bí mật gì, ai tinh ý sẽ nhận ra thôi. Hoặc vài kẻ tò mò sẽ xác minh cho cậu. Lê Minh nhận tay dao, cảm ơn Rosie. Hy vọng cậu ta sớm trở thành dị năng giả để sử dụng nó. Lúc này Thanh Nguyệt đã quay lại, người chỉ dính chút xương ẩm nhưng vết máu đen đã nói nên cô vừa hoạt động mạnh. Trời dần sáng, mọi người cũng lục đục ra khỏi lều. Chí Dũng thức dậy với con mắt thơ quẩn, khổ sở đi ra. Mọi người nhìn con mắt đó nên cười. Đừng cười nữa. Tôi đã khổ vậy mà mấy người còn cười. Khu khu. Chí Dũng bỏ đầu đau khổ. Ông Triệu ở ngủ vung tay khắp đêm. Báo hại tôi đang ngủ bị nguyên tuổi trọ vào mặt. À. Xin lỗi. Không cố ý mà. Để em hồi phục cho anh. Nhã Quyên giơ tay lên, những quả bốn lá xanh lấp lánh thấm vào mắt Chí Dũng, vết thâm dần tan biến. Chí Dũng tạo trái tim không ngừng hôn gió cảm ơn nhưng bị Nhã Quyên né tránh trốn sau Minh Long. Chí Dũng sẽ bắt đầu bài toán, trong thời gian này những người còn lại thu dọn, nấu nướng, hoặc đi vận động đâu đó. Có rồi đây. Chí Dũng nói. Khởi hành hướng nào cũng được, đều như nhau, nhưng nếu đi hướng Tây Nam sẽ chắc trở nhưng sẽ có thu hoạch lớn. Vậy đó. Thu hoạch lớn à? Nhưng chắc trở mà Dũng nói chắc không vấn đề gì với chúng ta đâu. Minh Triệu có vẻ thích thú với cái gọi là thu hoạch ấy. Vậy đi hướng Tây Nam được không mọi người? Mọi người đều tán thành, dẫu sao có những người mạnh mẽ như Minh Triệu, Thanh Nguyệt, Khôi Đăng sẽ không vấn đề gì. Bữa sáng nay có chút thịt băm, nấm tối qua nấu với mì, đơn giản cho bữa sáng. Giá mà có ai đó có dị năng tạo ra thức ăn thì tốt quá. Hồng Anh than thở. Chắc chắn sẽ có thôi, nhưng trước đó phải ra khỏi lồng giam này đã. Chí Dũng đáp. Bây giờ đã gần trưa. Bọn họ đã đi được một lúc, tiến vào nơi có nhiều vết tích nhà cửa dân cư. Chí Dũng nói sẽ có thu hoạch lớn nhưng cả quãng đường họ chỉ gặp một số nhóm tây ma, ngoài ra không có gì đặc biệt. Khôi Đăng vừa đi vừa nghiên cứu kỹ năng hỏa ấn của mình. Kỹ năng mua về nhưng vẫn chưa sử dụng. Vẫn chấm mực, vẽ lên bề mặt vật chứa, truyền ma lực trong lúc vẽ vào cổ tự. Vậy là hoàn thành. Hỏa ấn có cái tốt là nhanh tạo ra, phát huy lực liền. Tuy vậy sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Đây có thể xem như là test khả năng của các cổ tự. Khôi Đăng vừa nhớ lại hình dáng cổ tự, dùng bút viết lên lưới thương, hình thành một cổ tự xanh mát trên lưới thương đen. Cổ tự gió xoáy hình thành. Nhìn trước mặt đám thây ma đến gần, Khôi Đăng nắm chặt thương hơn, cây thương đen giỏ đây được bao bọc bởi những cơn gió. Khi nãy thấy Thanh Nguyệt đem gió cuốn vào mũi tên khiến nó tăng sức mạnh, cậu liền nghĩ liệu mình có thử được như thế không? Đây là cơ hội cho cậu. Đến nào. Khôi Đăng lao lên tấn công trước. Khi đâm thương cảm giác nhanh hơn bình thường, không những thế gió xoáy ở mũi thương càng làm công kích trở nên uy lực hơn. Dễ dàng xuyên thủng con đầu tiên với cái đầu xoáy nát bét. Con thứ hai, thứ ba bị chém ngang qua nhưng thịt thối cũng bị văng tứ tung. Gió xoáy này khiến cây thương thành một máy xay cầm tay mất rồi. Tuyệt vời luôn. Khôi Đăng cảm thán. Nhưng gió xoáy cũng yếu dần. Xem ra nó hao năng lượng cũng nhanh thật. Cổ tự này phải khắc mới thật sự phát huy uy lực mà. Khôi Đăng lùi lại, nhanh chóng hỏa ấn gió xoáy một lần nữa, lại tiếp tục lao vào tấn công. Ở phía sau Dương An và Nhã Quyên dõi theo kích động. Anh Khôi có thể công kích nhanh và mạnh quá. Nhất định phải bảo anh ấy làm cho mình như thế nữa. 4-5 thây ma cùng lúc lao vào, định lấy đông áp chế nhưng Khôi Đăng liền phát huy cổ tự mức cao nhất, luồng gió xoáy xít quanh cậu nghiền nát chúng ra, đồng thời gió cũng tiêu tan đi. Khôi Đăng cứ khi nào cổ tự hết thì lùi lại né tránh rồi vẽ cổ tự tiếp. Gió xoáy quấn vào vũ khí và gió xoáy quanh bản thân là hai khả năng mà cậu ta có thể thi triển lúc này. Nhưng vậy đáng giá. Riu. Một thây ma có tốc độ và chuyển động tốt hơn lũ còn lại nhân lúc Khôi Đăng lùi lại tấn công từ đằng sau. Đáng tiếc là để Khôi Đăng né được tiện tay một thương bình thường đâm lùng đầu. Đánh xong lại vẽ, lỗ hổng phương pháp này quá rõ rồi. Khôi Đăng nhận xét. Chợt cậu ta nhận ra gì đó. Lũ thây ma sau có vẻ là giống con vừa rồi, cử động rất linh hoạt. Ba à không muốn con. Phải dùng hai lần cổ tự nữa. Hay là thử một lần hai chữ. Khôi Đăng nảy ra sáng kiến liền nhanh chóng hỏa ấn hai cổ tự. Gió xoáy giờ đây mạnh hơn và xoay nhanh hơn,
khiến tay cầm thương cũng cảm thấy như bị cào xé dù không thương tổn gì. Một đâm, một đường gió xoáy bay ra, xé rách con thây ma phía sau. Khôi đang không tin vào mắt mình, những người phía sau càng không ngờ lại mạnh như vậy. Này, cà phê mạnh dữ. Thủ lĩnh của cậu mạnh quá. Minh Triệu khen với Minh Long. Không tham gia chiến đấu cũng thật phí mà. Nhưng mà sao mới chỉ cấp một? Phía sau Chí Dũng cụ ra hiệu là do mình. Đây chắc là ổng luyện tập gì đó thôi. Minh Long đáp. Nếu đánh nghiêm túc thì chưa biết. Nghe thế Minh Triệu và Chí Dũng còn lầm tưởng là Khôi đang giấu nghề. Điều này đã được nhóm họ thảo luận trên một chat. Chính Minh Long và hai người kia mới chỉ cùng Khôi đang chiến đấu mà thôi. Ít dịp được thấy toàn bộ khả năng chiến đấu của Khôi đang. Với Minh Long, Khôi đang là người chiến đấu bằng trí tuệ và dựa vào trang bị. Khác với Minh Long và Dương An người trực tiếp đương đầu. Tuy vậy họ lại tin tưởng Khôi đang mạnh hơn họ. Chỉ là tại sao luôn cảm nhận Khôi đang luôn ở cấp một? Khôi đang sử dụng thoi thạch cũng đâu ít, mà sao Minh Long thầm nghĩ? Trần Bình và Thanh Nguyệt cũng thử nghiệm vũ khí mới được tân trang của mình. Chỉ một từ ưng. Có vũ khí mới họ tăng hiệu suất chiến đấu hơn. Lúc này Lông Đen quay về, gật gù với Thanh Nguyệt, cô ấy ậm ừ ra hiệu mình hiểu. Lông Đen bảo ở phía trước có mấy con thây ma đặc biệt đang đánh nhau tranh giành gì đấy. Có lẽ là thu hoạch lớn mà Chí Dũng nói đấy. Ô, vậy còn chờ gì không tham gia? Chí Dũng nhanh nhảu chạy theo Lông Đen trước, mọi người đuổi theo sau. Chỗ Lông Đen dẫn tới chính là một sân vườn của gia đình trước đây. Tại đấy đã có ba con thây ma đang hỗn chiến. Một thây ma người nhỏ con, nhanh nhẹn luồng lách giữa hai còn lại, không ngừng tấn công bằng những cú đá. Một con khác tóc dài, có vẻ là nữ, móng tay dài sắc nhọn đen bóng như thép. Con còn lại mang răng chó, người còn to hơn nha quyền, đuôi xương như roi sắc lịm. Chúng không ngừng công kích nhau. Thây ma chó vung chảo tấn công thây ma nhỏ, nhưng nó dễ né tránh, cùng lúc thây ma nữ lao tới dùng móng vuốt cào rách bụng nó liền bị đuôi xương đập văng ra. Liền ngay sau thây ma nhỏ vung chân trúng bụng à ta. Khi chó định lén mang đồ đi liền bị hai con lao vào tấn công, bắt nó nhả món ấy ra. Nói thì dài nhưng hành động của chúng diễn ra rất nhanh và liên tục. Cứ thế bộ ba cứ triển giấu lấy nhau. Không ai muốn kẻ khác giành được món đồ đó. Lợi hại. Cùng lúc ba con đánh nhau giành đồ. Minh Triệu nhìn chúng nó đánh nhau cảm thán. Anh ta nhìn món đồ mà chúng tranh giành. Là một cục đá cho lặn, trông giống như con mắt. Cục đá đó là vật huyền bí à? Có vẻ là nhỉ. Nhìn bình thường mà. Không quan trọng, trước hết hạ chúng trước rồi nghiên cứu sau. Minh Triệu dẫn đầu tham gia chiến đấu. Chương 39, thu hoạch. Minh Long, Trần Bình và Khôi đang tấn công thây ma nhỏ. Minh Triệu, Dương An, Hồng Anh đấu với thây ma chó. Thanh Nguyệt, Văn Hiển cùng Trúc Tín chiến thây ma nữ. Sự tham gia nhóm người họ khiến cho ba thây ma ấy trở nên cuồng dại hơn. Cuộc hôn chiến trở nên dữ dội. Thây ma nhỏ ngoài sự nhanh nhẹn thì những cú đá của nó rất mạnh. Minh Long dựa vào tốc độ mà bám sát nó, sở hở sẽ gây sát thương. Trần Bình vẫn luôn phóng những phi dao vào nó, cộng thêm cổ tự khắc trên đấy mà khiến nó mất dần ưu thế của nó. Ngay lúc nó e ngại liền bị dây xích tấn công. Sự điên cuồng của nó dần bị mài mòn, chuyển thành sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Tiếp cho nó liền bị Khôi đang kéo lại và kết thúc mạng thây ma của nó. Thây ma nữ nhanh chóng bị hạ, còn thây ma chó dường như khó khăn hơn rất nhiều. Hình thể lớn cùng vũ khí sắc bén, hoang dại của bản năng thú dữ gây ra cản trở lớn. Khi thấy hai kẻ khác đã bị đánh bại, nó liền lao thẳng hung bạo về hướng Hồng Anh. Trong mắt nó Hồng Anh là kẻ yếu nhất ở đây, tông thẳng hất cô ra, sau đó bật nhảy tung về chỗ trống, tính toán rời đi. Chó ngoan không chạy. Thanh Nguyệt bắn tên trúng ngay bụng nó, đánh văng nó ngã sang một bên. Nó tức giận trừng mắt nhìn cô, gắng gượng đứng dậy muốn chạy đi. Minh Triệu đã lôi tóc sát ngay nó, một lôi quyền đấm móc khiến móng chó vỡ vụn. Cuối cùng nó bị Dương An chém đầu. Phù. Xong rồi. Minh Triệu lau mồ hôi. Thây ma chó đúng mệt mỏi hơn thây ma người. Thây ma nhỏ, thây ma nữ, thây ma chó lần lượt cho đá trí tuệ cấp một màu xanh nhẹ, một đá thức tỉnh và một đá thức tỉnh màu xanh ra trời. Đá cấp hai này, xịn sò. Chí Dũng nhận định, ngay lập tức khiến mọi người quan tâm. Con quái hôm trước nghèo tiết sát ra. Chí Dũng mân mê đá cấp hai. Khôi đang đứng sau nhìn chằm hắn rồi thôi. Bọn họ xúm xít lại ngắm đĩa. Đá cấp hai thật không? Giờ mới được thấy nó đấy. Cho tôi đi. Đặng Phúc mèo nheo. Thanh Nguyệt, Minh Triệu, Nhã Quyên đã là dị năng cấp hai nên tự giác không tranh giành. Còn Dương An, Minh Long và Văn Hiền họ đã có dấu hiện thăng cấp rồi nên cũng không nhiệt tình tham gia. Khôi Đăng cũng không hứng thú, cậu nghĩ là thứ đấy sẽ sớm được phân cho người nhóm họ thôi. Một người khác không hứng thú là Lê Minh, anh ấy chú ý vào đá thức tỉnh hơn. Giờ chỉ có Tú, Giang Nam, Lê Minh là chưa thành dị năng giả mà thôi. Một trong ba người sẽ có khả năng trở thành dị năng giả. Cuối cùng Lê Minh trở thành dị năng giả tiếp theo. Dị năng của Lê Minh là siêu hồi phục. Lê Minh có chút thất vọng dị năng của mình, không phải dị năng có thể chiến đấu hay hỗ trợ. Dị năng có ích mỗi mình, ích kỷ vãi. Hồng Anh ở một bên thì thầm với Xuân Thu, nhưng Khôi đang ở gần vẫn nghe được, cảm thấy cô gái này thật độc mồm và xấu tính, điều ấy có thể đem ra thì thầm to nhỏ như thể một điều xấu xa không bằng. Viên đá cấp 2 kia vẫn là tâm điểm của mọi người, họ vẫn chưa phân nó về tay ai được. Sau khi thảo luận và được quyết định từ Minh Triệu, viên đá đó thuộc về Chí Dũng, khả năng bói toán càng cần nâng cấp để có thể dẫn lôi mọi người đến đích và thu được nhiều lợi ích hơn. Khi thăng lên cấp 2, xung quanh Chí Dũng xuất hiện nhiều đốm sáng và cả đốm đen, chúng sáng lên rồi chui vào người Chí Dũng. Điều đặc biệt là tóc của hắn trở nên trắng, người cũng tươi tỉnh hơn. Sao rồi? Nhận được kỹ năng gì? Minh Triệu hỏi. Coi này. Chí Dũng thể hiện. Hắn nuốt hai ngón tay qua mắt sau đó mở ra, mắt hắn chuyển sang đen, nhìn vào cảm giác như bị hút vào vậy. Kỹ năng mới của tôi là huyền đồng bí vận. Nói đơn giản là thấy được khí vận của mỗi người với những thứ khác. Ví dụ nhé.
Đã kỹ năng này màu xanh và chị Thanh Nguyệt có liên kết rất lớn so với những người khác, anh ta chợt dừng lại khi nhìn mọi người. Giống như là tỷ lệ thuộc về nhau giữa hai người là rất lớn ấy. Tuy vậy những người khác cũng có chút liên kết. Có thể là mọi người biết về nó và cũng có thể nhận nó được. Nói chung là kỹ năng này hơi khó diễn tả. Mấy thứ bói toán khí vận này hơi khó nói. Mọi người cũng gật đầu tạm hiểu. Nói đơn giản là Chí Dũng thấy được vận mệnh của ai đó với thứ gì đó. Điều này sẽ có lợi cho việc phân phối đồ cho mọi người, hay là giúp mọi người chán được xui xẻo hay gì đó. Có bói được sinh tử không? Khôi đang hỏi. Khi nãy cậu cảm giác Chí Dũng đã dừng lại khi nhìn thấy cậu, có lẽ thấy gì đó khiến anh ta phải dừng lại. Không thể, nhưng xem được sinh khí và tử khí của người khác mạnh yếu ra sao. Chí Dũng thử nghiệm một lần nữa rồi đưa ra kết luận. Mọi người càng thêm hiểu hơn kỹ năng mới này. Vậy chốt lại đá trí tuệ này thuộc về Thanh Nguyệt rồi, không bàn cãi gì nữa nhá mọi người. Đặng Phúc nhét đá trí tuệ cho Thanh Nguyệt, cô cũng không từ chối mà nhận lấy. Nhanh chóng kỹ năng mới được cô hiểu rõ. Mũi tên gió, tạo ra một mũi tên bằng cách hội tụ gió lại. Thanh Nguyệt thử kỹ năng mới ngay trước mặt mọi người. Khi cô căng dây cung lên, những cơn gió hội tụ lại và thành hình mũi tên. Mũi tên ấy bay vút lên trời với sự nhanh đến mức không tưởng. Tuy vậy sau khi bắn xong Thanh Nguyệt gần như cạn năng lượng. Thanh Nguyệt bị trêu là càng lúc càng trở thành cung thủ thực thụ. Thu hoạch này khá đấy. Minh Triệu like cho Chí Dũng. Nhưng mà viên đá này là gì mà bọn chúng tranh giành dữ vậy? Minh Triệu cầm viên đá trông như mắt trong tay thắc mắc. Nó chả khác gì đá bình thường. Cái này, em không biết. Chí Dũng bó tay, liền nuốt mắt nhìn vận khí của mỗi người với nó. Nó chỉ có khí vận duy nhất với anh Khôi Đăng. Khôi Đăng bất ngờ nhìn cậu, cứ nghĩ là đồ huyền bí này bọn họ sẽ không từ bỏ, ai ngờ lại đến tay mình. Nhưng khi nhìn ánh mắt né tránh kia lại dấy lên nghi ngờ của Khôi Đăng. Nhưng nghi ngờ ấy cậu không nói ra mà chỉ nhận lấy mắt đá ấy. Anh Khôi, anh thử kích hoạt nó xem. Dương An hứng thú. Chịu, anh không biết cách dùng nó. Khôi Đăng nhún vai, thầm nghĩ chờ đến tối để biết về nó. Tự nhiên cậu cảm thấy ngứa thai. Không biết có phải do mèo nhà nhạy cảm không mà thi thoảng Khôi Đăng lại ngứa thai. Thu hoạch xong rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Văn Hiền hỏi. Trời vẫn còn rất sáng, mới chỉ qua 12 giờ mà thôi. Đi tiếp thôi. Anh quên mục đích chính của mình là đến lối thoát lồng giam này ạ? Chí Dũng nói. Mục đích chính của họ vẫn là đến lối thoát. Chí Dũng một lần nữa dẫn đường. Bột chặt của Xuân Thu Thanh Nguyệt đã gửi, cậu đưa vật đó cho Khôi Đăng là ý gì? Chí Dũng đã gửi, không có gì Thanh Nguyệt đã gửi, đừng nói dối Chí Dũng đã gửi. Chí Dũng đã gửi, vật đó không an toàn. Nó có liên kết vận mệnh với Khôi Đăng, Đặng Phúc và anh Minh Triệu. Mà liên kết mới Khôi Đăng là lớn nhất nên đưa cho anh ta vẫn đúng lúc này. Chí Dũng không đổi sắc mặt mà nói dối, thực chất Khôi Đăng là người có liên kết nhỏ nhất. Nó tỏa ra hắc khí xui xẻo rất nhiều. Thay vì giữ vật xui xẻo ấy cho mọi người thì chuyển nó sang người có ít liên kết nhất để giảm nguy cơ cho mọi người. Một vài lý do nữa là Chí Dũng không thể nhìn rõ khí vận của Khôi Đăng. Tất cả khí vận của cậu ta rối loạn và mờ nhạt, những người khác sẽ chỉ vài đường mờ nhạt mà thôi. So với quái nhân hôn tạp thì khi lên cấp 2 Chí Dũng à không dễ ổng lại chắc chắn Khôi Đăng sẽ mang lại nguy hiểm nhiều hơn. Đặng Phúc đã gửi, không có cách khác sao? Đặng Phúc đã gửi, nếu điều không may đến với cậu ta thì mọi người sẽ mất đi một năng lực lưu dụng đấy. Không còn vũ khí đặc biệt đâu. Xuân Thu đã gửi, hơn nữa nha quên quý cậu ta lắm, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì thì con bé sẽ buồn lắm. Hồng Anh đã gửi, đúng nha, sẽ buồn lắm. Y Cồn cười xem ra Hồng An chả có ý tốt gì. Nếu người tinh ý sẽ hiểu, Khôi Đăng có chuyện gì thì người được lợi sẽ là Chí Dũng. Chí Dũng sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Nhã Quyên hơn, Minh Triệu đã gửi, nếu thế nên cẩn thận với cậu ta. Minh Triệu đã gửi, đừng nói chuyện này ra, mọi người nhớ đấy. Nếu không bị bọn họ coi là ác ý, cảm ơn mà thổng đã tiếp ủng hộ. Thà Diệu chương 40, thăm dò bây giờ đã sắp tối, nhóm bọn họ đã đi một quãng đường rất xa sau 2 ngày di chuyển. Xem ra thây ma ở trong này không còn bao nhiêu. Thây ma trở nên ít nhưng côn trùng biến dị thì nhiều lên. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dưa chứ có hay gì. Hồng Anh cau có nói, quãng đường họ đi đã dần ít đi thây ma, thay vào đó những côn trùng biến dị dần nhiều hơn. Khi mới vào họ bất ngờ bị bầy rùa bằng ngón tay tấn công. Nếu không nhờ lửa từ Dương An và cổ tự đốt cháy Khôi Đăng vẽ ra trong lúc nguy cấp mới đuổi nó đi được. Tiếp sau đó thì bị kiến đỏ to bằng đốt ngón tay dọa kinh sợ bởi số lượng đồ sộ. Xui chỉ có Giang Nhi và Giang Nam bị thương. Mãi họ mới tìm được nơi an toàn để dừng chân. Nói gì thì nói, chúng ta đi tuyến đường an toàn lắm rồi. Dọc đường ngoài chúng thì không gặp con nào quá đáng sợ. Đặng Phúc gầy gầy quét đuổi. Chí Dũng gánh tim nhiều lên. Minh Triệu cổ vũ Chí Dũng. Chí Dũng lên cấp 2 số lượng lần bói toán cũng tăng lên 10 lần một ngày, khả năng nhìn vận hạn cũng tốt lên. Có sự dẫn đường của Chí Dũng họ an toàn hơn rất nhiều. Chí Dũng không nói, trầm tư suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ em không cân nổi đâu. Chí Dũng sâu bên trong là dễ ổng nhớ tới lời người thầy của hắn nói trước đây, ở trong dị điểm đó, côn trùng mới là nỗi sợ của nỗi sợ. Thế nên với thân phận mới tốt nhất nên tránh chúng đi, tránh được con gì thì tránh con đấy. Nhóm họ đã dựng lên những cột lửa xung quanh phòng ngừa côn trùng xâm nhập, nhưng đó chỉ là cách đối phó với côn trùng nhỏ mà thôi, những con lớn vẫn sẽ phải chiến đấu. Nhóm thu gom vật liệu đã về. Công việc tạo vũ khí hay nấu nướng lại tiếp tục. Khôi Đăng cũng thay đổi loại cổ tự khắc lên cho phù hợp. Thanh Nguyệt thi thoảng mang đến cho cậu chút bánh kẹo ngọt hoặc vài đá thức tỉnh mà cô ấy tìm được, thay cho cảm ơn vì đã giúp cô ấy thêm cổ tự. Mũi tên gió tuy lợi hại nhưng hao tổn năng lượng quá mức, dựa vào mũi tên này vẫn hơn. Tuy ít nói nhưng tính ra vẫn có giáo dục. Khôi Đăng thầm nghĩ. Thực chất Khôi Đăng không biết là do Thanh Nguyệt cảm thấy có chút áy náy khi để Khôi Đăng làm không công như thế, và để cậu giữ mắt đá nguy hiểm ấy. Nói đến mắt đá, nó vẫn luôn ở trong túi cậu, chung với hũ cho của bác trai đó. Khôi Đăng đã thử nhìn thông tin của nó nhưng chỉ thu vài dòng thông tin ngắn ngủi. Mắt đá. Vật phẩm không rõ nguồn gốc. Không đủ khả năng tìm hiểu. Thế đấy. Trung quy lại là Khôi Đăng chưa đủ quyền năng tìm hiểu. Mọi người đang có xu hướng mạnh lên nhưng mỗi mình cậu vẫn dừng chân như thế, không có dấu hiệu nào sắp tăng cấp. Giang Nam và Tú cũng đã thành dị năng giả rồi. Dương An chắc vài hôm nữa là lên cấp 2 hoàn toàn. Khôi Đăng nhìn họ thầm nghĩ cứ đà này sớm muộn cũng bị đuổi đi như mạng gà mất, ha ha. Giang Nam thiết quyền biến hai tay thành sắt thép. Trần Thị Tú âm bực cao tiếng hét có thể khiến người khác choáng váng, đau đớn. Lúc này có con bọ cuốn chiếu to dài ở ngoài đống lửa họ để. Minh Triệu ra hiệu mọi người sẵn sàng tấn công. Họ nín thở nhìn nó. Thật may nó chỉ đi ngang qua không làm gì họ. Có vẻ không phải côn trùng nào cũng điên dại với sinh vật khác. Họ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra phải tăng cường lực lượng gác đêm rồi. Anh Khôi. Chí Dũng giọng lạnh lùng mang thức ăn đến cho cậu. Dừng tay ăn tối đi. Ừ, cảm ơn em. Mỗi lần thấy Nhã Quyên mang thức ăn đến cho Khôi Đăng là hắn ta tranh việc đưa cơm như thế đấy. Tuy rằng nhiều lần cậu đã từ chối, gọi cậu là cậu ra ăn là được. Có thể xem như là ghen đi, không muốn người mình thích mang đồ cho con trai khác. Chậm, như thanh niên mới biết yêu vậy. Đặng Phúc một bên tắt lưới. Kệ đi. Làm thêm chút nữa tôi sẽ đi luyện tập riêng đế. Khôi Đăng đưa thìa cơm vào miệng, thêm chút nấm ăn kèm. Cơm Lê Minh nấu vẫn ngon nhất. Ừ mừng. Giải phân cách thời gian hệ Ủy Văn Hiền gọi Khôi Đăng khi cậu đang tập hòa ấn. Khôi Đăng muốn mình có thể vẽ nhanh hơn nhưng đúng loại cổ tự hơn. Sao thế anh? Có muốn đấu tập với tôi không? Văn Hiền đề nghị, nhưng lấy vũ khí ra luôn rồi, rõ ràng là ép buộc mà. Cũng được. Tới nào? Khôi Đăng cũng tạo ra linh xà xích. Sau đấy cả hai lao vào tập luyện. Văn Hiền tấn công thì Khôi Đăng lùi tại đồng thời vung xích tấn công. Xà xích như mưa mà giáng xuống khiến Văn Hiền dùng thương phải lùi lại. Khi trận roi dừng lại ngay sau đó là dây xích phóng thẳng vào mặt anh ta. Nhưng không có máu chảy chỉ có hình ảnh tan ra. Chỉ là phân thân của Văn Hiền mà thôi. Lúc này Văn Hiền đã ở đằng sau Khôi Đăng, một thương đâm thẳng nhưng bị dây xích giữ lại. An gian quá ai lại dùng dị năng thế chứ? Khôi Đăng mỉm cười. Cậu cũng dùng kỹ năng đấy thôi. Khác mà, dây xích này là kỹ năng nhưng cũng là vũ khí mà. Anh đâu có dùng tay không đánh nhau đâu. Bằng chứng nè. Khôi Đăng lắc lắc dây xích lắc cây thương theo. Thử, coi chừng đấy. Văn Hiền cười sau đấy buông bỏ thương mà dùng nắm đấm tấn công. Cái này hơi bất ngờ nhưng Khôi Đăng vẫn né nguy hiểm được. Liền đó cậu lùi ra giữ khoảng cách. Một bóng đen giáng xuống đầu cậu. Một Văn Hiền khác đã ở đây rồi, chỉ chờ cơ hội tấn công mà thôi. Ken. Dây xích cuộn tròn thành khiên trên đầu, đỡ lấy nó. Đây là tròm mà cậu học được khi vận dụng khả năng khống chế và từ nhân vật áo giáp vàng tròm sao tiên nữ ấy. Ấy chà, thây phết nhưng mà giờ cậu hết khả năng dùng xích rồi. Văn Hiền chỉ thương vào ngực Khôi Đăng. Đa tạ đã nhường, Văn Hiền giả giọng nam khàn khàn lồng tiếng phim kiếm hiệp. Đánh nước không? Không, đánh thế thôi. Em thua rồi. Khôi Đăng thu dây xích, Văn Hiền cũng thu lại phân thân. Đánh nữa chỉ mệt Nhã Quyên phải chữa trị cho anh thôi. Ha ha. Văn Hiền không nói gì. Bất ngờ Văn Hiền tung thương vào cậu khi cậu bỏ đi, nhưng ngay tức khắc dây xích đã xuất hiện ngay cuống họng Văn Hiền. Dây xích cuốn lấy thương lẫn người, tuy vậy nhìn kỹ không hề thích chặt. Chỉ một chút thôi là Văn Hiền phải cấp cứu liền. Khôi Đăng bay lại bĩu môi và giơ ngón giữa, thu lại dây xích lần nữa. Văn Hiền cũng không tấn công nữa, quay về chỗ cắm trại. Bột chắc Hồng Anh đã gửi, sao rồi Văn Hiền, kèm theo ý cồn háo hức. Văn Hiền đã gửi, thắng thảm. Cậu ta chưa tung hết sức, tôi cũng vậy. Minh Triệu đã gửi, thăm dò thế là tốt rồi. Minh Long đưa chai nước trước mặt cậu khi câu sau khi quay lại lều, Khôi Đăng nhận lấy cảm ơn. Hôm nào hai ta đấu tập nhé. Minh Long nhìn chằm cậu, lời nói ra khiến Khôi Đăng đơ người. Em nữa. Dương An hơ tay cũng muốn tham gia. Thôi cho tôi xin hai người. Hai người gần cấp 2 rồi tôi sao đấu lại. Khôi Đăng từ chối, ngày gì mà mấy người họ muốn đấu tập với mình như vậy chứ. Chỉ sợ bọn tôi không phải là đối thủ của cậu thôi. Minh Long điệu môi đáp lại. Minh Triệu tôi có thể đánh ngang tay nhưng câu thì tôi không chắc. Phải đó, anh Khôi giấu nghề lắm. Dương An đồng tình. Mỗi dây xích của anh thôi cũng khiến em đau khổ rồi. Anh cái gì cũng hay, chỉ hay giấu nghề thôi. Khôi Đăng chán chạm muốn nói, điệu môi một cái như biểu thị phản đối. Nói Khôi Đăng giấu nghề cũng đúng, vì từ lúc nhập nhóm bình thường cậu không sử dụng hết kỹ năng nữa. Phương pháp sinh tồn số 2, tồn tại theo bầy đàn, ai cũng có năng lực nên cậu bắt đầu không dùng kỹ năng quá mức. Thậm chí kỹ năng đen đoạt mắt gần như không sử dụng, Khôi Đăng biến nó thành quân bài chủ của mình. Nhớ lúc nhận kỹ năng để bắt mỗi nhóm họ cũng không hoàn toàn biết kỹ năng ấy. Tạ Quyền có nói cho Minh Triệu cũng chỉ mơ hồ mà thôi. Nhắc đến Tạ Quyền giờ đây hắn ta rất ngoan ngoãn, thậm chí cực nghe lời Chí Dũng. Khôi Đăng từ nhìn bảng xanh của hắn nhằm xem có gì bất thường không, kết quả không gì thay đổi cả. Cũng có thể là do dị năng mình vẫn thấp. Khôi Đăng rũ mắt một chút. Ngay lúc này Trúc Tín lao vào lều họ, dáng vẻ gấp gáp. Mọi người mau ra ngoài đi. Ở ngoài có mấy kẻ lạ mặt trông hung dữ lắm. Chương 41, người tới bất thiện. Ngay lập tức họ ra khỏi lều. Tại đấy đã xuất hiện ba kẻ lạ mặt, hai nam một nữ. Nữ tóc vàng, mặc đồ bó sát nóng bỏng gợi cảm, có thể thấy được làn da trắng mịn như tuyết cùng thân hình ngọt ngào như siêu mẫu. À ta có gương mặt sắc sảo, đẹp nhưng lại mang cảm giác không thật. Nam một kẻ dáng người to lớn, béo, đầu núi cua, tay xăm trổ hệ rù mì, mặt mày bằng trợn. Người còn lại đẹp trai xoái ca như thần tượng, dáng người cân đối, tây phục trắng sạch sẽ, ánh mắt cao ngạo, khinh bị xung quanh, mang trên người cảm giác xa cách, âm u chỉ mỗi chỉnh thể của họ thôi đã thấy sự khác biệt với nhóm Khôi Đăng. Tuy họ có tắm rửa nhờ đồ huyền bí bình nước kiệt nhưng trang phục nhỏ nát, cũ kỹ hơn rất nhiều. Khôi Đăng sử dụng dạ nhãn chủ tìm hiểu về họ. Dễ ổng gì, tuổi 22, nữ, sinh lực 8 phần 10, năng lượng 8 phần 10. Cấp 2, dị năng, hầu nữ bóng tối, có thể hòa tan cơ thể mình với bóng tối, tùy ý di chuyển trong bóng tối. Kỹ năng, ảo giác kích thích. Bị ác hỉ ẻ ổng, 19 tuổi, sinh lực 9 phần 10, năng lượng 10, 10. Cấp 2, trạng thái, lạnh nhạt. Dị năng, chiêu linh sư, có thể triệu hồi khô cốt, hài cốt đến chiến đấu cho bản thân. Kỹ năng, vong linh nhận thân đe dọa ma cang đại ẹ, 25 tuổi, sinh lực 7 phần 10, năng lượng 3 phần 10. Cấp 2, trạng thái, nôn nóng, phấn kích. Dị năng, bạo lực tăng sư, càng đánh càng trở nên mạnh mẽ hơn, tăng cường phòng thủ cho bản thân. Kỹ năng, nhiệt văn dệ ổng di là nữ, ma cang đại ẹ là tên to béo, bị ạc hỉ ẹ ổng là tên bánh trai. Cả ba người đều cấp 2. Khó mà tin được họ có thể tới đây với trạng thái mạnh mẽ thế. Hơn thế có vẻ bị ạc hỉ ẹ ổng là thủ lĩnh nhóm này. Lúc này Chí Dung cũng sử dụng kỹ năng mới, kiểm tra vận khí của họ với nhóm mình. Cậu ta không thể giấu nỗi kinh ngạc. Bọn họ mang sát khí rất nặng mà tới, hơn thế sát khí ấy liên kết với vận xui của chúng ta. Rõ ràng lũ người này chả có ý tốt nào rồi. Cái con lợn béo ấy nãy giờ nhìn tôi với Thanh Nguyệt kinh tởm lắm. Giết chúng không? Thanh Nguyệt lạnh lùng hỏi, tay dương sẵn cung. Khéo lồ gơ tên béo vây tay chào hỏi, mắt đầy dâm dục nhìn vào Thanh Nguyệt. Xin lỗi nhưng có thể cho chúng tôi vào sưởi ấm không? Dễ ống di nói tiếng Hàn sẽ được việt hóa và để trong như vậy. Kinh hào cô ta dáng xin chào bằng giọng lừa lỡ. Họ nói gì thế? Dương An hỏi, sau đó quay sang phía ba người kia nói tiếng Việt đi má. Khôi Đăng phụ cười, ít có ăn lắm. Anh còn thể bói không? Bói xem chúng ta phải làm gì. Khôi Đăng nói Chi Dũng đừng đứng đơ ấy mà dùng dị năng tính trước tương lai đi, đám người đến bất thiện thì cần phải đề phòng. Vâng. Che chắn cho em. Nói rồi cậu ta lùi về sau mọi người, hành động này cũng bị ba người kia thấy. Này, lũ chúng mày làm cái gì thế? Sao hỏi mà đéo trả lời? Còn làm cái gì thế? Tên béo cáo gắt. Đã bảo không hiểu rồi. Nó tận nợ ở tặng. Ok. Hồng Anh hét lớn. Cang Ý nhướng mày khó chịu, cho rằng cô đang mắng họ. Hắt tạt lưỡi, rồi dẫn đầu tới gần họ. Lũ ngu xuẩn, câm miệng mà chào đón chúng tao đi. Khí thế bằng trận hung bạo tên béo lấn khiến Hồng Anh sơ tổ lưỡi. Ây ra ây ra. Đừng nóng giận. Dễ ống di nở nụ cười ngọt ngào khiến mấy người mê mẫn. Lúc này Thanh Nguyệt hắn giọng làm mọi người sự tỉnh. Được rồi mấy người dựng lại ở đó đi. Chí Dũng đứng ra và giao tiếp tiếng Hàn. Chúng tôi không hoan nên người lạ. Xin dừng lại đấy. Khôi Đăng nhìn cậu ta, Dễ ổng cũng là tiếng Hàn nhỉ. Xém nữa thúc giục cậu ta nói rồi. Em biết nói tiếng Hàn sao? Minh Triệu bất ngờ. Từ bao giờ đứa em nhà bên này học tiếng Hàn vậy chứ? Tiếng Anh nó còn không tốt mà tiếng Anh có thể nói trôi chảy vậy rồi. Cái này, Chí Dũng có chút ta đúng. Phây Dễ ổng tuy chọn mình Chí Dũng làm mục tiêu nhưng có nhiều cái hắn ta không rõ lắm, giống như điều này. Liệu mình Chí Dũng có học ngôn ngữ nào không? Có sở thích đặc biệt sâu kín nào đấy không? Cậu học tiếng Hàn để đu idol à? Khôi Đăng giải vây nhưng vẫn nhìn Chí Dũng chằm chằm. Ngay lập tức cậu ta gật đầu. Đúng đúng. Em lén học để đu idol. Ồ thở thở thở, cái đó có gì xấu đâu mà xấu hổ. Hồng Anh an ủi. Thanh niên giờ bình thường mà. Minh Triệu cũng gật đầu tin tưởng, xóa bỏ thắc mắc. Khôi Đăng nhếch môi với Chí Dũng. Chí Dũng vẫn còn chút căng thẳng không nghĩ nhiều. Tại sao? Bọn tao đã đi rất lâu mới tìm thấy chỗ để nghỉ chân. Lũ chúng mày phải tiếp đón chứ. Hả lũ thấp kém này. Tại vì cái quốc gia rẻ rách này mà chúng tao bị mắc kẹt với đám zombie xấu xí này. Tất cả do chúng mày. Tên béo nạt lớn. Chả lẽ cái phép tắc tôn trọng du khách mà chúng mày không hiểu sao? Hà hà hà. Mỗi lần hà hà là một lần hắn ấn tay vào người Chí Dũng, nhìn tay nắm chặt biết cậu đang nén nhịn. Dễ ống đằng sau càng cười tươi hơn, còn tên đẹp trai lại càng thêm bề mặt khinh thường. Chí Dũng, không cần nhẫn nhịn với họ. Minh Triệu hiểu tình hình, trực tiếp thể hiện dị năng ra. Nói với họ cứ đi, nếu không là cái béo gì đi nữa cũng đánh. Dân Lam An chúng ta không việc gì nhúng nhường trước bọn đánh thuê ô nhục đấy. Lời Minh Triệu nói ra khiến những người khác vừa lòng, cũng theo đó cũng vào tư thế sẵn sàng chiến. Nếu đã đến thì sợ cái gì? Chúng ta người đông không sợ. Thanh Nguyệt cũng nhìn chằm vào Dễ ống di. Cút đi, không hoan nghênh loại du khách như các người. Ba kẻ kia nghe thế cười phá lên, đặc biệt là tên béo tiếng cười của hắn man dợ và điếc tai. Danh con, chúng mày nên biết thân phận chứ đéo phải nói với chúng tao giọng điệu như thế. Tức khắc một quyền giơ lên định đấm vào Chí Dũng trong sự thích thú của hai người còn lại. Nhưng Minh Triệu đã chặn lại, mặt tức nhận nhẹ nhìn hắn. Lũ chúng mày, cút khỏi đất nước tao. Nói rồi cả hai lao vào đống đá. Hắn ta gồm mình, tức khắc chiếc áo dày dặn hắn trở thành vải vụn trở nên to lớn và cứng cáp hơn. Mặt hắn lúc này còn trở nên điên dai như chơi đá. Nhưng với dị năng của tên béo càng đánh càng mạnh càng trở nên cứng cáp hơn thì năng lực của Minh Triệu cũng sớm bị lép vế. Những người khác cũng lao vào hỗ trợ. Hừ, muốn hội đồng bọn tao ư? Cang Đạ ẹ khinh thường. Bọn tao đông chết mẹ chúng mày. Nói rồi hắn sử dụng dị năng, tỏa ra những dòng khí tím đen như ma quỷ. Từ mặt đất trồi lên những bộ xương người chẳng đáng sợ. Chúng nhanh nhẹn như người, nhanh chóng lao đến hôn chiến với họ. Cang Đạ ẹ cười ghê tởm thích thú nhìn họ bị đám xương khô vây lấy tấn công. Chết đi rồi thành đồ chơi chơi cho tao. Lũ rác rưởi. Câm miệng. Lũ rác rưởi chúng mày vênh vào cái gì? Chí Dũng chửi lại. Đồng thời ra hiệu mọi người phân công chiến đấu. Mọi người, chúng ta có thể thắng họ, vật khí không to bằng nhưng đủ khả năng thắng chúng nó. Chí Dũng nói kế hoạch của anh ta cho mọi người. Vậy thì chiến thôi. Hồng Anh lao lên trước, xông tới chỗ Minh Triệu cùng với Dương An và Giang Nam,
nhóm này chủ yếu cận chiến. Mục đích là dẫn dụ hắn ra khỏi khu vực này, đi theo hướng tây, cắt đứt liên kết vận mệnh giữa họ mới có thể tăng khả năng sống sót của họ. Còn những người có khả năng tấn công xa sẽ ưu tiên tấn công Chiêu Linh Sư và đám xương khô ấy, đánh bại hắn đồng nghĩa với việc chấm dứt liên kết giữa hắn với hai người kia. Còn cô gái nóng bỏng kia phải giao cho Thanh Nguyệt, Tú và Văn Hiền tấn công, vì khí vận nhóm họ có thể lấn áp được dễ gì. Nhã Quyên, Đạp Phúc, Giang Nhi những người không khả năng chiến đấu sẽ giao cho Lê Minh bảo vệ. Lê Minh đã sử dụng cây thương đen của Khôi đang cho. Khả năng tự hồi phục cùng vũ khí đã được khắc cổ tự sẽ giúp Lê Minh đủ sức bảo vệ họ. Chương 42, Quỷ lửa. Lúc này Minh Triệu và Cang Đạ Ệ vẫn đang đấm đá lẫn nhau. Hai người cùng cấp và cùng cận chiến tay không khiến hai người không ngừng so tài. Nhưng vẻ mệt mỏi dần thấm trên Minh Triệu, còn tên béo vẫn mang nụ cười đắc ý dị năng hắn ta càng đánh sẽ càng mạnh và cứng cáp, thiên về đấu lâu dài mới đạt hiệu quả. Minh Triệu vẫy vẫy tay. Hắn đang trở nên cứng và mạnh hơn ư? Nếu thế lôi quyền của mình sẽ càng lúc vô dụng với hắn. Sao thế? Không đánh nữa hả trò lớn? Hạ hạ hạ, tao không tin không đánh vỡ mặt lợn mày. Dù không hiểu gì nhưng Minh Triệu vẫn đáp lại. Khi này ánh lửa từ dị năng của Dương An chém xuống, tên béo lập tức tay chắn ngang chặn lại. Gươm lửa không thể gây vết sức lên hắn. Hắn trừng mắt nhìn Dương An, một chưởng đánh ngã Dương An. Ngay sau đó từ hai bên Hồng Anh với nắm đấm to cùng Giang Nam tay thép tấn công hắn. Tuy tên béo biết họ tấn công nhưng chỉ có thể chặn được một đòn, hắn lùi về sau cùng vết thương ở bụng. Con lợn béo, tao móc mắt mày ra. Dám đê tiện bà mày. Hồng Anh tiếp tục tấn công, bàn tay to không ngừng tấn công. Cang Đả Ệ tuy to lớn nhưng hắn đủ khả năng né tránh nắm đấm của Hồng Anh. Đến một lúc hắn bắt lấy tay cô, liền một đấm mạnh vào bụng cô. Hồng Anh đau đớn ôm bụng. Con khốn nóng này, chết đi. Cang Đả Ệ một chân đá cô ra. May là có Giang Nam đỡ lấy. Không để yên đấy mà tên béo lao lên tấn công trước, mục tiêu chính là Giang Nam vừa đỡ lấy Hồng Anh. Minh Triệu lôi tốc đấm mặt hắn lui ngang qua. Thằng chó hắn xoa má, lau máu từ miệng, tao có nhìn Minh Triệu. Tao đấm chết mày. Hắn lần nữa lao đến tấn công, nhưng lần này lại nhanh hơn khi nãy. Tốc độ bất ngờ ấy khiến Minh Triệu bất ngờ, chỉ có thể dùng lôi quyền cản lại nhưng kết quả chính anh ta phụt máu lui về sau. À, cái gì vậy chứ? Hắn trở nên nhanh và mạnh hơn ư? Minh Triệu không tin vào mắt mình, cơ thể hắn không béo như trước mà trở nên săn chắn lại tuy vậy hắn vẫn to lớn. Những hoa văn đỏ ửng lên như thiêu đốt trên da hắn biến hắn trở nên hung tợn hơn rất nhiều. Chó má mày! Dương An chém ra nhưng con én lửa vào ma Cang Đại Ệ, hắn nhẹ nhàng đấm tan chúng. Lợi dụng khói mù mà Dương An đến trước mặt hắn, đâm gươm lửa thẳng ngực hắn. Hắn ta không đỡ lấy mà cười nham nhở nhìn cậu. Cái gì gươm lửa khi đâm vào ngực hắn không đâm xuyên mà còn bị tan ra thành lửa bụi. Không chần chừ mà đảo chiều gươm chém lên trên. Tên béo ma càng rẻ không ngờ Dương An lại lập tức đổi hướng kiếm như vậy, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh nhưng cũng bị cắt vào một vết thương trên mặt. Nhân lúc đấy Minh Triệu lôi tốc một lần nữa trên đầu hắn, chuẩn bị lôi quyền giáng xuống. A a a a, hắn gào thét đau đớn tức giận, lập tức tỏa ra lượng nhiệt lớn thổi bay họ. Chỗ đất hắn đứng cây cối đã cháy rủi, bốc hơi khô khẳng. Sao chúng mày dám hắn cùng lượng khí nóng ấy nhanh đến mức không ngờ đến Dương An, đấm đá nhanh cùng khiếp, Dương An như bao cắt cho hắn đấm. Mỗi lần Dương An dùng gươm chặt liền bị đánh tan. Dương An cũng điên cuồng chống lại. Cuối cùng, lần thứ hai công dụng mặt dây chuyền khôi đang cho Dương An được sử dụng. Lá chắn ấy xuất hiện đột ngột, chắn nắm đấm to lớn ấy ngay thẳng mặt Dương An, đồng thời Dương An bị đẩy ngã lăn về sau, nằm trên đất cay mắt nhìn tên béo xấu xa ấy. Minh Triệu sau hai lần lôi tốc đã khiến cơ thể nhức nhối, khó có thể lên giúp đỡ được. Anh quay sang hai người còn lại chỉ thấy Giang Nam sợ hãi vùng vẫy giữa đám cô cốt, Hồng Anh nén cơn đau cũng thế. Đám cô cốt cũng đang dần lao đến vây Minh Triệu. Khi này ánh sáng xanh lấp lánh trên người Minh Triệu, anh thấy mình trở nên khỏe hơn, vết thương cũng dần lành lại. Nhưng chỉ đến một lúc dừng lại. Minh Triệu hiểu Nhã Quyên đang hồi phục cho mình và những người khác. Liền sau đó là ánh sáng đỏ chiếu lên người. Lần này Minh Triệu cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhã Quyên đã sử dụng năng lực thứ hai cường hóa cho anh ta. Một lần nữa lôi tốc. Chỉ trong chốc lát Minh Triệu đã áp sát mà Cang Đả Ệ. Tên béo chỉ mới nhận ra có ai đó áp sát mình liền bị thứ gì đó sáng chớp đấm nát mặt văng lăn lóc ra xa. Khi nhìn lại thấy kẻ tấn công mình giờ đây sấm sét bao quanh, chưa kịp suy nghĩ gì liền bị áp sát lần nữa, nhưng giờ hắn lập tức dùng dị năng làm cứng người hết mức. Để xem tao cứng hay mày cứng. Minh Triệu không ngừng tấn công, Ma Cang Đả Ệ tuy cản lại nhưng liên tục bị đẩy lùi ra sau. Lúc này hoa văn đỏ trên người hắn lại đỏ dần lên lần nữa. Minh Triệu biết hắn sắp tỏa ra khí nóng khi nãy liền lùi ra. Ngay lúc này anh ta thấy Dương An đã hồi phục, mắt đỏ rực đứng lên, những ngọn lửa xung quanh tụ tập lại vào Dương An. Hai tay lửa cuộn lại thành thanh gươm. Em ấy muốn đột phá. Minh Triệu đã thấy những con khô cốt đang mon men tới gần. Không được, không được để chúng cản trở em ấy thăng cấp. Hồng Anh, Giang Nam hai người mau bảo vệ cho Dương An. Minh Triệu hét lớn. Nhưng rất tiếc hai người họ đang chật vật cản trở khô cốt. Lũ khô cốt đánh vỡ liền hội tụ lần nữa đứng dậy, sinh vật bất tử ấy không ngừng bảo mòn họ. Chết tiệt. Ngay lúc ấy thứ gì đó như bay tới chói chặt đám xương khô ấy. Minh Triệu nhẹ nhõm, Khôi Đăng ra tay thật đúng lúc. Lúc này tên béo như con thú hoang lao tới Minh Triệu nhân lúc anh ta lơ là. Rất tiếc là tốc độ hắn trong mắt Minh Triệu chậm hơn lúc này rất nhiều, anh ta lôi bộ ngay sau lưng Cang Đả Ệ. Một nắm đấm vào lưng khiến hắn nằm bẹp dưới đất. Phía bên Khôi Đăng lúc này bùng lên ánh sáng mạnh mẽ làm Minh Triệu chú ý cùng lúc ấy thứ gì đó khiến Minh Triệu cảm thấy đáng sợ, bị uy hiếp không thể nhúc nhích. Như thỏ trắng trước sự đáng sợ của hổ đói vậy. Mà Cang Đả Ệ cười ghê tởm, hắn biết Minh Triệu đang bị kỹ năng đe dọa của Bì Ác Hì Ẹ ổng nhắm vào. Hắn vùng dậy, nhiệt văn sáng đỏ lên rồi bùng nổ ra khiến Minh Triệu giang sợ hãi bay ngược ra sau. Minh Triệu cũng tỉnh lại nhìn hắn.
Mà Cang Đa Ệ không ngừng buông lời thô tục chửi bọn hắn, man dợ tiến tới. Dương An như quỷ lửa cùng hai thanh gươm đỏ tỏa ra lửa rực xuất hiện sau lưng, chém hai đường kéo dài cả người hắn. Thanh gươm lửa khi trước tỏa ra lửa lộn xộn nay gần như đã nén thành rõ thành lưỡi gươm một bên khác hình chưa hoàn toàn định hình, lửa đỏ vẫn bập bùng thoát ra. Mỗi khi Dương An vung gươm để lại những đường lửa đẹp như lụa, đỏ rực như mặt trời. Hai thanh gươm như nhảy múa trên không vậy, mạnh mẽ và hung bạo mà nguy hiểm. Vết bỏng đáng sợ trên mặt nay dập dịu lửa cháy, khiến mặt cậu nửa là mặt nguyên vẹn, nửa là lửa đỏ. Đâu đó bóng dáng nhân vật tạ như vậy, vừa ngầu vừa đáng sợ. Kỹ năng kim tuyến lực có ánh lan rộng đến tận bay, tạo nên cảm giác sắc bén. Hỏa cùng kim, đỏ cùng vàng trên nền đen tối của trời. Dương An trong mắt một vài người tựa quỷ lửa. Cái đe, không kịp nói thành lời, những đường chém lửa không ngừng cắt qua da hắn. Hắn muốn dùng dị năng của mình nhưng nhận ra không còn đủ năng lượng rồi. "Dễ ông gì, mau truyền năng lượng cho tao a a a a," hắn ta hét lớn nhưng liền bị gươm lửa chặt đứt cánh tay. "Thằng chó." Bị Ác Hỉ Ệ ổng thấy đồng bọn mình đều gặp nguy hiểm, định thi triển đe dọa vào Dương An nhưng ngay lập tức bị một sợi xích lao nhanh như thoi đưa xẹt qua ngang ngực, sau đấy như vũ bão mà đập vào hắn. Tên béo Ma Cang Đa Ệ biết không ai có thể giúp mình liền cường ngạnh chống lại, thậm chí dùng nhiệt văn thổi tung chính bản thân ra xa, chật vật hất ngã những cái cây ở đấy. Thấy Dương An không đuổi theo hắn liền mừng rỡ chạy nhanh hơn. Nhưng chính lúc hắn đang hớn hở thì bóng dáng đỏ rực từ trên cao giáng xuống, chặn đường hắn. Thứ này là kỹ năng mới của Dương An. Diễm ảnh kỹ năng như tên, tạo ra một hình ảnh từ ngọn lửa của thanh kiếm, chiến cùng với Dương An. "Con lợn béo, ăn qua lợn nướng mật ong chưa?" Đó là những lời cuối cùng hắn nghe được trước khi chết bởi Dương An. Diễm ảnh hóa thành mũi kiếm cháy xuyên thủng hắn, chấm dứt hoàn toàn thân hình béo ú ấy. Ngọn lửa từ lỗ thủng lan ra cắn nuốt lấy hắn. Đám xương cốt trắng bao vây lấy họ lúc này như hiệu lệnh mà quay người bỏ chạy về phía chủ nhân, để lại bốn con người mệt mỏi ở đấy. Dương An và Minh Triệu tiêu trừ dị năng, họ cạn hoàn toàn năng lượng, đổ người xuống đất. Giang Nam và Hồng Anh đội chạy đến đỡ họ. Chương 43, bốn giảm một thật quay lại lúc bắt đầu trận chiến giữa mỹ nữ Dễ Ổng Di, Chiêu Linh Sư Bị Ác Hỉ Ệ Ổng và nhóm Thanh Nguyệt, Chí Dũng Khôi Đăng. Dễ Ổng Di bơi bay, để lộ những phần da thịt trắng bóc quyến rũ họ, gương mặt gợi cảm mê hoặc. Những mảnh vải trên người ít dần. "Đừng chỉ để ý cô ta chứ, lũ thấp kém này." Bị Ác Hỉ Ệ Ổng cười kinh bỉ. "Vùng vẫy cho tao xem nào." Ngay tức khắc số lượng khô cốt tăng lên gấp đôi. Cận chiến cố gắng tiếp cận áp chế chúng. Viễn chiến tấn công thủ lĩnh của bọn chúng. Chí Dũng ra lệnh. Văn Hiển phân thân hai người vung thương đâm thẳng lũ xương cốt, chém đứt đôi đầu nó. Trần Bình vừa chặt đầu vừa phóng phi dao vào chúng. Trúc Tín nắm đá trong tay rồi ném nổ xương chúng. Khôi Đăng dùng xích quật nát chúng, một xích ra hàng loạt bộ xương rụng rời. Hiệu suất phá hoại có lẽ là Khôi Đăng tốt nhất. Lê Minh cũng hăng hái chém những khô cốt khi đến gần nhóm không thể chiến đấu này. Nhã Quyên cũng muốn tham gia nhưng bị Chí Dũng ngăn cản. Với cậu, Nhã Quyên chỉ nên tập trung vào chữa trị cho mọi người, còn lại để mọi người bảo vệ. Lũ khô cốt bị hạ ngục nhưng chỉ chốc lát sau liền khớp lành lại, một lần nữa đứng lên tấn công họ. Vòng lặp cứ thế xảy ra. Văn Hiền nhảy vọt qua những cái đầu ấy, phân thân phóng thẳng về phía hai kẻ kia. Đáp lại chỉ là nụ cười nguy hiểm của hắn. Một đống xương khô lao lên bám lấy phân thân kéo hắn xuống. "Mẹ kiếp, nhiều xương khô quá, không thoát ra được. Chí Dũng, nghĩ ra cách gì không? Em sẽ tạo ra trận pháp khống chế chúng, nhưng cần dụ chúng vào bên trong. Khó đấy vì lũ khô cốt này nghe lệnh của hắn ta chứ không hoạt động tự do được mà dụ nó vào." Thanh Nguyệt bắt bỏ, Khôi Đăng gật đầu đồng ý chưa kể phải kìm cách kìm hãm sự tái sinh của chúng. Cứ tình hình này chúng ta sẽ chết vì bị dìm đấy. Cậu có trận pháp nào có thể thanh tẩy chúng không? Giống như chuyện tranh ánh sáng thần thánh thanh tẩy diệt được lũ khô cốt này ấy. Khôi Đăng sung sức đề nghị. Có thể nhưng hiện tại không có vật liệu để làm ra nó. Chí Dũng bất lực nói. Dù Phầy Dễ Ổng có đến từ tương lai đi nữa, biết bao nhiêu trận pháp đi nữa nhưng bị hạn chế về vật liệu thì hắn cũng trở nên phế gia. Ha ha ha, nhìn chúng bật lột thật tội nghiệp. Khác gì lũ chốt chứ? Bị Ác Hỉ Ệ Ổng híp mắt nhìn họ. Thêm một chú cho chúng mày đây. Hắn ta chắc tay, từ đằng sau xuất hiện cái hố đen xấu xí, một con khô cốt giang thú xuất hiện. Lên chơi đùa với chúng đi, mèo con. Không sai, khô cốt này gốc từ loài mèo, chính xác là mèo Tây Ma, biến dị trở nên to lớn như vậy. Từ khi đạt cấp 2 hắn có thể điều khiển những bộ xương to lớn như vậy và thu thập chúng vào không gian trong cơ thể mình. Khô cốt. Mèo xương khô cột của miệng, sau đấy bật nhanh đạp vào người Văn Hiền. Quái vật tấn công bất ngờ khiến Văn Hiền đang mệt mỏi chém xương khô bị ngã xuống. Nó bốn chân giẫm lên người Văn Hiền sau đó nhảy tiếp sang chỗ Thanh Nguyệt. Chị Nguyệt coi chừng. Giang Nhi hét lớn, Thanh Nguyệt biết và nhảy lùi ra, tránh thoát tập kích ấy. Thanh Nguyệt, Văn Hiền, Tú, ba người tập trung tấn công đứa con gái, có như vậy hắn ta mới trở nên yếu đi được. Chí Dũng hét lớn, nhắc nhở họ công việc họ cần làm. Coi chừng, Chí Dũng không để ý là mèo xương khô đã nhảy đến trước mặt cậu, ngay khoảnh khắc nó vung móng mèo vào người cậu liền hụt. Khôi Đăng dùng xích kéo cậu ra khỏi chỗ đấy. Cảm ơn. Cậu tạo ra được trận pháp giúp hồi phục năng lượng được không? Khôi Đăng gật đầu, vẫn tập trung tấn công khô cốt. Vừa tấn công khô cốt vừa bảo vệ nhóm Chí Dũng. Một mình Lê Minh có lẽ không thể bảo vệ nhóm này rồi. Nhã Quyên cần nhiều năng lượng hơn để có thể hồi phục, nếu chỉ dựa vào dị thạch sẽ khiến em ấy nhanh chóng suy sụp tinh thần mất có thể. Nhưng em cần 5 viên đá thức tỉnh và thêm một số món khác trong lều. Để tôi tạo đường cho cậu đi. Ngay tức khắc linh xà xích phóng theo đường thẳng, giật giật quay lại quét gây lũ xương khô. Đi nhanh, Chí Dũng lập tức chạy ngay đến lều cậu ta, đội vàng tìm lấy món đồ mình cần. Bị Ác Hỉ Ệ Ổng thấy vậy chả quan tâm, dù họ có làm gì đi nữa cũng chỉ là vùng vẫy mua vui cho hắn mà thôi. Ho 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 ho. Tú tạo ra sóng âm thanh tấn công, ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công của mèo xương khô.
cào chết con nhỏ ồn ào đó đi mèo con. Bị ác hì ẹ ông ra lệnh. Mèo xương khô nhanh nhảy quay lại nhưng chưa kịp đến chỗ mục tiên đã bị Khôi đang dùng xích quấn cổ kéo lại. Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt lập tức tụ gió và bắn ra mũi tên gió vào con mèo. Mũi tên gió mạnh mẽ như gió lốc nghiền nát toàn bộ khô cốt trên đường đi. Mèo xương khô nóng nảy bật đứt dây xích này đi, quay lại về với chủ nó. Chí Dũng nhân cơ hội đó, nhanh nhẹn luồn lách qua đám khô cốt, băng qua con đường gió lốc ấy mà quay lại chỗ Nhã Quyên. Nhã Quyên từ nãy giờ không ngừng hồi phục cho Văn Hiền, Trần Bình. Bọn họ cũng tụ tập lại. Chí Dũng đội vàng bày trận pháp, cố gắng nhập chú. Khôi Đăng nhìn vết thương trên người Trần Bình, cảm thấy có gì đó sai sai. Khô cốt nhiều như thế thì số lượng vết thương không nên ít như vậy. Khôi Đăng chợt nhớ gì đấy, quay đầu nhìn hai người kia. Hành động này Thanh Nguyệt phát hiện, cũng nhìn theo. Cậu phát hiện ra gì ạ? Ừm. Chúng ta trúng bẫy rồi. Khôi Đăng đang nhìn bằng dị năng dạ chủ nhãn của mình. Phía trước họ hai người nhưng chỉ có một bảng xanh của người con trai, nữ tử bên cạnh hoàn toàn không có. Hơn thế, đám xương cốt nhìn như nhiều nhưng thực chất chưa đến 1/5, chỉ có 1/5 là xương cốt thật sự. Số còn lại là ảo ảnh. Nói cách khác nãy giờ chúng ta chỉ đang tấn công vô ích. Sao lại có thể thế, rõ ràng chúng. Không đúng, sao hắn ta có thể điều khiển số lượng lớn xương khô đến như vậy được? Làm sao hắn lại có thể cung cấp đủ năng lượng cho chúng phục sinh liên tục thế được? Chí Dũng dần hiểu ra điều ẩn vô lý. Nhìn đám xương khô 4/ giảm 1/ thực đang bao vây ấy, Thanh Nguyệt cảm giác mệt mỏi. Những gì họ làm nãy giờ chả khác gì phí sức, vùng vây thể hiện mọi thứ ra cho kẻ thù quan sát. Hơn thế nữa đứa con gái biến mất rồi. Kẻ ở đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Khôi Đăng nói tiếp, hả, ta có thể điều khiển bóng tối để che giấu bản thân. Làm sao anh biết? Khôi Đăng nhìn Chí Dũng. Đừng giả vờ không biết, Tạ Quyền đã nói sự tích giữa tôi và hắn cho các người nghe rồi còn gì. Chí Dũng cắn răng. Nếu anh có thể biết như thế sao ngay từ đầu không nói gì chứ? Hắn ta trách móc. Sao tôi phải nói? Vút, linh xà xích sáng bóng quét ngang phá nát đám xương khô trước mặt, để lại vết cắt trên mặt đất. Hành động này khiến Chí Dũng nghiến răng chặt hơn. Mấy người cũng có nhiều thứ giấu kỹ lắm mà. Muốn người khác nói cho mình nhưng lại không nói cho người khác. Hừ, thật buồn cười. Anh Vút, thêm đường roi ra như ý cảnh báo Chí Dũng. Hai người thôi đi. Bây giờ còn moi móc nhau được à? Có thời gian thì tìm cách giải quyết chuyện này nhanh đi. Thanh Nguyệt tức giận nói to. Khi này Minh Triệu vừa lôi tốc đấm vào mặt tên béo. Khôi Đăng, cậu biết đâu là thật thì chỉ mọi người tấn công đi. Vô ích thôi. Có đập nát hàng thật thì ảo ảnh cũng sẽ không tan đi. Hơn thế từ nay đến giờ có lẽ hắn hồi phục rất nhiều rồi, sẽ gọi ra đống xương mới. Ia. Đúng rồi đó. Tiếng rề ổng di xuất hiện phía sau họ. Giờ đây cơ thể cô ta được những thứ đen tối cuốn lấy nhưng càng thêm độ nóng bỏng. Cô ta ôm Nhã Quyên từ phía sau, không ngừng sờ soạn, nắn bóp cơ thể cô bé. Cơ thể phụ nữ Nam An Quốc tuyệt quá. Mặt cô ta trở nên dâm đãng hơn. Nhã Quyên bị khống chế không thể cử động được. Bị ác hỉ ổng cũng lệnh cho đám xương cốt dừng lại, mặt hứng thú nhìn rề ổng di chơi bừa. Cũng ngay. Chí Dũng tức giận vung nắm đấm vào ả ta nhưng liền xuyên qua, cậu ngã lộn trên đất. Không làm được gì tao đâu. Ha 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 ha. Thả em ấy ra, Khôi Đăng phóng xích vào ả ta nhưng cũng như vậy. Lúc này Trần Bình, Văn Hiền đứng dậy, không nói không rằng mà tấn công họ. Bình, Hiền hai người làm gì vậy? Mau dừng lại, Lê Minh dùng thương chống đỡ. Tú ở bên cạnh Thanh Nguyệt dùng sóng âm tấn công cô. Hành động của họ hung bạo, tung hết sức tấn công họ. Chật. Họ chú nào ra rồi. Khôi Đăng không dám tấn công họ quá mạnh, chỉ đánh bật công kích của họ. Lúc này Lũ Xương Khô cũng hành động, lao vào tấn công Khôi Đăng. Trước sau công kích khiến họ rơi vào thế bí. Khốn kiếp. Cô ta ở đó nhưng lại có thể tự hòa mình vào bóng tối tránh đi công kích. Khó quá đi mất. Khôi Đăng dựa vào bảng xanh mà bắn tên vào nhưng đều bị xuyên qua. Dị năng hầu nữ bóng tối ỉ bạ quá mức rồi đấy. Khôi Đăng nhìn dị năng của ả mà mới hiểu ra được. Anh nói gì? Dị năng của ả là hầu nữ nóng tối sao? Chí Dũng nghe thấy tên dị năng ấy lập tức túm lấy áo Khôi Đăng, vẻ mặt hoảng sợ. Ây ra, tuần vừa rồi tôi bận quá không út đủ 5C rồi. Xin lỗi MN nhiều. Đang lúc không hát chắc chả ai đọc vờ chương 44, ác nhân tương lai. Bị Chí Dũng nắm áo không dễ chịu chút nào mà Khôi Đăng hất tay ra. Ừ, của ả là hầu nữ bóng tối của thằng béo kia là bạo lực tăng sư, còn thằng chơi xương kia là chiêu linh sư. Mày biết gì sao? Mày ở đây không phải nói Chí Dũng mà nói kẻ trong thân xác Chí Dũng, phải dễ ổng. Khôi Đăng túm lấy cổ áo cậu, mắt chằm chằm nhìn cậu như muốn cậu khai hết ra. Nhưng Chí Dũng chỉ quay mặt đi không nói. Ba người họ là ác nhân tương lai. Chí Dũng chỉ dám nói thế, không dám nói thêm gì. Cậu ta sợ nói thêm nữa sẽ lộ ra mình biết tương lai. Nhưng trước mặt Khôi Đăng thì bí mật ấy đã lộ ra từ lâu. Thấy Chí Dũng không muốn nói gì thêm, cậu thả tay ra. Khôi Đăng nhìn về phía Bì Ác Hi E ổng, lại nhìn về phía bảng xanh của Dễ Ổng Di. Anh Minh Long. Quay rồi hắn, ý chỉ Bì Ác Hi E ổng, giúp em. Chị Thanh Nguyệt, sử dụng mũi tên dây leo bắt chói họ. Minh Long ngay từ đầu đã là con bài ẩn mà Chí Dũng chỉ đạo, muốn dùng Minh Long để ra tay tấn công chúng lúc quan trọng nhất, thời điểm khí vận thích hợp sẽ giành lấy chiến thắng cho họ. Bây giờ bất chấp điều ấy mà Khôi Đăng ra hiệu cho anh lộ mặt tấn công. Dĩ nhiên Minh Long không phàn nàn đái ấy, ngược lại ẩn nấp trong bóng tối không phải là điều anh ấy thích. Từ bóng tối gần đấy mà Minh Long hút qua như bóng ma, lưới đao chứ cổ tự tấn công hắn. Bất ngờ như vậy bị ác hỉ ẻ ông hắn không ngờ tới, may nhờ mèo xương khô chắn cho được một nhát nhưng nhát thứ hai liền không tránh được. Cổ tự được khắc trên đao lập tức phát huy sức mạnh, giật hắn tê tái. Con chó chết tiệt. Đau quá, đau quá. Hắn ôm vết thương, tức giận quát lên. Tao sẽ không cho mày sống không bằng chết. Lên đi Lũ Khô Cốt rắc rưởi, bắt hắn giống như các ngươi.
Chí Dũng nhìn cảnh tượng trước mặt, ba phần chiến trường ba phần nguy hiểm. Nhìn ba tên sẽ là ác nhân tương lai kia, Chí Dũng cảm thấy mình thật vô dụng. Tuy chúng sẽ chỉ là ác nhân vài năm nhưng thảm kịch của chúng lại gây ra cho nhiều quốc gia rất nghiêm trọng. Hầu nữ bóng tối trở thành ác nữ quyến rũ vạn người mê, bất kể trai gái vào tay ả đều sống như một món đồ chơi. Thậm chí vì ả ta mà một cứ điểm của pháp môn chiến nội bộ với nhau. Sau đó nơi đó thất thủ trước côn trùng biến dị và thú biến dị. Bạo lực tăng sư lại một kẻ ham ăn vô độ, thích dâm dê các loại mỹ nữ đồng thời ghen ghét những kẻ đẹp đẽ, tài năng hơn mình mà hành hạ họ, biến họ thành những bao cắt hình người cho hắn đến lúc chết. Hậu quả là nhiều người vốn sẽ có chiến công trong sử sách lại chết một cách thảm hại. Chiêu linh sư không ác như hai kẻ kia mà lại ác hơn thế. Bắt bóc, tra tấn, tổ chức tiệc đẫm máu, bắt ép các dị năng giả chém giết nhau, tổ chức các lễ hội sinh tồn giữa người bình thường với thây ma khủng bố. Để rồi những kẻ mạnh bị hắn biến thành khô cốt phục tùng vĩnh viễn hắn. Kinh tởm hơn là hắn và những nẹ rô mạn sở khác, những kẻ có dị năng liên quan đến việc chiêu hồn, khống chế xương khô, điều khiển linh hồn và bóng tối. Công khai làm nhục những người vừa được chôn cất do chết vì chiến tranh thành đội quân của chúng. Bọn chúng chỉ là ba trong số 100 ác nhân trên danh sách mà thôi. Nhưng như vậy vẫn là ác nhân nguy hiểm. Này, cậu định đứng đấy thôi hả? Khôi Đăng nhắm tên ngay trước mặt Chí Dũng, giọng lạnh lẽo. Dù bọn hắn là ác nhân tương lai đi nữa thì bây giờ chúng cũng chỉ là những dị năng giả cấp 2 mà thôi. Hiểu không? Vút. Mũi tên bay sượt qua mặt Khôi Đăng, xuyên thủng xương khô phía sau. Chí Dũng cảm nhận sự lạnh lẽo mũi tên cùng máu chảy từ má, thức tỉnh ký ức trước khi xuyên không. Thầy, nghe đây, khi ngươi xuyên không chắc chắn sẽ mất đi ký ức nào đấy và mất thời gian để ngươi có thể khôi phục hoàn toàn. Hoặc là không thể hạ nữ hoàng tiên tri hay nhà tiên tri sao vàng lì lì chỉ tay vào trán rể ông. Dù ngươi có là một chiến thần bách thắng hay ma thuật sư vĩ đại đi nữa, nếu dám đụng vào linh hồn hay thời không, chắc chắn khi xuyên không nhập hồn vào xác kẻ khác thì sẽ bị ảnh hưởng bởi thân xác và linh hồn gốc đấy. Vậy nên không có gì phải xấu hổ đến ngươi cảm thấy xấu hổ hay yếu đuối. Đúng vậy, họ là ác nhân nhưng chỉ là tương lai mà thôi. Tại sao ta lại sợ hãi vì chúng nó là ác nhân tương lai chứ? Chí Dũng đặt tay lên ngực. Là vì ảnh hưởng của Chí Dũng. Hắn sợ hãi còn ta sẽ không sợ hãi. Khôi Đăng mặc kệ Chí Dũng đang làm gì, cậu ta trong đầu tính tìm cách chiến đấu. Nhóm người rơi vào khống chế kia bị cổ tự dây leo cuốn trói lấy một chỗ. Thanh Nguyệt cũng sang giúp đỡ Minh Long tấn công, nơi này sẽ do Khôi Đăng giải quyết. Chỉ còn ả dễ ổng di đang khống chế Nhã Quyên mà thôi. Nhã Quyên dù sợ hãi cũng không khóc hay la hét. Chán ghét, tại sao không la hét rên rỉ cầu xin tao đi? Tại sao? Con nhỏ xấu xí này. Ả ta tức giận vì những trò nãy của ả không nhận được thứ ả muốn. Ả càng ra sức làm ra nhưng hành vi hèn hạ hơn. Anh Khôi, sử dụng ánh sáng. Ả ta là bóng tối không dám lại gần ánh sáng đâu. Chí Dũng nói. Muốn ánh sáng sẽ có ánh sáng nhưng cậu cần chiến đấu thay cho tôi đấy. Khôi Đăng bức cây thương mà Lê Minh sử dụng cho cậu ta, đồng thời rút ra mũi tên, vận dụng kỹ năng hỏa ấn đôi tay lành nghề mèo nhà nhạy cảm, tức tốc nhớ lại ký tự mà cầm bút khắc lên. Dù tốc bất đạt. Quả là thế, dù có là vẽ chữ lên mặt cũng không phải thành công lập tức. Đến lần thứ 6 vẫn chưa được. Nếu bình thường vẽ cổ tự sẽ không thất bại nhiều như thế. Khôi Đăng hít sâu lấy hơi, tập trung lần nữa. Ma lực theo ngoài bút, hoa ấn lại nữa hiện dần lên. 100 tập trung hiện rõ trên mặt cậu. Cuối cùng cổ tự phát sáng đã được vẽ trên mũi tên. Thanh Nguyệt có lẽ là người vất vả nhất khi không ngừng bắn tên tạo cơ hội cho Minh Long tấn công. Vì Ác Hỉ ổng cũng không phải dạng vừa mà chịu để yên hai người họ tấn công. Hắn gọi ra khô cốt đặc biệt thứ nhì của mình ra. Dáng hình người, mặc áo giáp, tay cầm kiếm và khiên. Hai người họ càng thêm vất vả. Khôi Đăng nhắm về phía bóng tối đang khống chế Nhã Quyên. Dễ ống di thấy thế cười ha hả vang vọng trong bóng tối, thậm chí tạo ra khuôn mặt từ bóng tối ra nhạo bắn họ. Định bắn tao ư? Vô ích thôi lũ đần độn. Chúng mày không thể công kích thân thể này. Tao là nữ hoàng của bóng tối. Ha ha ha. Chật. Khỏi cần hiểu ả nói gì nhưng ả chết chắc rồi. Khôi Đăng cười khẩy. Nhã Quyên tin anh nha. Cười, giống như lúc đối đầu với hai thây ma lúc đấy nhé. Ừ mưng. Nhã Quyên hiểu ý gật đầu, nhắm chặt mắt lại. Ngay sau đó Khôi Đăng bắn mũi tên phát sáng ấy vào Nhã Quyên trước sự kinh ngạc của Chí Dũng và những người còn tỉnh táo. Anh làm cái gì? Ồ à ngay khi Chí Dũng tức giận thì mũi tên đã bay vút xuyên thẳng trán Nhã Quyên. Giống như Dương An, mặt dây chuyền Khôi Đăng đưa cho phát huy khả năng của mình. Lá chắn xuất hiện chặn lại mũi tên đồng thời phát huy sức mạnh cổ tự. Ánh sáng chói lóa tỏa ra trong chớp mắt khiến mọi người nhắm chặt mắt lại. Chính rể ông Di không ngờ tới chuyện sẽ như thế, bóng tối mà ả ta chìm vào bị soi sáng, chỉ để lại cơ thể ả ta trần trụi trong không trung. Nếu ai đó có thể nhìn trong ánh sáng chói chắc chắn sẽ cảm thấy cơ thể cô ta thật quyến rũ. Á tiếng kêu kiều diễm băng lên. Mắt ao. Mắt tù ô ô ô ả không ngừng la hét, ôm lấy hai mắt của mình. Đáp trả lại ả là tiếng dây xích vung trong không trung. Vút vút vút. Âm thanh nhanh và đáng sợ ấy giáng xuống người ả ta như truy sát. Ả ta la hét đau đớn tột cùng rồi lịm đi. Mũi tên đã đâm xuyên người ả, thay cho lời kết. Nếu hỏi vì sao Khôi Đăng có thể vung xích chính xác thì đó chính là do dị năng của cậu ta. Hãy nhớ là dị năng dạ chủ nhãn chỉ hoạt động buổi tối nhưng nó luôn hiện thi bảng xanh cùng vị trí với người bị soi. Chính vì vậy Khôi Đăng trước khi nhắm mắt đã ghi nhớ vị trí rể ổng gì và vung xích. Ngay khi hết ánh sáng liền bắn mũi tên vào ả đây cũng có thể là một canh bạc. Vì nếu dây cuối ả đổi vị trí thì đòn roi sẽ chật, nhưng không sao cả. Lúc đấy ả tóc vàng ấy cũng sẽ hiện hình thôi. Cùng lúc đây tuyên cáo, ác nhân rể ổng Di và ma cang đã tử vong. Đăng truyện lúc không hát cũng lạ lạ vờ 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 chương 45. hoàng tước tới bị phát hiện ra chiêu bài kết hợp khô cốt và kỹ năng ảo ảnh kích thích bị ác hỉ ẻ ổng cũng không sợ, dù có thế thì đã sao, hắn ta đã là cấp 2 có thể triệu hồi ra những xương khô mạnh mẽ khác. Hắn gọi ra khô cốt đặc biệt thứ nhì của mình ra. Dáng hình người, mặc áo giáp, tay cầm kiếm và khiên. Đây là bộ xương khô hắn thu được từ một quái vật dáng người, cộng thêm điều khiển của hắn mà xương khô đấy có thể chiến đấu như một con người. Minh Long lướt qua những cái bóng mà tiến về chỗ hắn nhưng liền bị xương khô chiến binh chặn lại. Sức mạnh của bộ xương này không phải đùa chút nào, chỉ một kiếm thôi mà khiến lá chắn từ dây chuyển Minh Long sở hữu lập tức xuất hiện cả lại. Minh Long và Thanh Nguyệt trợn mắt khi thấy điều này. Mạnh quá. Minh Long lúc này tim đập còn nhanh hơn cả lúc anh ấy xem phim kinh dị. Chỉ một chút nữa thôi mình chắc chắn bị chém làm hai. Né ra ngay. Thanh Nguyệt hét lớn khi mà thấy Minh Long vẫn hoảng sợ ở đấy, khi mà lưỡi kiếm đã ở trên đầu anh ta. Những mũi tên mạnh mẽ bắn vào hắn nhằm cản hắn lại nhưng vô dụng trước khiên chắn của nó. Minh Long lấy lại ý thức liền chui vào bóng lùi về xa. Ha ha, chúng mày chơi đùa với nó đi. Nói rồi hắn biến mất, tan biến như khói bay. Thằng đấy biến mất rồi. Mẹ kiếp. Gà dù vô ổ. Nhận lệnh chủ nhân nó mà nó lao vào tấn công họ như vũ bão. Điều họ có thể làm là né chắn. Thứ này ít nhất cũng cấp 3. Thanh Nguyệt nói. Không thể nào, cấp 3 làm sao có thể chết dễ dàng như thế được. Ken. Minh Long đỡ lấy kiếm nó và lùi lại. Ngay lúc này ánh sáng chói lóa đột ngột xuất hiện, cả Thanh Nguyệt và Minh Long đều chói mắt. Nhưng điều đáng nói là bộ xương chiến binh ấy lại rú lên đau đớn, buông bỏ vũ khí mà chạy trốn. Đến chính bị ác hỉ ẻo ẩn nấp một góc không xa cũng không ngờ tới. Một lần hắn vô tình tìm được một xác chết trên tảng đá. Tuy đã bị găm sạch xương thịt nhưng bộ xương vẫn khá tốt. Hắn cảm nhận được bộ xương này trước khi chết rất mạnh mẽ, chính thế mà đã chiêu linh nó thành thuộc hạ của mình. Nhờ nó mà hắn đã chém giết bao thây ma và côn trùng biến dị. Nhưng không ngờ bình thường dưới trời nắng nó vẫn hành động như bình thường vậy mà giờ đây nó lại bỏ chạy như thế. Hả, có chuyện gì vậy? Nó sợ ánh sáng sao? Thanh Nguyệt ngạc nhiên. Ở ngoài xa chỗ Chí Dũng vẫn còn nhắm chặt mắt thì nghe tiếng gào thét của Dễ Ổng Di rồi sau đó là tiếng vút vút trong không khí. Khi mở mắt ra đã thấy Dễ Ổng Di chết lóa thân trên đất. Nhã Quyên nhanh chóng đến bên họ chữa lành. Những người bị dây leo trói kia cũng lờ mờ hiểu ra được tình hình. Sao anh lại làm điều nguy hiểm đến như thế? Chí Dũng tức giận nắm cổ cáo Khôi Đăng. Anh là một kẻ độc ác và thâm độc như vậy sao? Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra. Nhã Quyên kéo tay Chí Dũng. Anh ấy biết làm thế nào mà? Nhìn xem em vẫn an toàn còn gì. Chí Dũng nhìn Nhã Quyên, càng thêm tức giận. Nhưng nếu em không có lá chắn hay khả năng hồi phục thì sao chứ? Nếu nó, chỉ Khôi Đăng, lúc đó quật xích chúng em thì sao? Nếu ả ta ở sau lưng em lấy em làm lá chắn thì sao chứ? Lúc đấy người nằm trên đất không phải là em sao? Nhã Quyên à, tuy em không coi anh là người yêu nhưng anh lại rất quan tâm em không thể xảy ra chuyện gì được. Chí Dũng, cậu bỏ tay ra ngay đi. Mọi người vẫn còn cần giúp đỡ lẫn nhau mà. Văn Hiền nắm tay bảo cậu thôi đi. Phải đấy, mau bỏ ra đi. Mọi người đều an toàn mà. Khôi Đăng túm lấy cổ Chí Dũng nhìn hắn. Trước khi Nhã Quyên chết thì mày đã chết trước rồi, thằng hai mạng à. Sau đấy một đạp vào bụng đá hắn ra xa. Trong khi mày đang sợ hãi vì cái gọi là ác nhân tương lai của mày thì Nhã Quyên vẫn cam chịu nhục nhã, em ấy cũng biết nó không nguy hiểm với mình, và có cả lá chắn của tao sẽ bảo vệ em nữa. Vậy mày tức giận lên như thế làm gì? Mày! Chí Dũng càng thêm tức giận nhưng liền bị mũi tên dí trước mặt. Thậm chí lần này mày không thể bói ra hồn sự nguy hiểm đang đến mà ở đây lên mặt sao? Nếu có tâm trạng như thế thì đi mà cầm vũ khí đập nát đầu đám xương khô đấy đi. Khôi Đăng ngồi sụp xuống đất. Tôi hết năng lượng rồi, mấy người đi mà trợ giúp họ đi. Văn Hiền gật đầu dẫn dầu xung phong về phía Thanh Nguyệt hỗ trợ. Lúc này bộ xương chiến binh đã bình tĩnh trở lại, không còn sợ hãi như trước nữa. Chủ nhân của nó lại ra lệnh nó phải cản trở đám người ấy, giết sạch bọn chúng. Anh để em chữa cho anh. Không cần đâu, anh chỉ hết năng lượng thôi, ngồi một lúc sẽ hồi ngay. Em mau ra giúp đỡ họ đi. Bộ xương đó là từ người thức tỉnh thất bại mà thành đấy. Một bộ xương tiến hóa đến cấp 3 với sức mạnh và phòng thủ rất mạnh đó. Họ cần được bờ UFF làm đó. Vâng, khi họ đã đi hết Khôi Đăng mới lộ ra sự mệt mỏi, hai tay thậm chí trở nên run rẩy không ngừng. Tác hại của việc dùng hết công suất tinh thần đây sao? Khôi Đăng nhìn vào bảng xanh của mình, chỉ số tinh thần giờ chỉ còn 0.6, ma lực cũng cạn về 0.2. Run rẩy lấy đá thức tỉnh trong túi ra bỏ miệng để phục hồi. Lại nhìn về chiến trường ở Dương An, cậu đang cố gắng đứng dậy với ngọn lửa đang cháy ở vết bỏng. Chỉ số của cậu đang tăng lên. Những bộ xương khô cũng đang ngon men tới gần. Hừ, muốn cản trở thằng bé ư, tao không cho phép. Khôi Đăng bắn 2-3 mũi tên chứa dây leo về đấy. Ngay sau đó mũi tên hóa thành đống dây leo trói chặt lấy đám xương khô. Dương An tấn cấp thành công. Khôi Đăng mỉm cười. Văn Hiển cùng phân thân của mình tấn công hai bên vai bộ xương khô chiến binh, nhưng không cách nào cắt sâu vào được xương khô ấy, ngược lại còn bị đánh văng. Tú hét to vào nó lại bị khiêng xương chặt lại. Những mũi tên và mũi dao không thể làm được gì nó. Coi chừng. Phân thân Văn Hiển lao tới đẩy Lê Minh ra khỏi nhát chém của nó. Cám cám ơn mẹ nó, cái thể loại xương khô gì khó gặp thế chứ. Trúc Tín chửi túc. Cho tao đánh nhau với thầy mà còn không mệt bằng con này. Trần Bình cũng tức giận. Khi nay đã bị khống chế mà đi tấn công họ, giờ thì sức lục lại vô dụng với một bộ xương. Chỉ là một bộ xương thôi mà khó đến mức này. Dẹp mẹ đi. Bây giờ thì tôi chắc chắn là nó cấp 3. Thanh Nguyệt khẳng định. Đột nhiên Thanh Nguyệt, Minh Long và Trần Bình xuất hiện ánh sáng đỏ lấp lánh cỏ bốn lá. Là. Nhã Quyên đang mở UFF cho chúng ta. Minh Long nhìn về phía cô bé, gật đầu và nhanh chóng dùng dị năng nhảy quay lại giữa các bóng. Thời gian mở UFF chỉ có 30s nên phải thật tranh thủ.
Minh Long như bóng ma thấp thoáng quanh xương khô, mỗi lần xuất hiện lại một lần chém mạnh vào nó. Trần Bình cùng đấy phóng một lúc năm lưỡi dao vào mắt nó, nhờ vào cổ tự dây leo chói nó lại, nhưng chỉ trong chốc lát bị xé rách một lưỡi dao không thể được thì bốn lưỡi dao sẽ chói được. Họ câu giờ cho Thanh Nguyệt chuẩn bị tuyệt chiêu mũi tên gió của mình. Tất cả tránh ra. Mũi tên bay ra cuộn tròn gió như cơn lốc cay thẳng đến bộ xương ấy. Từng phút từng giây ma sát giữa mũi tên và bộ xương khiến mọi người nín thở. Cuối cùng nó không chịu được mà bị bắn xuyên qua nát cơ thể xương của nó. Ra, mọi người vui mừng. Nhưng ngay sau đó bọn họ thấy đám xương ấy đứng dậy, những mảnh xương khác cũng bắt đầu hội tụ lại. Cái gì vậy chứ? Tất cả mau quay về. Mau quay lại đây. Nhanh lên. Khôi Đăng hét lớn, thúc giục họ quay lại. Khi họ ngạc nhiên thì Minh Long đã kéo tay Nhã Quyên đi trước. Thấy thế Thanh Nguyệt cũng chạy theo, sau đó những người khác cũng chạy theo. Lúc này Hồng Anh và Giang Nam cũng đỡ Minh Triệu và Dương An trở lại. Khôi Đăng càng trở nên nóng nảy hơn, từ bỏ việc phục hồi mà chạy về phía họ. Khi họ chiến đấu, thứ mà không ai mong muốn tiến về phía họ. Nó bộ xương chiến bình giang phục hồi hoàn chỉnh, chưa kịp làm gì thì từ dưới đấy xông lên một con rết to lớn vô cùng nuốt lấy nó, ngay giòn rụm. Thực sự viết các cảnh cuồng bật liên tục rất chi là rối vờ. Đang ba chương lúc không hát kỳ kỳ dù ca có ai đọc. Chương 46, ma nhìn bị liếc con rết bỏ nhanh đến chỗ tên béo đang cháy, người ngủi rồi nuốt chừng mặc kệ cái xác đang cháy. Sau đấy nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Chạy nhanh hết sức đi. Nó là cấp 5 đấy. Khôi Đăng tốc lực chạy, những người khác nghe thế càng thêm sợ hãi. Cấp 3 đã quá sức với họ vậy cấp 5 sẽ chỉ có chết. Mọi người vừa trải qua cuộc chiến với những kẻ ác nhưng giờ lại phải trốn kẻ thù khác, họ đã không còn bao nhiêu sức lực, nhanh chóng có người té ngã. Ha 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 ha. Hóa ra bọn chúng chỉ mang vận xui đến cho chúng ta, còn kẻ mang cái chết cho chúng ta lại là con rết này. Chí Dũng cười vô hồn. Tú vấp té ngã hoạch ra đất, đằng sau là hơi nóng của con rết tỏa ra khiến cô run rẩy bò dưới đất. Khi cô sợ hãi thì Linh Xà Xích Giã kéo cô lại. Hô hô hô. Thanh Nguyệt chống gối thở gấp, quá mệt mỏi, chân mình đau quá, chạy nhanh lên. Khi Khôi Đăng quay lại nhìn thấy đa số đều đã chống gối dừng lại rồi. Sự mệt mỏi bao trùm lấy họ, nhất là hai người phải vắt Minh Triệu và Dương An đã ở cuối. Con rết to lớn ấy vẫn đang bò theo họ. Chỉ mình Khôi Đăng đến giờ coi như là ổn so với những người khác. Khôi Đăng nhìn họ, cắn răng ra quyết định. Nhã Quyên, em còn có thể bờ UFF được mấy lần? 203 lần. Nhã Quyên nặng nề nói. Bờ UFF hết cho anh. Anh sẽ cản đường nó. Cái gì chứ? Hạ cậu điên rồi. Mọi người kinh ngạc. Đừng có đùa như thế. Thanh Nguyệt lớn tiếng. Không đùa, bây giờ chỉ mình tôi đủ khả năng cản đường nó thôi. Khôi Đăng nghiêm túc nói. Quyên làm nhanh lên, đừng do dự lúc này. Hy sinh một người cứu mấy người vẫn đáng giá hơn. Và tôi sẽ không chết dễ dàng vì một con bọ được. Thức anh không được bờ UFF trồng nhiều một lúc được, làm thế. Thức lúc là ngay. Khôi Đăng quát lớn. Trước nay anh vẫn chưa bao giờ to tiếng với hai đứa em này giờ lại hét lớn đáng sợ như thế. Nhã Quyên giật thót, nước mắt lã chã, đôi tay nhỏ bé run rẩy sử dụng dị năng hướng về Khôi Đăng. Những chiếc quả bốn lá màu đỏ lấp lánh xuất hiện trên người Khôi Đăng. Thêm hai lần nữa đồng nghĩa lượng ánh sáng đỏ càng đậm đặc hơn. Khi xong cô bé cũng ngã người xuống. Chí Dũng nhanh chóng đỡ lấy cô bé. Trước khi ngã xuống, hình ảnh cuối cùng cô bé nhìn thấy là một cặp mắt khổng lồ ngay sau lưng Khôi Đăng, nhìn cô với ánh mắt vô hồn nhưng nguy hiểm. Giống như trước đây em nói ấy, bảo vệ cho hai đứa trẻ. Khôi Đăng vỗ vai Minh Long rồi bước qua người bọn họ. Bây giờ thì chạy hết sức đi, đừng quay lại. Những lời nhẹ như lông hồng ấn sâu vào tai họ. Một người rồi hai người rồi tất cả chạy đi, không ai dám quay đầu lại. Biết thế không tham gia với bọn họ từ đầu. Khôi Đăng nói nhỏ. Ba lần bờ UFF tổng là cường hóa mạnh lên 8 lần. Hạ Hạ cường hóa dạ chủ nhãn cường hóa Linh Xà Xích cường hóa đôi tay lành nghề mèo nhà nhạy cảm. Hai tay Khôi Đăng nắm hở hai dây xích đang dần hình thành. Chúng không còn đen như trước mà giờ đây trở nên sáng bóng, kéo dài gấp 4 so với bình thường, lên đến tận 20 mét. Hai đầu xích một đầu như lưỡi kiếm, một đầu như cầu sắt. Thậm chí với khả năng mèo nhà nhạy cảm mà dây xích gần như có thể múa lượn trong không trung mà không cần giữ nó trong tay. Lúc này Khôi Đăng cảm thấy bình tĩnh hơn cả khi thi đại học vậy. Trên trời tối đen nhưng ánh sao vẫn lấp lánh. Dịt. Con rết đã đứng trước mặt hệ. Thân hình to lớn, gồ ghề, gai góc. Cặp càng sắc liệm như hai lưới hái. Chăm chi đen sắc nhọn. Cả thân thể nó bao bủ bởi màu đỏ lửa. Một con rết kinh khủng với miệng đầy răng nhọn du đứng cách đấy 5m. Rết đỏ ăn lửa. Tuổi thọ, 45 ngày. Loại, côn trùng biến dị. Cấp 5. Độ nguy hiểm, 85. Khả năng phòng thủ 57 tốc độ, 7.0 sức tấn công 5.1. Khả năng tiến hóa 2.1. Kỹ năng, siêu giác hỏa liệt tông nát tử thần gặm nhấm uy hiếp của lửa trấn áp. Nhược điểm, tinh dầu bạc hà, không khí lạnh. Ngoài ra còn nhiều thông tin chỉ số khác. Trước mắt cậu cả một đống bảng thông tin trên người con rết ấy, tất cả những vật xung quanh cũng có những bảng thông tin nho nhỏ. Do dị năng mình gây nên à? Tất cả đều lộ ra thông tin trước mắt mình. Cảm giác này thân quen vô cùng. Bóng tối thuộc về mình Khôi đang hưởng thụ cảm giác này. Nhưng mà thông tin này là quá nhiều rồi đấy. Trong mắt nó con rết to lớn thì kẻ đứng trước mặt này thật ngọt ngào và rất đáng sợ. Thứ gì đang nhìn nó vậy chứ? Kẻ nhỏ bé như hắn sao lại to lớn hơn nó như vậy? Thứ gì đó như con mắt đang ở sau lưng con mồi vậy? Rết lửa dựng đứng người, khoa tay múa chi trước mặt Khôi Đăng. Ai ra ai ra? Cái gì thế này? Nó đang sợ sao? Giữa nỗi sợ và dục vọng, con rết đã chọn dục vọng của mình. Nó lao tới tấn công Khôi Đăng. Thân thể nó to nhưng tốc độ không hề chậm. Tốc độ 7.0 cũng không phải để trưng. Đường nó đi qua tạo thành danh lớn.
bây giờ Khôi Đăng không cần phóng xích vào đâu đó để đu xích nữa, trực tiếp nhảy lên kết hợp dây xích đẩy lên, né tránh giết đỏ ăn lửa tấn công đồng thời vung dây xích vào người nó. Giáp của nó cứng ngắc đến nỗi sợi xích đập vào không gây ra vết sợ gì. Khôi Đăng vừa tiếp đất nó liền dã man tông tới, cả người nó rực đỏ như sắp bốc cháy vậy. Cậu lại nhảy lên, phóng xích vào người nó. Nó bỏ qua sợi xích đấy mà vươn người lên định cạp cậu từ không trung. Ta trên trời, ngươi dưới đất. Ngươi trên trời thì ta xuống đất. Khôi Đăng mượn nhờ xích kéo mình xuống né tránh miệng gai. Chưa dừng lại ở đấy, hai sợi xích như vũ bao tấn công thân dưới, nơi có độ phòng thủ thấp hơn bên trên, nhưng vẫn cứng chán so với quái vật cấp 3. Ngay lập tức khí áp từ nó tỏa ra đè cậu xuống. Kỹ năng trấn áp thi triển khiến con mồi bị đè nép dưới thân nó, tuyệt vọng đứng yên trở thành thức ăn cho nó. Nó há miệng định nuốt trọn cậu nhưng chỉ có thể cắn vào lồng xích mà Khôi Đăng đan để bảo vệ mình. Cặp kim tử thần của nó há lớn rồi kẹp thật mạnh vào lồng xích. Nếu Khôi Đăng không nhảy ra kịp chắc chắn sẽ bị nó cắt đôi. Khôi Đăng cuốn tròn dây xích đầu nhọn như lò xo sau đấy bấn nó đi hết sức vào nó. Nó dùng đuôi quấy lấy phần dưới mượn độ cứng phản trên chặn lại, nhưng không ngờ như thế đã tạo lỗ trên lớp vỏ cứng đấy. Dịch. Nó lại một lần nữa trên đỏ rực như sắp cháy, ầm ầm lao tới tấn công Khôi Đăng. Lần này nó vừa thi triển trấn áp vừa lao tới. Với góc nhìn Khôi Đăng nó như một đầu tàu cao tốc vậy, nhanh và nguy hiểm, thật khó để né tránh. Hai sợi xích cuộn tròn thành lồng bảo vệ nhưng cũng bị nghiền nát ngã văng ra. Nếu dây chuyền không xuất hiện kịp thời có lẽ Khôi Đăng đã bị nghiền nát theo đấy. A ga ga. Khôi Đăng ho khán, miệng chảy ra tơ máu. Khi ngước lên đã thấy nó đứng dựng người trước mặt cậu, trăm chân đen múa trong không trung thật đáng sợ. Đừng có giỡn mặt. Khôi Đăng phóng xích thẳng vào càng nó, kéo bản thân mình lại gần. Trong mắt giết đỏ đây là hành động tự dâng đến miệng mình mà há to miệng. Kết quả là con mồi lại đu lên đầu mình bằng sợi xích khác, sau đấy phóng lên cao thật cao. Nó cũng vươn người đuổi theo. Trước mắt nó con mồi nhỏ bé bỗng dưng hiện lên hai con mắt khủng bố khi nãy em nhìn chằm nó. Thật đáng sợ. Sau đó tiếp đón nó là hai sợi xích thô to đập tới khiến nó chúi đầu xuống đột ngột. Lợi dụng khi ở trên không Khôi Đăng tăng lớn kích thước sợi xích cộng thêm quán tính vung xuống mà đập đầu nó. Khói bụi mù mịt khi nó rơi xuống. Khôi Đăng cũng không ở lại mà chạy đi ngay lập tức. Cơ đấy chắc chắn không thể làm gì nó, chạy được lúc nào càng tốt lúc đó. Đúng như thế, đầu con giết lao thẳng ra khỏi khói bụi về phía cậu. Cặp kim sắc bi ẹn chút nữa chạm vào cậu. Con mồi này lại dùng xích né tránh nó. Thật quá đáng giận. Nó rít gào chói tai điên cuồng. Thân thể nó lốm đốm lửa xuất hiện, giống như tàn lửa còn sót lại trên bếp củi. Thêm một lần nữa nó tăng tốc, bất chấp tất cả lao đến cùng sự phá hủy, nghiền nát mọi thứ hơn cả khi nãy. Khói bụi tứ tung, thậm chí có cây tiếp tục với nó mà cháy dần. Nó đổi hướng vây tròn con mồi của mình. Mẹ mày! Khôi Đăng tức tốc điều khiển hai sợi xích cuốn lấy tạo thành chùy sắt lớn trên không trung, giáng mạnh xuống thân nó. Đất đá văng mạnh ra xung quanh bởi cú đập. Tức khắc vỏ giáp nó bị đập lõm xuống, nhưng nó cũng lao vào há lớn thật lớn miệng đầy răng nhọn vào cậu. Đừng hỏng! Khôi Đăng từ bỏ hai đoạn xích ấy, tạo ra hai đoạn xích mới lập tức, đan thành lưới chắn miệng nó tỉ ẹn thêm chút nào. Khôi Đăng nhờ vào mèo nhà nhạy cảm mà cảm thận được đuôi giết đang đánh út mình, nhưng rất tiếc không thể tránh được mà bị đập mạnh xuống đất. Nó nhanh chóng thu nhỏ vòng tròn lại, siết chặt lấy con mồi. Đầu giết đỏ cùng cặp kìm lao tới ngoạm lấy đầu cậu. Màn chết, kết thúc chuyện. Bí mọi người. Chương 47, sống khi Nhã Quyên tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nhóm bọn họ đang trú ẩn trong một ngôi chùa nhỏ. Tượng Phật trong đây đã thành đá vụn không rõ hình hài. Được. Cô bé hoảng hốt bất người dậy. Hình ảnh con mắt đáng sợ ấy đã in sâu vào tâm trí cô. Cô không thể nhớ hoàn toàn được đã mơ gì, nhưng giấc mơ ấy đáng sợ đã khiến cô sợ hãi tỉnh dậy. Không sao, không sao cả. Chí Dung ôm cô vào lòng. Không sao cả, chúng ta an toàn rồi. Nhã Quyên ngơ ngác, mắt vô hồn không tiêu cự. Trước mặt cô chỉ toàn bóng tối. Trời vẫn đang tối sao mọi người? Không, trời sáng rồi mà. Vậy tại sao em chỉ thấy tối đen như thế? Mọi người lo lắng cho cô khi cô bé nói thế. Em không thấy được gì, mọi thứ không thấy gì á, em thấy lại rồi, bóng tối mà cô bé nhìn thấy dần tan đi, hình bóng mọi người cũng lờ mờ hiện lên. Em bình tĩnh nhìn mọi người đã băng bó lo lắng đang nhìn cô, hình bóng người anh ấy quay lưng lại hiện trong mắt cô. Nước mắt cô bé chảy ra. Vì sao vậy, vì sao cứ phải anh ấy dẫn dụ quái vật đi chứ? Tại sao vậy? Hít hít hít. Hết bỏ cạp đen rồi đến thây ma đáng sợ, bây giờ là con giết đỏ lớn như vậy. Sao không phải người khác mà cứ phải anh? Khôi Hoa 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 Chí Dũng không nói gì, vỗ vỗ lưng cô. Những người khác tâm trạng cũng chịu nặng. Cậu ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết rằng vào lúc Khôi Đăng cản đường giết đỏ ấy, mọi vận xui của mọi người đã chuyển sang Khôi Đăng, khí vận mơ hồ của anh ta mịt mù đen xám. Chính vậy họ đi cả đoạn đường dài vẫn không xảy ra chuyện gì. Anh Khôi Đăng sẽ không sao đâu, khí vận anh ấy rất tốt, chắc chắn sẽ sống sót mà. Em nín đi. Chí Dũng nói đối không đổi mặt. Mất một lúc Nhã Quyên mới không khóc nữa, yên tĩnh ngồi cạn Dương An, cả hai buồn bã dựa vào nhau. Khi Chí Dũng đi lấy nước bị Minh Triệu gọi lại. Khôi Đăng thật sự sẽ sống chứ? Thật, anh ấy sẽ sống. Chí Dũng mặt không đổi trả lời, rồi mỉm cười quay đi lấy đồ. Minh Triệu nhìn dáng cậu ta rồi cũng đi một hướng khác, bất ngờ giọng Thanh Nguyệt vang lên cạnh anh ta. Phát hiện gì không ổn sao người yêu cũ? Đáp lại là ánh mắt ghét bỏ của Minh Triệu. Chí Dũng đang trở nên khác lạ so với hồi trước. Thậm chí việc em là người yêu cũ của anh nó cũng đã quên, hoặc là không biết. Chả chứng minh được gì. Đừng ổ vật thiền kinh như thế. Cô xài bước cùng Minh Triệu, hai người cùng nhau bước ra khỏi chỗ ẩn, đi thu thập vật tư. Một bên khác, quay lại khi con giết đỏ xuất hiện. Bị A Hi E ông vứt bỏ mèo xương khô, chạy thục mạng chối chết. Chạy nhanh phải chạy nhanh. Con quái vật đấy đáng sợ quá. Đám người kia chết chắc rồi. Đoạn hội thoại này là tiếng Hàn, hắn ta chạy đến chỗ đã định vị trước, ở đấy có một bộ xương khô khắc cùng với một đứa bé 14-15 tuổi nhưng lại gầy gò, thấp bé hơn so với Trang Lửa. Khi thấy hắn, cậu bé vội nuốt miếng bánh xuống, sợ hãi chào anh nó. Anh về rồi. Chị Dệ Ông Di và anh Cang Đạ ẹ đâu ạ? Tiếp đấy là bạn hai thẳng vào mặt cậu bé, sau đó là đấm đá, khiến cậu bé quặng người lại, ôm bụng cắn chặt răng hứng chịu sự dày vào đấy. Tại mày, tất cả tại mày. Hắn đấm vào người cậu liên tục, không thương tiếc. Nếu không phải do mày đòi đi Nam An thì chúng tao đâu phải khổ sở như vậy. Tại mày. Tại mày. Tại mày, mỗi lần tại mày là một lần đấm càng thêm mạnh. Hắn càng lúc càng thô bạo với chính em trai hắn. Bị Ác Mị nổ âm thầm chịu đựng, không dám phản kháng lại, càng phản kháng anh trai sẽ đánh cậu mạnh hơn. Dù rằng chính anh trai vì chia tay mà bắt mình xin ba mẹ cho tiền đi du lịch. Xa vòng tay ba mẹ, tính cách hung bạo với em trai càng mạnh mẽ hơn. Mị nổ xuất hiện dị năng trước khiến cho Hỉ E ổng càng thêm đen ghét, đánh đập cậu dữ dội hơn. Khi có dị năng hắn lại đem cậu ra làm nơi giải tỏa cơn giận. Cậu bé nhu nhược không dám phản kháng càng sợ hãi. Thậm chí còn để một bộ xương khô đi theo cậu 24/7 không kể nơi nào, nếu dám chạy trốn bộ xương khô ấy không ngần ngại đánh gây chân cậu. Khi đấm đá xong giải tỏa được cơn sợ hãi của mình, bị Ác Hỉ E ổng đá cậu bé một lần nữa, bắt cậu lấy ra thức ăn phục vụ mình. Cậu bé run rẩy thò tay vào không trung, móc ra một đống thức ăn mới mẻ đưa cho anh trai. Dị năng của Mỹ Nổ là hộp lưu trữ, có thể bảo lưu và chứa được mọi thứ trong chiếc hộp rộng một ít một của mình. Toàn bộ số thức ăn là do họ cướp được từ khách sạn họ ở mẹ kiếp Lưu Hạ Đẳng, sao chúng dám đánh tao như thế chứ? Đợi đấy, tao tìm được bộ xương mạnh mẽ hơn sẽ trả lại chúng mày 10 lần, 100 lần. Lũ chó má. Tức mình hắn ném lon nước vào cậu bé lấy thứ khác ra đây, mày lấy đồ ăn cho mày ăn à? Bị Ác Mỹ Nổ ở bên thầm cầu nguyện anh trai sớm chết đi, cầu cho những người kia sẽ mạnh mẽ hơn anh trai. Trở về lúc con rết đỏ sắp ăn Khôi Đăng, ngay lập tức vòng sáng bảo vệ xuất hiện, chặn lấy cú đấm của con rết cứu sống Khôi Đăng một mạng. Con rết điên tiết vì tấn công thất bại, nó há miệng tấn công thêm một lần nữa. Đen đoạt mắt kích hoạt, ngay lập tức mắt rết nhanh chóng tối lại. Nó thả lỏng người ra sau một lúc lại vùng vẫy liên tục. Khôi Đăng nhân lúc này nhảy xuống, khi tiếp đất lập tức cậu ngã giật mặt. Thời gian MUFF cường hóa đã hết, cơ thể cậu trở nên vô lực. A, Khôi Đăng đau đớn đến mức cổ họng như cháy rát, không thể nói. Cả người cậu ta đau đớn, tác dụng phụ của việc MUFF chồng chất đấy. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng bỏ từng chút một tránh xa con rết ấy, nếu có ai đó ở đây sẽ kinh hoàng về cảnh tượng này. Một con rết to lớn đang không ngừng vùng vẫy, điên cuồng đập người xuống đất, một bên kia bóng dáng con người khổ sở bỏ từng chút một trên mặt đất. Với Khôi Đăng, việc sử dụng đen đoạt mắt phút cuối nhằm kéo dài thời gian, khiến con rết không thấy gì trong chốc lát, còn bản thân sẽ dùng xích chạy thật nhanh, nhưng không ngờ Khôi Đăng lại quên mất thời gian cường hóa của Nhã Quyên có hạn. Cùng lúc sử dụng 3 lần cường hóa trở nên mạnh mẽ nhưng tác dụng phụ lại khiến người ta đau đớn cực độ. Phải sống sót, trong đầu Khôi Đăng chỉ một ý nghĩ thế, dáng từng chút một bỏ đi. Những mảnh vỡ đất đá bắn ra từ chỗ con rết đang vùng vẫy kia sẽ có lúc đập mạnh vào người cậu khiến cậu đau càng thêm đau, máu chảy từ miệng đỏ lòm, thêm nhiều vết cắt rớm máu. Bàn tay xây sắc không ngừng kéo người đi. Miếng ngọc gia truyền của bác trai ấy trên cổ nhuốm máu cậu, miếng ngọc xanh dần có ánh hồng. Khôi Đăng không hề để ý rằng thời gian kỹ năng đen đoạt mắt lại lâu hơn bình thường và khiến con rết trở nên đau đớn như vậy. Vốn dĩ kỹ năng đen đoạt mắt được cường hóa đi nữa cũng chỉ khiến kẻ chúng chiêu bị làm mù trong thời gian 15s mà thôi, nhưng thứ mà con rết nhìn không chỉ là mắt cậu. Thứ nhìn nó còn cả con mắt khổng lồ phía sau Khôi Đăng, thứ gì đó như những xúc tua sắc nhọn vô hình đâm vào mắt nó, không ngừng ăn sâu vào trong thân thể nó. Sự đau đớn này không ngừng lan ra mọi ngóc ngách từ đầu nó xuống. Nó đau đớn vùng vẫy, thậm chí rực lửa lên đập đầu vào những cái cây, tảng đá xung quanh chỉ để mất đi cơn đau đớn này. Khổ rằng vỏ giáp nó cứng nên thứ bị giảm đi chỉ có thể là kích thước thứ nó đập vào thôi. Nỗi đau bên trong vẫn tiếp tục hành hạ nó. Sau một lúc con rết thôi giãy giụa, nằm bất động ở đấy, tuy thế vỏ giáp của nó vẫn đỏ rực như lửa. Khôi Đăng thì hết sức bỏ, cuối cùng cậu chạm vào thứ gì đó. Trong tầm nhìn mơ màng, cậu ta nhận ra đó là túi của mình. Thu hoạch thuốc, trong đầu cậu nhớ đến thuốc luôn ở trong túi. Giáng thêm một chút nữa với vào bên trong, lục lọi chai thuốc. Bàn tay đẫm máu đầu tiên nắm ra là con mắt đá vô dụng, tiếp tục mở chai thuốc, đổ thẳng vào miệng bất chấp máu tanh và các đá. Lúc này con rết nằm im bất động kia nhúc nhích. Vỏ giáp nó nứt toác ra, để lộ lớn vỏ giáp hoàn toàn mới, đỏ đau như kim loại, sắc bén. Giờ đây nó không còn là cấp 5 nữa, từ sinh tử tiến hóa lên cấp 6. Nó không thể thấy gì nhưng đánh hơi chỗ cậu đang nằm mà khạc ra cục lửa. Khôi Đăng nhìn thế, cười tự rêu bất lực. Con mắt đá dính máu vào chỗ như đồng tử, lục cục lắc lư. Sau một tuần lắc lư ẹ lỉn tui củ mặc đâu vờ chắc chả ai quan tâm. Chương 48, mơ cùng niệm Khôi Đăng mơ màng mở mắt, cảm giác bản thân như giàng trôi nổi giữa biển vậy. Cho là thị giác vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ cường hóa mà cậu ta cảm thấy xung quanh mình đen mịt. Đây ạc, Khôi Đăng vùng ấy, sợ hai bản thân đang ở ngoài không gian, cậu dần lấy lại bình tĩnh. Đây không phải ngoài không gian vũ trụ. Đây là đâu? Không gian im ắng không vang vọng. Cậu ta làm động tác bơi, cả người như bơi được, nhưng ở đâu cũng chỉ là bóng tối. Bóng tối tĩnh mịch vô tận. Lúc đó Khôi Đăng nhớ tới ngọn lửa đã tiến về phía mình lúc đó. Vậy là mình chết rồi sao? Chết rồi thì đến âm tào địa phủ của địa mẫu chứ sao lại trôi nổi ở nơi đen ngòm này? Địa mẫu Khôi Đăng nói chính là địa mẫu Quảng Cung công chúa, người có quyền lực hơn thập điện Diêm Vương, nữ thần âm phủ người Việt. Vậy cũng tốt, khỏi phải đấu tranh gì nữa. Ai rồi cũng chết thôi, Khôi Đăng thả người trôi nổi, được một lúc lại làm tư thế bơi bướm, xong lại lật người bốn éo như cá trước khi chết tập bơi đã, tiếp sau làm cá không chết đuối. Hí hí hí. Tiếng cười nho nhỏ như kim rơi xuống đất vang lên.
Thôi đang dần lắng nghe được trong bóng tối có những âm thanh vang lên, giống như một nhóm người đang trò chuyện vậy.
Hí hí hí, ta nói rồi, thế giới lần này thú vị lắm mà, một giọng nữ thanh cao cười tinh tế vang lên.
Thứ, ngươi bớt hóng hớt đi, một giọng nam cứng rắn khác vang lên.
Thử, tiêu chí chọn người càng lúc càng thấp mà. Nhìn hắn yếu ớt đến như nào, một giọng nam đanh thép hừ mạnh, cảm giác ở xa nhưng tiếng hừ ngay bên tận tai Khôi đang vậy.
Nè nè nè, hắn ta định làm cá kiếp sau đó.
Ta có nên làm chim để bắt hắn không? Một giọng nam như giọng thiếu niên, tinh lịch hỏi hai người còn lại.
Hay là làm cá thật lớn để bắt hắn làm tiểu đệ, đường áo, hắn vẫn chưa xong nhiệm vụ của mình.
Không thành cá chết gì được đâu, một giọng nam trầm nặng khác vang lên kèm theo là tiếng kêu vai vái của người thứ ba.
Có vẻ cậu ta bị giọng nam trầm làm gì đó.
Phải đấy, cậu ta chưa ở thế giới này được đâu, một giọng nữ chính chắn, trưởng thành khẳng định.
Ngoài ra còn rất nhiều âm thanh khác vang lên.
Khôi đăng mắt cá chết lắng nghe.
Nhìn cậu ta kìa, khá giống người đó, giống cái mẹ mày.
Giống hơn chứ, tay cậu ta đẹp quá đi mất, ta đau đầu với các ngươi quá, giọng nữ trưởng thành ấy mệt mỏi vang lên.
Sau đó đồng loạt lão nháo hơn thế.
Ờ xin lỗi, các người có thể bật đèn lên không?
Cho chuyện trong bóng tối hơi đáng sợ đấy.
Khôi đăng thả người trôi lên tiếng ngắt quãng, đổi lại là sự im lặng bất thường.
Cậu ta, nghe được chúng ta nói, a a a, đầy tiếng la hét thậm chí gào rú thú rừng.
Mau đá cậu ta đi ngay, để ta, ngay sau đó thứ gì đó như sao băng giáng thẳng vào Khôi đăng.
Khôi đăng hoảng sợ lấy tay che người, kết quả nó càng lúc càng lớn, cuối cùng đẩy cậu biến mất.
Thằng ngu này, sao ngươi lại dùng thứ đó? Giọng nữ thanh cao vang lên tức giận.
Có biết để thằng nhóc đấy thấy điều đó nguy hiểm đến mức nào không?
Hạ 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 hạ.
Không sao cả, hắn ta cười sảng.
Khôi đăng mở mắt, bản thân mình đang đứng giữa một quân đội giống như La Mã, những âm thanh kích động xung quanh dù không hiểu gì nhưng khiến Khôi đăng như muốn chiến đấu.
Phía trên trường thành có một chiến binh không ngừng hét lớn, ở dưới hét theo.
Gương mặt người đó mơ hồ không thể nào nhìn thấy.
Dầm dầm dầm, họ dậm chân, cổng thành mở ra.
Họ liều mình lao mình tiến về trước.
Ở ngoài cổng thành là một quân đội khác cũng đã xung lên.
Nỗi sợ hãi áp bức từ chiến trường đùa vây lấy cậu.
Cảnh vật thay đổi trong tức khắc.
Bây giờ Khôi đăng đang đứng ở trên một đỉnh núi. Ngay trước mặt cậu là một tế đàn. Trên bệ đá một thân xác nữ tính trần trụi, không thể thấy rõ gương mặt đang nằm đấy.
Có Vu sư Sa Mạ, đầu đội mũi lông giống như người Mã trong minh họa, người đó không ngừng nhảy múa.
Phía dưới đang là hàng vạn con người không ngừng túi lệ cầu xin.
Cảm giác tội lỗi, đau khổ cùng tham lam thấm lấy tâm trí cậu, cảnh vật lại thay đổi.
Xung quanh cậu ta là nước.
Ngước lên là những tòa thành lớn, ngước xuống là biển xanh vô tận.
Một thành phố trên mặt nước.
Đùng đùng đùng.
Những cầu đại bác bắt đạn về phía xa xăm, những vụ nổ lớn tạo nên hàng trăm cơn sóng thần.
Những chiến binh ở đấy vẫn không ngừng bắn.
Phía trên một người đàn ông có lẽ quốc vương tự mình bắn ra luồng năng lượng mạnh mẽ.
Khôi đang cảm thấy bên trong bản thân dạo dược vô cùng, huyết mạch, năng lượng điên loạn như ngựa hoang trên thảo nguyên.
Cảnh đổi lần nữa.
Lần này Khôi đang ở trong một khu rừng.
Xung quanh thật nhiều cây cỏ.
Ngước lên là một con mắt to lớn, nhìn kỹ là một con bướm khổng lồ với họa tiết con mắt trên cánh.
Khôi đang lại nghe tiếng rất nhiều người.
Họ không ngừng thi triển ma thuật tấn công những con bướm ấy.
Lúc này thủ lĩnh của họ đột ngột quay đầu nhìn về phía Khôi đang khiến cậu hốt hoảng.
Khi mở mắt đã đổi cảnh vật xung quanh lần nữa rồi.
Lần này là cảnh vào đêm.
Trên trời hàng vạn ngôi sao lấp lánh.
Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ kéo dài một giây.
Từ những vì sao ấy giáng xuống mưa đạn sáng cả trời đêm.
Những quái thú khổng lồ đầu người thân sư tử có cánh bay thẳng lên tấn công những vì sao đấy.
Rầm, ngay chỗ Khôi đang đứng suýt bị bàn chân khổng lồ giáng xuống.
Người khổng lồ cũng tấn công những vì sao ấy.
Một viên đạn sáng chói bay trúng chỗ Khôi đang.
Cảm giác tuyệt vọng.
Lần nữa mở mắt, môi trường xung quanh đã theo phong cách Tây Âu cổ đại.
Những thiếu phụ, thiếu niên hoảng sợ chạy trốn.
Nhà cửa không ngừng đổ sập, bốc cháy.
Trên bầu trời là mặt trăng đỏ khổng lồ sáng một cách kinh dị.
Giữa không trung là một người với cặp cánh rơi rất to.
Cảm giác bị săn mồi.
Lần nữa đổi cảnh.
Khôi đang chứng kiến hai con người không thể thấy rõ mặt mũi.
Họ tấn công nhau qua lại liên tục, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành hai tia sáng đen và trắng va chạm với nhau giữa không gian.
Cảm giác đơn độc.
Cứ thế vô vàng cảnh sắc thay đổi,
từ cổ đại đến hiện đại chuyển đổi liên tục.
Khôi đang dần trở nên vô hồn, cứ thế nhìn cảnh sắc điên đảo chuyển cảnh.
Cuối cùng Khôi đang rơi xuống màn đêm và tan rã thành cát bụi.
Được rồi,
ngươi nên tỉnh dậy đi. Giọng nữ điền tĩnh trưởng chặt lên tiếng với sự tiếc nuối, thương cảm.
Chúng ta chờ ngươi. Tất cả các âm thanh đồng thanh vang lên trong tâm trí Khôi đang.
Khi mở mắt ra, Khôi đang đã thấy trần nhà xám xịt.
Khôi đang chưa thoát ra được nhưng cảnh mộng ấy, nước mắt bất giác tuôn ra.
Vì sao lại cho tôi thấy những thứ đấy? Tôi thấy cái gì? Mình vừa mơ thấy gì chứ?
Khôi đang dần tỉnh táo thì càng không thể nhớ được những gì đã thấy.
Khoa học đã nghiên cứu rằng những hoạt động trong giấc mơ có thể chân thực và mãnh liệt đến mức bộ não muốn che đậy giấc mơ, giúp nó không lạc lối giữa hiện thực và cuộc sống trong mơ.
Có lẽ những mộng cảnh đấy đã bị giấu đi.
Ê ra, cậu ta tỉnh rồi này.
Giọng nữ tính vang lên, hào hứng thông báo cho người khác.
Ô hát,
tỉnh dậy đúng lúc ghê chưa?
Giọng nam dễ nghe vang lên.
Sau đấy ba gương mặt xa lạ chúi vào nhìn Khôi đang, hai nam một nữ.
Ư, Khôi đang bất ngờ định lùi lại né tránh nhưng lập tức cảm nhận cơn đau khắp toàn thân chuyển đến.
Bình tĩnh nào,
cậu đang bị thương rất nặng, không nhúc nhích được đâu.
Giọng của cô gái vang lên giải thích.
Băng bó khắp người như vậy mà tỉnh lại được cũng giỏi thật.
Cậu ta cũng là dị năng giả, có thể hồi phục vậy cũng bình thường.
Cậu nghe được không?
Nháy mắt ra hiệu là được.
Cả người băng bó vậy cử động không được đâu.
Khôi đang nháy mắt.
Tôi là Lê Nhật Cương, dị năng giả cấp 3.
Nhật Cương trưởng thành nhất nhóm, gương mặt thuộc dạng bình thường nhưng dáng người thể thao, cơ bắp săn chắc.
Em ấy, chỉ thanh niên có giọng dễ nghe đang lấy nước, là Trần Bình An, dị năng giả cấp 2 còn tôi là Mai Thủy Linh, dị năng giả cấp 2 luôn. Ông là được tôi băng bó đấy hì hì. Mai Thủy Linh với mái tóc ngắn, dáng người thon gọn, năng động. Quần yếm jean có chút rách, tay quấn nhiều mảnh vải màu sắc đến tận ngực. Khu khu Khôi đang muốn nói nhưng liền ho liên tục. Nhật Hương đỡ câu ngồi dậy, vỗ vỗ lưng. Bình An cũng mang nước đến cho cậu. Bình An có thể nói là đẹp trai, có nét đáng yêu, dáng người cân đối. Tôi ạc gặp em là Trần Nam Khôi Đăng, dị năng giả cấp 1. Cảm ơn khu 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 một loạt tiếng ho khan như cóc ngậm thuốc lão. Chương 49, canh khoai tây qua một thời gian, Khôi Đăng đã bớt ho, có thể nói chuyện bình thường theo một cách chậm rãi. Chỗ này là đâu vậy? Ưm bọn tôi cũng không biết nữa. Lộn tùng kéo hết rồi. Mai Thủy Linh khoanh tay suy nghĩ. Khôi Đăng chợt nhớ là không gian trong này bị xáo trộn hết rồi, hỏi điều này thật ngu ngốc. Khôi Đăng nhìn mình cả người băng bó, cảm giác đau nhức ở sườn lớn nhất. Còn sống là tốt rồi. Ba người họ tuy tươi tán, hoạt bát nhưng nét mệt mỏi vẫn ẩn hiện trên mặt. Cơ thể họ cũng băng bó nhiều chỗ, nhất là Bình An quấn cả cánh tay và cổ chân. Mọi người cũng vất vả sinh tồn quá rồi. Thì cũng bình thường, chưa đến mức tàn tạ như ông. Thủy Linh chọc chọt vết thương Khôi Đăng. Ông rơi từ trên trời xuống, đúng lúc bọn tôi đang chuẩn bị bắt châu chấu thì bị ông dọa chạy đi mất. May là đỡ kịp, không là gây cỗ chết luôn rồi. Cảm ơn. Chợt Khôi Đăng phát hiện cái túi của mình nằm chung túi mọi người. Cái đó túi em phải không? Ờ, nó rơi cùng cậu nên chúng tôi cũng mang về luôn. Cậu xem có thiếu gì không? Cả vũ khí ở tay cậu nữa này. Thủy Linh phóng giải băng ở tay kéo túi cậu lại, đưa cho cậu xem. Cái cung áp tay quý giá của cậu cũng kẹp vào đấy, tuy rằng móp méo cánh cung nhưng vẫn còn ra hình dáng. Ở trong túi có một chai thuốc với ít băng gạc có thể tái sử dụng, mọi người dùng nó sẽ nhanh chóng phục hồi. Khôi Đăng không thể cử động đành bảo họ lấy ra giúp mình. Nước thuốc chỉ còn nửa chai nhưng như thế đủ dùng, băng gạc thì từ lúc có Nhã Quyên chuyên chữa trị thì vẫn để trong túi nên còn khá mới. Ba người Nhật Hương bán tin dùng thử. Cảm giác mát lạnh mà băng gạc mang lại khiến họ run người. Thật nè, vết thương chỗ này của tôi hết sưng tấy lẫn liền lại luôn này. Ghê thật nha. Thủy Linh khoe chỗ bắp chân hồi phục rất tốt. Cô định dùng tiếp nhưng bị Bình An ngăn lại. Này là của Khôi Đăng, không xài tùy ý được. Nhật Hương gật đầu đồng ý, nước thuốc tốt như vậy dùng hết thật phí. Ha ha ha, cho em một phần là được, sẽ nhanh hồi phục thôi. Cuối cùng họ chia bình thuốc là hai phần bằng nhau, để lại cho Khôi Đăng một phần, còn một phần họ tích trữ. Khôi Đăng nhờ họ giúp mình uống chút xíu rồi nằm nghỉ ngơi trong sự bắt ép của họ. Lúc Khôi Đăng lần nữa tỉnh dậy đã là trời tối, họ đang đốt lửa nướng thứ gì đó như đùi gà. Khôi Đăng cảm thấy cơ thể mình hồi phục khá khá, ít nhất được phân nửa, có thể cử động tay chấn nhẹ được rồi. Thấy Khôi Đăng dậy, họ đỡ cậu sang ngồi ăn cùng. Lúc này cậu mới biết thứ họ nướng là đùi châu chấu, to như cánh tay người, mùi thơm nước mũi. Cho cậu, ăn đi lấy sức hồi phục. Bình An đưa một chân cho cậu. Nếm thử vị dù món này tuy hơi sơ sát như thơm mùi gà sen lẫn mùi cỏ gắt, có chút gia vị thêm vào làm áp đi sự khó chịu. Ngon quá. Nhật Hương cười sảng khoái, để cho cậu thêm bát canh khoai. Khoai này mọi người đào đâu đấy? Ngon hơn bình thường nữa. Khoai ngọt, mềm mịn, cắn vào tan trong miệng, cậu thêm nước canh đậm đà cùng thịt gà châu chấu ăn không ngừng được. Ba người nhìn Khôi Đăng cảm thấy thương cảm, cho rằng cậu bị bỏ đói quá lâu. Dị năng giả cấp 1 sinh tồn vất vả quá nhỉ. Cậu đến từ đâu? Sao có thể từ trời xuống được hay vậy? Nhật Hương hỏi. Hơi dài dòng chút xíu, Khôi Đăng kể tóm gọn mấy ngày vừa qua, cuối cùng là chiến đấu với con rết. Cả ba người chăm chú nghe cậu kể, có chút không tin tưởng nổi thông tin mình tiếp nhận. Vậy là chúng ta đang ở một cái lồng giam với không gian thay đổi liên tục. Căng nhỉ? Chả ai trong chúng ta biết đường. Nhật Hương gãi tai. Đừng nghĩ nhiều nữa. Bình An ngắt lời họ. Vừa đi vừa tìm đường thôi, chả sao cả. Trăm sông đổ một bể cả mà. Ừ, em nói chuẩn. Thông minh quá đất luôn. Nhật Hương bóp bóp vai Bình An định hót, gắp miếng khoai vào bát cậu. Thùy Linh thấy thế cười thích thú. Thực vật trở nên tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều khi có chút biến dị. Khoai lang, khoai tây, nấm hay các loại củ không ngoại lệ. Nhưng tìm được nó thì phải xem vận may rồi. Nói chung bữa cơm tối nay Khôi đang ăn hơi nhiều. Bình An nhìn cậu ăn buồn nói. Thuốc này cậu còn không? Có nhiều đó thôi. Lúc bị con giết đập là uống hết một chai nên mới giữ được mạng đấy. Muốn bổ sung thì phải đợi lâu lắm. Thời gian sử dụng thương mại đen còn khoảng chừng 20 ngày. 2X, thì vui mà có bác sĩ như tìm cậu thì tốt quá. Thùy Linh ngay chân gà nhồm nhồm nói. Tuy tôi là sinh viên y dược nhưng mà chưa biết cách chữa trị gì cả. Bình An thì là thầy dạy võ, còn ông Khương thì là gì mở kiêm giáo viên toán lại càng không có khả năng chữa trị. Mọi người tìm đá trí tuệ có kỹ năng phục hồi là được mà ở khó thật. Đào ra người có khả năng hồi phục đã khó, đào ra kỹ năng chữa trị khó hơn nữa. Rầm. Tường nhà bị một con bọ ngựa đen tông thẳng, cắt đùi lẫn bệ tổng bay thẳng vào chỗ thức ăn của họ. Cả bốn người đứng hình mất 5 mét. Nhật Khương đè vai Khôi đang xuống, ra hiệu cậu không cần làm gì. Chỉ thấy Bình An đã tức giận lao lên tấn công. Gió xoáy hội tụ ở chân cậu ta như lưới cơ vậy. Chỉ một cú đá ngang mà con bọ ngựa đã bị chém thành hai. Trời đánh tránh miếng ăn. Con mẹ mày. Bình An chửi tụng. Bây giờ thì Khôi Đăng hiểu sao mình bị đè lại rồi, nếu không sẽ bị gió cuốn gây thêm thương tích mất. Khôi Đăng mở dị năng của mình, trước mặt cậu xuất hiện những bảng xanh nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì cảm giác buồn nôn, khó thở ập tới. Khôi Đăng liền gục xuống, tay ôm họng, há miệng thở không ngừng. Ba người kia thấy vậy hoảng hốt đỡ cậu, tìm cách giảm đau đớn cho cậu. Nhưng cuối cùng Khôi Đăng cũng nhắm mắt im lặng. Ba người thấy thế càng hoảng, nhưng phát hiện ra cậu chỉ ngất đi liền an tâm. Lần nữa đau nhức tỉnh dậy, Khôi Đăng ôm đầu choáng váng nhìn xung quanh. Trời vẫn tối, Bình An và Nhật Hương đang ngủ, chỉ có Thùy Linh đang ngồi cạnh đống lửa canh gác. Lúc này cậu cảm giác người nhẹ nhàng hơn lần trước, thử chống tay ngồi dậy không ngờ được gần như bình thường, chỉ là sườn vẫn hơi nhức. Thùy Linh ngồi cắt vải thấy Khôi đang ngồi dậy được liền chạy sang đỡ cậu. "Bình tĩnh, bệnh nhân đừng cố sức quá, không tốt cho vết thương đâu." "Ừm, tôi không sao. Khỏe hơn rất nhiều rồi." Lúc này hai người đều là sinh viên nên quyết xưng hô gần gũi ông tôi, "Bà tôi không cần câu lệ anh chị gì. Ông hồi phục như vậy là hơi bị tốt luôn á, lần trước đồng đội chúng tôi bị thương nhẹ hơn cậu nhưng mất mấy ngày mới khá hơn được, không được như cậu." "Đồng đội ấy đâu rồi?" Thùy Linh rũ mắt ý mắng. "Anh ta với một số người nhân lúc chúng tôi đi tìm rau đã lén bỏ đi rồi." Khôi đang vô vai an ủi. Chắc trong số đấy có người thân thiết với Thùy Linh lắm mới khiến cô ủ rũ đến như vậy. Cả hai chìm vào yên lặng. Năng lực của bà liên quan đến vậy ạ? Cảm giác tệ hại khi dùng dị năng khi nay khiến Khôi đang chưa muốn dùng lại, mới tỉnh dậy lại ngã tiếp thì tệ quá. "Ừm, tôi có thể điều khiển vải theo ý mình, giống như vậy." Thùy Linh vung tay ra, ngay lập tức những mảnh vải trên tay cô bay ra ngoài, bay lượn theo chỉ đạo của Thùy Linh. Nhưng mà mấy sợi vải dễ rách lắm lúc bị xé toạc ra thành vải vụn không dùng được. Lúc nào cũng phải kiếm xem có tấm vải nào còn lành lạnh để dùng không. Dị năng phế lòi. Nói rồi cô cắt tiếp tấm vải trông có vẻ là tấm vải rèn ra thành nhiều giải rồi đan liền nó lại. Tuy cô nói là dị năng phế nhưng mặt vẫn tự hào vì dị năng này đã nhiều lần trở thành chủ lực. Làm gì có dị năng vô dụng. Tôi cũng có kỹ năng điều khiển dạng sợi như bà nhưng là dây xích cơ. Nói rồi Khôi đang thử dùng linh xà xích. Nó còn chả có thể cắt được gì. Toàn đập thôi. Linh xà xích hiện dần trên tay cậu. Bất ngờ Khôi đang phát hiện ra điểm lạ. Sợi dây xích to bằng hai ngón tay cùng lưỡi kiếm cỡ 20 cm đang nằm trên tay cậu. Chương 50, hết cứu, sửa đổi ngày 3 tháng 8 năm 23, chương 50, hết cứu. Hử, cái này Khôi đang soi xét vũ khí trong tay, phá nó rồi tạo lại lần nữa. Vẫn là lưỡi kiếm với dây xích. Thêm một lần nữa y như vậy. Đó vậy mà bảo không thể cắt được gì. Lưỡi kiếm đẹp tới mổ. Thùy Linh chọc sườn khiến Khôi đang khóc thét. Không có hồi trước làm gì có lưỡi kiếm như vậy. Chỉ có mỗi dây xích thôi. Khôi đang khó hiểu giải thích. Mà khoan, sợi xích rộng hai ngón tay này vốn là nguyên bản kích thước ban đầu khi mình mua mà. Lúc đấy hao năng lượng quá nên mình ép thành một ngón tay mà giờ đây sao lại không cảm thấy gì được. Trái lại còn giống như lúc dùng dây xích nhỏ vậy. Khôi đang cẩn thận cảm nhận thay đổi. Ngay lập tức Khôi đang quyết định sử dụng dị năng dạ chủ nhãn bất chấp có thể khó thở hay đau đầu lần nữa. Giữa mặt cậu là những bảng thông tin xung quanh cậu. Bảng lớn, bảng bé, bảng xám, trắng, xanh hiện rõ sắc nét, có phần đẹp hơn trước. Khôi đang rủi rủi mắt không tin, Thùy Linh ở cạnh cũng tò mò nhìn cậu. Linh xà xích kỹ năng cấp 2, giảm năng lượng tiêu hao, có thể thay đổi vũ khí phần đầu tùy theo ý muốn. Phạm vi hoạt động 5m. Sợi xích đã không đen mà giờ chuyển sang sáng bạc, có chút giống với khi được cường hóa. Mèo nhà nhạy cảm kỹ năng cấp 2, khả năng tập trung tăng thêm 30 phạm vi cảm ứng bán kính 25m. Có thể cảm nhận được dao động nguy hiểm tốt hơn. Đôi tay lành nghề kỹ năng cấp 2, rút ngắn thời gian làm quen hành động với tay hơn. Hoa ấn kỹ năng cấp 1, không thay đổi, cổ tự khắc chú kỹ năng cấp 1, không thay đổi, đa huyền đồng, tuyệt kỹ cấp 1. Hình thành từ cổ vật, tạo thành. Có thể sử dụng 3 loại thị giác năng lực, hấp thu các loại thị giác năng lực cùng loại vào làm một. Hiện có 1/3, 1, ám đoạn huyền đồng. Được tạo ra từ kỹ năng đen và mắt, ám đoạn huyết đồng, tạo ra hào giác bóng tối hoặc đoạt lấy thị giác kẻ thù. Kỹ năng có thể áp dụng lên quần thể đối tượng trong tầm nhìn của bản thân. Khôi đang nhìn thông tin kỹ năng mới này mà ngơ người. Đa huyền đồng không phải là kỹ năng mà là tuyệt kỹ. Một điều mà Khôi đang chưa từng thấy. Nếu Chí Dung ở đây biết được Khôi đang sở hữu một tuyệt kỹ chắc anh ta quỳ xuống ban xin nhường lại mất. Một tuyệt kỹ là một tiêu chí đánh giá dị năng giả đó đạt được cấp bậc mới, là khát khao của tỷ dân sau này. Tuyệt kỹ chắc chắn sẽ hơn kỹ năng rồi. Mất đi kỹ năng đen đoạt mắt, át chủ bài thường được giấu lại nhận được một kỹ năng mạnh hơn. Quá tuyệt vời. Ba kỹ năng linh xà xích, mèo nhà nhạy cảm, đôi tay lành nghề là ba kỹ năng mà Khôi đang đã dùng liên tục khi chiến đấu với Dết Đỏ. Nó đã được tăng cấp bằng cách nào đó, mang lại nhiều lợi ích hơn lúc trước. Tuy vậy hai kỹ năng cổ tự khắc chú và hỏa ấn vẫn nguyên si, không gì thay đổi. Khá tiếc. Này này có gì vui vậy? Nhìn mặt Khôi đang sờn thấy mà ghét, Thùy Linh chọc sườn cậu là cậu ta quy về thực tại. Kỹ năng của tôi thăng cấp rồi, cái lưỡi kiếm này là do thăng cấp mà có đó. Thích chết mất. Ó hờ hờ hờ, chúc mừng chúc mừng. Thùy Linh vỗ tay chúc mừng. Vậy tôi phải đứng sau một mình nữa rồi. Xích của ông và giải lụa của tôi công thủ toàn diện luôn. Dễ ạ, lúc này Khôi đang lén lút nhìn bảng xanh của ba người. Một cấp 3 và hai cấp 2. Lời khuyên, đọc tên và dị năng thôi vờ 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 vờ. Mai Thùy Linh, nữ, 20 tuổi, sinh lực 7/10, năng lượng 8/10. Cấp 2. Trạng thái, trúng độc. Sức mạnh, 1.2, thể lực, 0.9, tốc độ, 1, ma lực, 1.4, phòng thủ, 0.7, tinh thần, 1.9. Dị năng, điều khiển giải lụa có thể điều khiển lụa hoạt động theo ý mình. Kỹ năng phụ, thép hóa, biến mảnh vải thành thép cứng, điện tê liệt, khiến cho đối tượng chạm vào bị điện giật. Thùy Linh chỉ số của cô khá đồng đều, chưa kể dị năng của cô vừa mềm mỏng lại vừa có thể trở nên cứng cắp và sắc bén. Chói kẻ thù bằng giải lụa sau đó chặt chém bằng thiết hóa. Công thủ toàn diện. Trần Bình An, nữ, 18 tuổi, sinh lực 7/10, năng lượng 8/10. Cấp 2. Trạng thái, trúng độc. Sức mạnh, 1.3, thể lực, 1.5, tốc độ, 2.1, ma lực, 0.9, phòng thủ, 0.7, tinh thần, 1.0. Dị năng, gió chạy nhảy, có thể di chuyển nhanh như gió, nhẹ như lông vũ, tăng tốc đến tận 2.5 lần. Kỹ năng phụ, gió sắc bén, hội tụ gió xoáy mạnh tại chân tay, công kích tạo thành các vết cắt rất mạnh. Kỹ năng, băng gai, hội tụ nước thành một băng gai sắc nhọn. Bình An so với tuổi thì khá trẻ, đáng yêu nhưng đừng thế mà coi thường năng lực cậu. Đặc biệt là tốc độ không đùa được. Thúy Linh đã nói cậu ta là thầy dạy võ kèm theo khi nay một cú đá đã chặt đôi con bọ ngựa, có thể thấy Bình An mạnh theo hướng tấn công đổ dập. Nhưng mà ở đây ghi nữ nhưng nhìn bên ngoài rõ là thanh niên dễ nhìn mà. Lẽ nào là nữ giả nam? À không, nhìn kỹ Bình An vẫn ra nét con gái ạt thì chỉ có chút sân bay. Lê Nhật Cương, 25 tuổi, sinh lực 8/10, năng lượng 6/10. Cấp 3. Trạng thái, trúng độc. Sức mạnh, 1.8, thể lực, 2.3, tốc độ, 1.1, ma lực, 0.7, phòng thủ, 2.5, tinh thần, 1.1. Dị năng, khiên giáo binh sĩ, tạo ra giáo và khiên cho bản thân, đồng thời cường hóa sức mạnh, phòng thủ cho bản thân. Kỹ năng phụ, chiến khí, khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, suy giảm các trạng thái bất lợi, hoàng tuấn lục giác, tạo ra các lá chắn lục giác bảo vệ cho bất kỳ ai. Kỹ năng, tường đất, tạo ra bức tường đất dâng lên theo ý mình, bị động phục hồi, tự hồi phục vết thương cho bản thân dù hơi chậm. Lê Nhật Hương lại thiên về chiến binh, chỉ số anh ta mạnh và cứng cấp nhất ba người, chưa kể hai kỹ năng phụ giúp Nhật Hương thành một tạng cờ cực mạnh nếu không chết. Khôi Đăng suy tư, cuối cùng nhìn vào bảng thông tin cuối cùng của chính cậu ta. Trần Nam Khôi Đăng, 21 tuổi, sinh lực 6/10, năng lượng 9/10. Cấp 1. Trạng thái, đang hồi phục. Sức mạnh, 1.3, thể lực, 1.3, tốc độ, 1.5, ma lực, 2.2, phòng thủ, 0.9, tinh thần, 2.8. Dị năng, gia chủ nhãn, kỹ năng phụ, thương mại đen, cuốn phim ký ức, kỹ năng, cổ tự khắc chú, đôi tay lành nghề, mèo nhà nhạy cảm, hòa ấn. Tuyệt kỹ, đa huyền đồng, vì kỹ năng của Khôi Đăng đã giải thích trước đấy nên sẽ không nhắc lại mua chữ. Chỉ số của Khôi Đăng ngang với cấp 2 nhưng vẫn ở cấp 1, ma lực và tinh thần mạnh mẽ nhất, không phải bắt cậu theo hướng pháp sư đấy chứ. Sao mình vẫn chỉ ở cấp 1 nhỉ? Mình hấp thu dị thạch cũng nhiều, vào sinh ra tử cũng nhiều, chiến đấu cũng nhiều nhưng sao lại không lên cấp? Không phải là sẽ không thể lên cấp chứ? Nếu thế mình thành dị năng giả cấp 1 mạnh nhất mất. Không không được. Không chịu đâu. Khôi Đăng hoang mang. Thúy Linh ở bên mãi làm giải lụa không để ý đến khi Thúy Linh đẩy vai bảo cậu đi ngủ, cậu vẫn suy nghĩ lý do. Cậu cũng muốn thăng cấp ngày mới năng lên, một đêm yên tĩnh trôi qua. Khôi Đăng thức dậy với cơ thể phục hồi khá khá, có thể tháo băng trước mặt 6 cặp mắt không tin được. Không thể nào, hôm qua ông còn băng bó nằm bẹp mà hôm nay có thể như thế được. Thần kỳ quá mức. Thúy Linh không ngừng trầm trồ. Chưa khôi phục hoàn toàn đâu, khoảng 70 thôi. Nhiều chỗ vẫn còn đau lắm. Khôi Đăng cười hề hề giải thích. Sáng nay món canh khoai ăn ngon như tối qua. Nhân tiện lúc này Khôi Đăng hỏi họ. Ba người bị trúng độc à? Ba người ngơ ngác nhìn cậu. Tại tay và chân ba người có vết châm, hôm qua không nhìn rõ nhưng bây giờ nhìn rõ rồi, có vết thâm xanh rồi này. Ba phần thật, bảy phần giả mà giải thích. Họ nhìn những vết châm trên người, đen mặt. Bình An sờ vết châm, nói. Mấy cái này là chỗ hôm trước bị lũ ong chích đúng không? Đúng. Nhưng mà chúng ta bôi thuốc chống viêm rồi mà. Thùy Linh sợ hãi. Có thể độc tính của nó vẫn còn, chỉ là không mạnh đến mức chết người. Có thể vì thế mà ba người sẽ cảm thấy mệt mỏi hay nhức mỏi chân tay chăng? Đúng thế thật. Nhật Cương ủ rũ nói. Giờ sao đây? Thuốc của em liệu có hết được không? Hỏi Khôi Đăng. Có lẽ không được đâu. Nếu có hôm qua mọi người dùng sẽ có tác dụng rồi. Khôi Đăng suy nghĩ. Cậu không thể nào bô bô cái miệng nói độc đó chỉ tiểu gì được cờ. Không phải không tin tưởng họ mà bọn họ mới chỉ tiếp xúc nên cần giữ chút khoảng cách. Khôi Đăng thử đề nghị họ lấy mật ong bôi vào. Dưới dị năng dạ chủ nhãn thì độc ong lại có thể được giải bằng chính mật ong của nó, nghe có chút vô lý nhưng hợp lý. Thực tế là mật ong có khả năng giảm các cơn đau do côn trùng cắn rất hiệu quả. Chỉ cần bôi chúng lên vùng bị đốt trong khoảng 15 phút, vết thương sẽ nhanh chóng dịu đi và không còn cảm giác đau. Còn đến tận bây giờ có lẽ là lũ ong đã biến dị đi. Mật ong à? Nhật Hương nâng cằm suy nghĩ. Lũ ong ghim thù bọn anh rồi, đến gần là nó đốt bất chấp luôn. Khôi Đăng cạn lời rồi. Mọi người làm gì mà nó thù đến mức đấy? Lỡ chân đá văng tổ của nó đi. Bình An ngại ngùng trả lời. Người đá nó đi khỏi đoán cũng chắc chắn là cô ta rồi. Nhật Hương vội giải thích, đá con bỏ ai ngờ nó bay trúng tổ, không phải cố tình gì đâu. Hết cứu cảm tạ và thồng đờ sụp hoặc em rất nhiều. Chương 51, phát hiện mới, sửa đổi ngày 3 tháng 8 năm 23, đoạn hội thoại nhỏ sau bữa ăn, khi đang đi đến chỗ tổ ông Bình An, em là con gái à? Khôi Đăng hỏi. Hả dễ ạ, em là con gái đó. Bất ngờ khum. Bình An làm động tác dễ thương cười cười. Hồi mang thai ba mẹ khám thai là con trai nên đặt tên là Bình An luôn. Ai dè đẻ ra là con gái không đổi kịp. Ha ha ha. Nhưng mà em giống má, chất đàn ông mạnh hơn chất phụ nữ nên từ nhỏ sống như thằng con trai rồi. Vậy đó. Ồ hờ hờ. Ra vậy. Nhưng mà anh thấy em đẹp phi giới tính đó chớ. Khôi Đăng đáp lại. Thế cứ coi em là một thằng con trai mà đối xử. Em ghét thằng nào đem giới tính ra mà nói chuyện lắm. Đấm chết mẹ nó luôn ha ha ha. Cô đấm hai tay vào nhau cực máu chiến. Vậy được, từ nay coi cô ấy như một người đàn ông, không nhân nhượng trước quái vật. Dù muốn giúp đỡ nhưng muốn lấy mật ong về cũng không dễ dàng gì. Nhìn tổ ong to như cục nóng máy lạnh khiến Khôi Đăng đứng nhìn từ xa cũng thấy sợ. Chúng to hơn trước đây, vàng óng to bằng hai ngón tay cùng với cặp cánh vẹo óng ánh. Bầy ong con già con vào nhưng quanh tổ vẫn có những con ong luôn canh chừng xung quanh. Cái này cũng không phải do mọi người làm nên chứ. Khôi Đăng hỏi, ba người đó cười ngại ngùng. Về thôi, về tìm cách. Gù ồ ồ ồ một đầu thây ma lao ra chặn đường họ. Ở đây vẫn có thây ma cấp 1 vậy luôn hả? Khôi Đăng nhìn nó thiểu năng, phóng linh xà xích vào đâm thủng đầu nó. Bây giờ đã gần trưa, Khôi Đăng đang ngồi đọc sách cổ tự. Thúy Linh thì vẫn ngồi cắt vải nối thành dải lụa cho bản thân. Dị năng của cô điều khiển vải nhưng không thể làm liền vải được, chính vậy nếu bị quái vật hay côn trùng xé rách thì đành dùng miếng mới. Mà tần suất bị xé rách cũng nhiều lắm nên cô thường tìm thật nhiều vải cho mình. Hai người còn lại thì đi đào thức ăn. Chỗ khoai tối qua đã hết rồi. Họ thật may mắn khi phát hiện ra một vườn rau của nhà nào đó, ở đấy khoai là phát triển tốt nhất. Khôi Đăng đang tìm về cổ tự giúp họ. Cổ tự giúp chữa lành có 5 loại cấp 1, 7 loại cấp 2. Loại cấp 2 thì chuồng gà thẳng tiến, chưa thể dùng được. 5 loại cấp 1 lần lượt là hồi quang thanh rũ hoàng rũ bạch rũ hồng rũ. Các cổ tự đều có công dụng tương tự như năng lực của nhã quên, tuy vậy mỗi cái có một công dụng phụ riêng. Hồi quang giống như tên gọi của nó, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ giúp hồi phục vết thương và sức khỏe cho người dùng, thuần túy chữa lành nhưng dễ chịu nhất. Thanh rũ giúp hồi phục vết thương kèm theo giúp bản thân linh hoạt, nhanh nhẹn hơn. Hoàng rũ giúp phục hồi, giảm đau và tăng sức chịu đựng của người dùng trong thời gian ngắn. Bạch rũ giúp hồi phục cùng kháng các hiệu ứng bất lợi. Còn hồng rũ vừa trị thương vừa tăng cường sức mạnh. Bốn cái cuối có thời gian sử dụng ngắn hơn hồi quang. Cùng cha cùng mẹ nhưng khác tính khác nết. Ông đọc gì đó? Thùy Linh ngó sang, thấy Khôi Đăng chăm chú đọc sách nên tò mò. Khôi Đăng không giấu giếm mà đưa quyển sách trắng trơn cho cô xem, kết quả cũng giống những người trước đó không tin mà lật qua lật lại. Khôi Đăng cũng tự hỏi có phải muốn đọc quyển sách này cần có kỹ năng cổ tự khắc chú của quý ngài đi ạ tợ lộ gì đấy không? Kỹ năng cũng không thể san sẻ nên không thể biết được. Tôi đang kiếm xem có cổ tự nào hỗ trợ được mọi người không? Ví dụ là cổ tự giúp hồi phục, cổ tự gây tê liệt đúng lúc Nhật Khương cùng Bình An tay nắm dây khoai tây về cùng giao dại. Mặt Bình An đỏ ửng kỳ lạ. Thúy Linh liền khoe với hai người họ. Họ hớn hở trông chờ Khôi Đăng thể hiện. Rất tiếc là mấy cổ tự chữa trị này yêu cầu không được khắc lên kim loại, mà đá chuyên dụng của nó tôi xài hết từ lâu rồi. Khôi Đăng tiếc rẻ nói. Cậu ta tự hối hận vì sao lúc đó không để lại một ít đá hoặc lúc giao dịch với thổ dân mua thêm đi. À mà hình như thổ dân không bán. Nhật Khương suy nghĩ gì đấy? Đá à? Nếu vậy anh em đưa viên đá đó cho Khôi Đăng xem thử dùng được không? Đá nào? À viên thạch anh ấy hả? Được thôi, giữ nó cũng không tác dụng gì. Bình An lục túi của mình, lấy ra viên đá thạch anh tím to như nắm đấm trẻ em ra cho Khôi Đăng. Thử dùng nó xem. Khôi Đăng nhìn kích thước viên đá, có chút hoang mang. Có mỏ đá nào ở đây sao mà nó lớn thế? Mỏ đá thì không đúng, là hang nện đúng hơn. Ở đấy nhiều viên đá như vậy lắm. Nhật Khương đáp. Viên này là chỉ là viên rơi ngoài rìa thôi, chưa vào bên trong hang nện đó nữa. Lũ nện siêu cảnh giác. Vào địa bàn chúng nó một chút liền bị cả bầy kéo đến ngay. Chả khác gì lũ ong. Có lẽ lũ ong đã ám ảnh họ khá nhiều. Ha ha ha. Nếu thành công thì chúng ta à không tui có mục tiêu mới rồi. Đi đập đá. Ha 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 ha. Cầm bút lên, tập trung tinh thần và ma lực vào ngòi bút. Mèo nhà nhạy cảm cùng đôi tay lành nghề khởi động. Cột bỏ mèo nhà nhạy cảm, đôi tay lành nghề cùng cổ tự khắc ấn hoặc họa ấn luôn được sử dụng đến mức không thể tách rời, ít nhất cổ tự khắc ấn không thể thiếu hai kỹ năng trên. Nét đầu tiên được khắc lên nhanh chóng khắc sâu vào mặt đá, nét thứ 2 rồi 3 nét thứ 14 cũng là nét cuối cùng được khắc lên. Nếu một cổ tự được hình thành dưới 20 nét bao gồm nét đơn thẳng, cong, vuông lượng, chấm sẽ thuộc về cấp 1. Còn nếu hơn 20 nét và thêm một số nét liền liên tục sẽ thành cấp 2. Cấp 3 4 thì chưa biết bởi cuốn sách mà con rắn tặng kèm chỉ có cấp 2 thôi. Khôi Đăng nín thở chờ các nét liên kết với nhau tạo thành cổ tự hoàn chỉnh. Khắc trên kim loại, trên gỗ cậu đã thử và thành công, nhưng giờ khắc lên đá quý thì chưa. Một là đá quý bình thường to lắm chỉ bằng đầu ngón tay, cần tỉ mỉ hơn rất nhiều, và một điều nữa là trước giờ chưa có ai cho cậu đá quý để thử. Mặt dây chuyền gia truyền của bác trai kia tặng cậu sẽ không đụng vào. Cuối cùng các nét cổ tự cũng hoàn toàn liên kết với nhau, tạo thành một cổ tự hoàn chỉnh. Viên đá thạch anh không bị nứt vỡ hay bay màu, trái lại còn trở nên sáng hơn, long lanh hơn. Nhưng nếu so với đá chuyên dụng thì không đẹp bằng. Cầm trên tay cảm giác tê tê lạnh từ viên đá truyền tới khiến Khôi Đăng không nỡ dùng. Dưới ánh sáng nó thực sự là mỹ thạch, chúng sẽ cực đáng giá trước tận thế. Bình An, dùng thử nó đi. Khôi Đăng đưa thạch tự ấy cho Bình An, trên ấy khắc cổ tự hồi quang dùng làm sao? Bóp nát nó đi. Chưa kịp nói xong Bình An đã lỡ tay bóp nát rồi. Từ thạch tự ấy xuất hiện ánh sáng mỏng nhẹ như lụa bọc lấy cổ tay quấn băng của cậu ta. Cảm giác dễ chịu từ cánh tay truyền đến. Không chần chờ mà Bình An tháo băng ra. Vết thương trên đấy nhạt màu đi rất nhiều, nhìn kỹ có thể thấy được dấu vết. Vết thương cổ tay cổ chân Bình An không phải do bị tấn công mà do chính kỹ năng của cô ấy gây nên. Do cuốn thành lưới cương nghiền nát kẻ thù 10 thì bản thân cũng chịu 2. Càng dùng nhiều vết thương càng chồng chất càng lâu lành. Nhiều kỹ năng có thể mang lại sức mạnh lớn cho người dùng nhưng cũng mang lại thương tổn cho chính họ. Điển hình là Dương An với việc tự đốt mình, nặng hơn là Bình An. Tuyệt quá. Thùy Linh thích thú. Nhật Khương nhẹ nhàng xoa cổ tay Bình An, mắt đau xót. Xem như là thành công rồi. Việc chữa trị sang này tôi sẽ hỗ trợ. Nhưng mà phải có đá này đã. Ừm. Anh sẽ đi lấy đá về cho em. Em làm nhiều hòn cho Bình An nha. Nhật Khương nắm tay Khôi Đăng với ánh mắt không thể chối từ. Rồi rồi, bỏ tay ra cái nào. Cấp 3 như anh đừng phấn kích mà bóp nát tay đứa cấp 1 như tôi chứ hùa. Vậy hôm nay chúng ta đi tìm đá thôi, không săn bỏ nữa. Đại. Trước mặt bốn người bọn họ là tổ nện. Có thể gọi nó là thế. Khắp nơi răng rất nhiều tơ nện. Nhìn kiến trúc có lẽ lũ nện đã lấy chung cư mini làm tổ. Chỗ lớn nhất tơ nện bọc kín không thấy khe hở. Nhìn trên mặt đất, vướng vào tơ nện là những mẫu đá thạch anh tím. Những con nện tím lớn như xe điện đồ chơi con nít bỏ lốm nhôm trên ấy. Vậy ra đây là tổ nện à? Trông âm u đáng sợ phết. Khôi Đăng nhìn cảm thấy đáng ngại thật sự. Không sao cả, chỉ cần lấy mấy viên rơi ở ngoài là được. Nhật Khương tự tin dẫn đầu đi trước, lấy bản thân mình ra thu hút chúng. Khi đến gần tổ nhện, ngay lập tức anh ta gọi ra khiên và giáo của mình. Một chiếc khiên lớn và dày dặn, ngọn giáo sắc bén cùng cán gõ cứng cáp. Lũ nhện phát hiện kẻ địch xâm nhập liền phát ra tín hiệu cho đồng bọn, chúng nhanh chóng tụ tập tấn công Nhật Khương. Chương 52, nhện thạch anh Nhật Khương dập mạnh khiên xuống đất, ngay lập tức tường đất dựng lên. Những con nhện không kịp né tránh liền ập mặt vào tường đất, trở thành đống thịt vụn. Không chần chờ Nhật Khương dùng giáo quét ngang liền chặt đứt đôi những con nhện lại. Khi có lọt lưới thì ngay lập tức cái khiên đập vào mặt chúng nó. Việc sử dụng thành thục qua lại giữa khiên và giáo giúp Nhật Khương nắm được thế chủ động. Sau đấy anh ta dần dẫn dụ chúng đi theo bản thân. Giờ em sang giúp anh ấy, hai người cẩn thận nhặt đá đấy. Bình An nói rồi nhẹ nhàng nhảy đến chỗ Nhật Khương. Khi cô ta nhảy dường như có gió nâng như vậy, nhẹ nhàng nhảy một khoảng cách xa. Vừa tiếp đất liền dùng kỹ năng gió xoáy tụ lại lưỡi cưa ở chân. Một cước ra một cưa gió bay đi càng quét đống nhện. Hiệu suất tấn công của Bình An tốt hơn Nhật Khương nhiều. Những con nhện rít rít ra hiệu với nhau. Một số con không lao lên tấn công nữa mà đứng tại chỗ phun độc phun tơ về phía hai người. Chút tơ nhện đấy không là gì với Bình An khi độ nhanh nhẹn của cậu ta cao cùng khả năng di chuyển chuyển, nhẹ nhàng mượn sức gió mà đạp nhảy để tránh. Mỗi khi ở trên không Bình An liền hồi tụ băng gai rồi phóng chúng vào đám nhện. Tuyển thủ Trần Bình An bay nhảy như cá gặp nước, không hề bị ngắt quãng nhịp di chuyển nào. Tuyển thủ Lê Nhật Khương cũng thể hiện không kém cạnh. Ngọn giáo được đâm liên tục như trẻ tre, từng con một bị đâm chết. Những tường đất được dựng lên đúng lúc tạo điểm đáp cho Bình An đồng thời chặn tấn công của lũ nhện con này. Lũ nhện này có lẽ chỉ được cái to xác hơn bình thường chứ không tăng cường độ cứng giáp trùng hay sắc bén gì. Ở bên này Thùy Linh cùng Khôi Đăng cũng nhanh chóng tìm những viên đá lẫn trên đất hoặc dính vào lớp tơ. Dĩ nhiên không hoàn toàn lũ nhện bị dẫn dụ đi hết, vẫn còn nhiều con đi ra từ tổ nhện, thấy kẻ xâm nhập liền lao tới tấn công. Linh xả xích với lưỡi kiếm hết quét trái lại quét phải, dài ngắn liên tục. Phụt phụt. Lũ nhện ngoài phun tơ vào dây xích, một hai cái không vấn đề nhưng nhiều dần chúng vào dây xích khiến nó khó điều khiển hơn. Chợt Khôi Đăng dồn hết sức xoắn dây xích thành lò xo rồi bắn nó đi với sức mạnh kinh hoàng. Lưỡi kiếm đầu xích mở đường tốt hơn bao giờ hết, chỉ một lần mà quét khá bầy nện. Tôi lấy đẩy túi rồi. Rút lui thôi. Thùy Linh hét lớn, túi vải sau lưng cô đã căng đầy. Cô được ưu tiên cho việc nhặt đá mà thôi, khi nào xong tất cả cùng rút lui. Bình An và Khương cũng nhận được tín hiệu, đùm bọc nhau rút lui. Cùng lúc mèo nhà nhạy cảm truyền đến nguy hiểm cho Khôi Đăng. Rút nhanh. Có quái vật nguy hiểm hơn đang lao đến. Khi này từ những tổ nhện nhảy ra những bóng ảnh đen to lớn hơn lũ nhện dưới này. Một con nhện cấp 1 hoặc là cấp 2 xuất hiện. Sau đấy 4-5 con như sao trời rơi xuống. Chúng gầm rít tức giận khi thấy đồng loại tan tác dưới đất. Thấy những kẻ xâm nhập đang tẩu thoát chúng bỏ nhanh chóng đuổi theo họ. Chật, lũ nhện to kìa. Chạy nhanh lên. Nhật Khương nhìn mấy con nhện như ô tô con đuổi theo mà hét lớn. Có một con trong đó phun nọc độc về phía họ, Bình An ngay trên đường bay của nó. Bình An cũng cảm nhận điều ấy nhưng bản thân đang ở trên không thể né tránh. Nhật Khương giơ tay ra, ngay tại chỗ Bình An liền xuất hiện những chiếc khiên vàng trong suốt 6 cạnh, ghép thành hình tổ ong chặn lấy nọc độc. Kỹ năng hoàng thuẫn lục giác của Nhật Khương tuy không lớn đến mức có thể che chắn hoàn toàn một người nhưng có thể tùy ý xuất hiện theo ý bản thân. Bình An lì ẹn dùng dị năng khiến gió đưa mình xuống đất, đá chân bổi thêm hai lưỡi cưa gió phóng về phía chúng. Lũ nhện lớn cũng không ngờ bản thân lại bị tấn công lại mà né chắn. Hai lưỡi cưa bị lớp giáp nhện cản lại nhưng cũng cắt vào sâu được vỏ giáp ấy. Hai con bị tụt hậu lại. Nhật Khương đứng lại, đối diện với mấy con nhện đang tiến tới không ngần ngại sử dụng kỹ năng chiến khí của mình. Anh ta dồn hết năng lượng tụ vào cái khiên, khiến nó dường như to hơn gấp bội. Rầm. Nhật Khương đập khiên xuống đất nặng nề. Một tường đất với những đầu sắc nhọn đâm xéo lên diện rộng đâm vào những con nhện. Chúng mắc kẹt bởi tường đất ấy. Cả quá trình bọn họ diễn ra nhanh dồn dập nhưng không quá nhiều hiểm nguy. Xem này, quá trời quá đất thạch anh luôn. Thùy Linh nhìn đống đá trong túi, mắt mê mẩn. Con gái rất nhiều người mê những viên đá đẹp đẽ như vậy, nhất là vừa to vừa nhiều như vậy. Nhiều thật, viên nào viên ấy khá đồng đều đấy chứ. Bình An cầm lấy một viên mà soi dưới ánh sáng. Nhìn kỹ bên trong nó cũng đẹp. Đây, Khôi đang đưa viên đá mới được khắc cổ tự hồi quang cho Bình An. Trong 4 người thì Bình An có vết thương cần được chữa trị. Cậu ta gật đầu cảm ơn rồi bóp nát thạch tự. Bản thân Khôi đang cũng sử dụng vào chỗ sườn vẫn đang đau nhức. Có lẽ phải xài thêm 2-3 viên nữa. Này này, chúng ta vẫn trúng độc con đấy. Mau tìm cách lấy mật ong đi. Thùy Linh đuốt nhẹ chỗ thâm đen ấy mà phùng má nhắc nhở 3 người còn lại tìm cách lấy mật ong. Yên tâm, có thứ này rồi tôi có thể khắc ra vài loại cổ tự có ích mà. Khôi đang vẫy vây đá thạch anh trong tay. Trong lúc Khôi đang khắc cổ tự lên đá cậu nhận ra là cũng có tỷ lệ thất bại, lần này nó những viên đá thạch anh sẽ vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, không giống với đá chuyên dụng sẽ chỉ bị bay màu. Khôi đang càng thêm cẩn thận trong khắc chữ. Nhật Khương đến ngồi cạnh cậu, nhìn cậu tập trung khắc chữ. Ánh mắt chăm chú ấy khiến Khôi đang cảm thấy nột nột. Dù kỹ năng mèo nhà nhạy cảm không phản ứng nhưng cậu không thể nào không phát hiện ra ánh mắt ấy. Anh có chuyện gì sao? Đừng nhìn em thế, ngại lắm đấy. Khôi đang mắt cá chết nhìn Nhật Khương. Tuy em không kỳ thị đồng tính nhưng giờ không muốn yêu đương gì đâu. Ha ha ha. Nhật Khương cạn lời, đuốt mặt bản thân cũng thấy hành động của mình gây hiểu lầm thật. Không có, chỉ là anh muốn nhờ cậu chỉ cho tạo ra mấy viên đá phục hồi đấy. Chỉ là không biết nói thế nào. Cái này hả? Thì nói thẳng ra thôi, có chi đâu. Khôi đang cười. Em sẽ làm mẫu, anh thử sau nhá. Khôi đang vẽ hình dáng cổ tư ra đất cho Nhật Khương học thuộc trước, sau đó cầm bút làm mẫu cho anh ta. Anh ta chăm chú quan sát rồi làm theo. Rất nhanh những viên đá đều vụn nát. Khôi đang cũng không chê trách gì mà động viên Nhật Khương tiếp tục. Đá hết thì lại đi lấy thôi, không sao cả. Lúc này Bình An và Thùy Linh ghé qua,
nhìn hai người họ tập trung làm mà cười, coi họ như hai học sinh chăm, đại nạn nhưng vẫn chăm chú vào học. Cuối cùng, Nhật Khương cũng đã thành công khắc hoàn thành thạch tử hồi quang. Anh ta vui sướng nâng niu nó. Nhìn thấy vậy Khôi đang ghé lại gần hỏi nhỏ. Cho bình ăn à? Ừ cho em ấy. Anh ta cười nhẹ nhàng. Hi hi hi. Em hiểu rồi. Khôi đang từ lúc bắt đầu đã nhận ra điều gì đó giữa hai người. Quay lại chính chuyện. Khôi đang nhìn đống đá vụn chất thành đống nhỏ dưới chân mà e ngại. Nhớ lúc trước 40 viên đá thì thu về cỡ đâu đó 10 viên, còn chỗ này chắc cũng mấy chục viên, chưa kể đó là có những lần vừa chạm nét đầu tiên liền vụn nát đá mất tiêu. Xem ra không có kỹ năng chuyên dụng người muốn học sẽ rất khó học được. Khôi đang thầm nghĩ. Chương 53, lấy mật để lấy được mật ong, người nuôi sẽ hun khói vào tổ của chúng, khiến cho bầy ong bay ra chỉ để lại tổ với nhiều mật ong trong đấy. Nhưng khi lấy mật cần phải chú ý mặc đồ bảo hộ tránh bị ong đốt, không để lửa vào trong tổ nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mật ong. Với loài ong mới biến dị này, chúng nó trở nên hung dữ hơn khi ai đó lấy mật của tụi nó. Thế nên là chúng ta cần phải nghĩ cách để không bị lũ ong tấn công khi đó. Nhật Khương nói. Thế khó quá, thấy bọn anh là bị lướt ngay. Đúng vậy. Cần phải hạn chế chúng di chuyển loạn soạn nếu không chúng ta lĩnh đủ. Khôi đang nói. Em có thể tạo ra khói, thêm khói lạnh cho chúng nó. Khói lạnh có thể làm chúng trở nên chậm hơn. Nhưng mà với tốc độ của chúng thì khói lạnh không tác dụng lắm. Chắc giảm đờ cờ 15 tốc độ thôi, vẫn còn nhanh chán. Khói lạnh hay xương lạnh một cổ tự cấp một thuộc nhánh của cổ tự khói mù mang theo khả năng làm lạnh như tên. Uy lực của nó giống như một tủ đông vậy, khiến kẻ trong đấy trở lên lạnh lẽo hơn thôi. Với các loài cánh ve như ong, chuồn chuồn thì độ ẩm không khí ảnh hưởng đến chúng rất lớn. Khói lạnh sẽ có tác dụng với chúng rất nhiều. Tiền đề là loài ong không quá nhanh và nguy hiểm, nhưng điều đó khó nói có thể với đàn ong biến dị mới này. Có thể dùng vải của túi nẻ tạo thành một cái kén với một đường thoát duy nhất. Lúc đó chúng buộc phải đi theo đường đó thôi. Thùy Linh đề xuất. Cũng được, nhưng mà dù có thép hóa vải của chị đi nữa nó vẫn mỏng lắm, chúng vẫn có thể đâm xuyên qua được. Bình An đồng ý nhưng cũng vạch ra điểm trừ. Có thể kết hợp với dây xích của tôi, hai cái cũng cùng tiểu. Khôi Đăng đồng ý thử trước đã. Khôi Đăng điều khiển dây xích, Thùy Linh điều khiển vải, lấy gốc cây kia làm mục tiêu thử nghiệm. Lấy dây xích là hơn, vải thép sẽ quấn vào tạo nên các diện cứng hơn. Nhưng mà vấn đề mới, dây xích sẽ quấn chặt đối tượng luôn, tức là khi tạo khuôn xong xung quanh sẽ thít chặt đến mức bóp nát thứ bên trong. Điều ấy khá tệ, bóp nát tổ ong sẽ khiến bầy ong điên loạn đến mức nào chứ? Bốn người nhìn cái cây bị thít chặt mà vặn bẹo không nói lên lời. Như vậy đi, Bình An em tạo ra mấy cái gai băng cắm xuống, Khôi Đăng quấn lấy nó làm gọng, còn Thùy Linh thì lấp kín. Nhật Khương chỉ đạo, kết quả được cái lông khá ổn, nhưng gai băng của Bình An ngắn quá. Thôi dẹp đi. Bình An tức giận ném băng gai đi. Được cái này lòi ra cái kia không được. Ông đây không làm nữa. Trong mắt ba người Bình An tức giận như con mèo cau có đang cào thảm vậy, đành cười bất lực. A, băng gai không dùng được thì ta dùng thân cây. Khôi đang chợt nghĩ ra ý tưởng mới. Quấn quanh mấy thân cây cũng được mà. Đúng ha. Quấn qua thân cây là được. Ba người tình ngộ, tất cả hào hứng trở lại. Để tôi chế thêm mấy thạch tự nữa cho chắc. Nhanh lên sắp tối rồi. Thùy Linh nói rồi bản thân cũng may thêm mảnh vải vào. Chiến dịch lần này có thể dùng rất nhiều vải nên cần may thêm. Nhìn hai con người năng nổ làm việc kia Nhật Khương và Bình An chỉ có thể cười. Ấy mà khoan. Khôi đang nhớ ra gì đó, cậu lấy ra một viên đá khác, khắc lên nó rồi nếm nó đi. Tức khắc mấy dây leo mọc lên. Khôi đang mặt nắn lại. Sao mình quên được mình có học qua dây leo trói chặt chứ? Mẹ nó ngu quá đi mất. A a a a a, thua nhanh một chút tôi sẽ khắc một ít cổ tự lên mấy thân cây cho chút nữa. Hy vọng nó không đốt tôi đi. Khôi đang lén lút đến gần tổ ong, lựa những cây gần nhất mà khắc cổ tự lên nó. Tất cả đều là dây leo trói chặt. Cổ tự này khắc trên thân cây sẽ sinh trưởng mạnh hơn là khắc trên đá. Tí nữa khi lồng giam hình thành thì hai người còn lại lập tức chạy khắp những cây này chuyển năng lực cho nó phát huy sức mạnh, tạo thành lồng giam kép cho tổ ong. Khôi đang bay lại cùng với Thùy Linh bắt đầu khởi màn. Nhật Khương có nhiệm vụ bảo vệ họ cùng căn chừng xem có con ong ở ngoài nào về tấn công họ. Còn Bình An sẽ định hướng dây xích và dây vải qua các thân cây. Hãy nhớ rằng Khôi Đăng và Thùy Linh không hoặc chưa thể khống chế vũ khí của họ tùy ý bố néo vặn bèo như phim được. Hành động. Len ken len ken. Sợi xích bắn nhanh về phía trước, Bình An nhanh chóng làm nó lệch hướng. Những con ong ở ngoài cũng phát hiện ra kẻ xâm nhập bắt đầu tấn công. Bình An ném nổ từng viên khói lạnh vào chúng khiến chúng nhỏ hơn. Có thể nói công việc của Bình An là nguy hiểm nhất, vừa di chuyển vừa né tránh ong vừa chỉnh hướng dây xích. Khi có con ong nào áp sát tấn công sẽ được khiên vàng lục giác bảo vệ. Cứ thế vòng thứ 5 dây xích cũng đã dựng lên, dây vải của Thùy Linh cũng quấn được một nửa. Lũ ong cũng phát hiện ra có những kẻ khớp răng ở đây mà chia ra tấn công. Việc bảo vệ của Nhật Khương bắt đầu. Cố lên còn chút nữa thôi. Khôi đang nói. Khi dây xích cao hơn tổ ong thì dây vải cũng đã đuổi kịp. Lập tức dây vải trở nên bóng loáng như thép. Nhìn Thùy Linh mắt đầy tơ máu cũng đủ nhận ra cô đang sử dụng năng lực nhiều đến mức nào. Bình An mau ném khói lạnh xuống. Khôi băng ra hiệu cho Bình An. Tức khắc cậu nhảy lên cao, ném đống thạch tự khói lạnh cùng khói mù xuống. Sau đó bồi thêm gió xoáy xuống khiến có khói lạnh càng thêm nhanh chóng tỏa ra. Được rồi, giai đoạn 2 bắt đầu. Khôi đang lập tức kích hoạt cổ tự dây leo gần nhất, khiến nó bung tỏa dây leo to dày hơn bình thường bọc lấy lồng thép khiến lồng thép thêm cứng cáp hơn. Bên trong nó tiếng đập cánh ong ong không ngừng nhiều lên, chứng tỏ lũ ong giang bay ra như dự kiến. Hộp hộp, mệt chết mất. Thùy Linh quỵ xuống đất, liên tục thở dốc, má hốc lại như bị bỏ đói lâu năm, da cũng trở nên trắng bệch. Bình An cũng trở lại với sắc mặt không tốt hơn là bao. Ừ. Bình An đột nhiên phun ra máu, ngã ngục xuống đất, thậm chí người khỏe mạnh nhất Nhật Khương cũng thất khiếu chảy máu. sao đấy mọi người? Khôi Đăng hoảng loạn đội chạy đến. Không lẽ độc quang bắt đầu phát huy rồi? Không sao, tôi còn chống cự được. Nhanh lấy mật giúp tụi tôi, Nhật Hương khó khăn nói, anh cố gắng đến gần Bình An đỡ lấy cậu. Còn phải đợi một chút nữa mới được. Mọi người mau dùng hồi quang. Thạch tự hồi quang bị phá hủy, ánh sáng mềm như lụa thấm vào họ giúp họ sắc mặt tốt hơn chút. Đã qua tầm 15 kê, bên trong lồng thép cũng không còn tiếng động gì. Để cho chắc An Khôi đang chỉ mở một góc ra xem, lập tức khí lạnh tràn ra buốt cả mắt. A, lạnh quá. Bên trong sắc quang, có lẽ thế, bằng la liệt, canh của cúng nó toàn bộ bị phủ xương trắng. Có lẽ được rồi. Cậu bạch phần bài ra, khi Thủy Linh gục ngã lúc nãy toàn bộ vải thép đã chuyển lại thành vải thường nên có thể dùng dao cắt xé. Mẹ ơi, cái này là bật điều hoa tháng 10 năm 1 năm độ mất rồi. Lạnh phết. Khói lạnh tưởng không lạnh mà lạnh không tưởng. Một số con ong cố gắng cử động nhưng bị Khôi đang đập bẹp. Tổ ong cũng trở lên lạnh rồi. Nặng nề tháo tổ ong xuống. Cắt một mảnh nhỏ ra, vắt mật nhỏ vào miệng Thủy Linh, sắc mặt cô dần trở lại bình thường nhưng chỗ bị ong chích vẫn còn thâm lắm. Cậu cũng đưa cho Nhật Hương để anh ta giúp bình an và bản thân. Khoảng 5 phút sau tất cả đều bình thường trở lại, vẫn trừ các vết thâm. Không ngờ độc lũ ong này lại phát huy chậm như vậy, mà lúc phát huy lại cực nhanh không tưởng. Bình An bôi mật ong lên vết đốt tay Nhật Hương. Sau khi họ lôi tổ ong về, họ phát hiện ngoài việc uống ra thì bôi mật ong vào chỗ đốt sẽ làm mủ độc sẽ chảy ra, bớt thâm hơn. May là có anh Khôi, ba người tuổi tôi mới sống được. May mắn quá đi. Thùy Linh cảm thán. Nếu mà không biết bản thân chúng độc chắc giờ này tôi chết đâu đó ngoài kia rồi. Ừm, lần này phải thật sự cảm ơn em nhiều lắm Khôi Đăng. Nhật Hương vô vai cậu. Không có gì, ha ha ha. Mọi người cũng cứu tôi chứ mà. Ánh lửa bập bùng cùng không khí ấm áp, vui vẻ sau cơn hoạn nạn khiến Khôi Đăng vô thức cảm thấy nhớ ba người kia cũng vui vẻ bên trại lửa. Nhẹ nhàng một chút, muốt có chạy như chó cũng không sao, hạ 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 hạ, cảm tạ hệ thống vẫn luôn ủng hộ. Cảm tạ chương 54, hai món đồ trang lên và dị năng Khôi Đăng cũng trở lại. Nhìn cả ba người trạng thái đều trúng độc nhẹ mà bắt họ dùng mật ong lại khi vết đốt hết thâm. Đống ong bị chất đống với khói lạnh ở một góc chờ bọn họ xử lý. Nhộng ong thì có nghe qua, còn ăn thịt ong thì chưa ai ăn. Mọi người muốn gà cạ hay máy xay một lần? Bình An hỏi. Là sao? Gà cạ thì mở đầu từng con một, rèm đòn có gì thạch. Còn máy xay thì em làm một cái là xong. Bình An giải thích. Gà cạ, máy xay. Nhật Hương cùng Thùy Linh đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau. Không máy xay gì cả, tay em ấy còn chưa đủ thương tất cả. Nhật Hương lườm Thùy Linh. Dốn một lần hết mới đã tay. Dốn một lần một cái có mà đến tết tây. Thùy Linh chừng lại. Bình An nhìn hai người họ rồi giơ tay liền gió xoáy nghiền nát đám ong đông lạnh ấy, tiện thể thổi luôn hai người họ. Ngoài đống xác ong bị nghiền nát còn rơi ra một số ít dị thạch. Khôi Đăng lượm lên xem thử, gió đúng là viên đá năng lượng, đá thức tỉnh, chỉ là khác màu một chút, có lẽ là của côn trùng sẽ có màu khác chăng. Hay không có gì tốt lắm. Thùy Linh chán chán. Vì bọn này chỉ tăng kích thước với nọc độc thôi, chả hơn ong bình thường bao nhiêu thì lấy đâu ra đồ tốt cho cô xài hạ. Nhật Hương bóp nát thạch tự chữa lành cho Bình Anh. Khôi Đăng này, ngày mai chúng ta rời đi thôi. Ừm, đến lúc đi rồi. Khôi Đăng đồng ý, bọn họ vốn chờ Khôi Đăng phục hồi sẽ đi luôn nhưng bản thân lại trúng độc ong nên dây dưa ở lại lấy mật chỉ độc. Thành ra đã ở lại đây 2 ngày rồi. Khôi Đăng cũng muốn đi tiếp, ở lại đây tuy an toàn nhưng lại sẽ có một ngày chết dí ở đây. Chỗ mật ong này quý lắm, vắt lấy mật rồi mang đi, mật ong vàng biến dị. Chất lượng và hương vị đậm đà ngon ngọt hơn bình thường. Đặc biệt nó có khả năng tiêu độc nếu dùng đúng cách. Sử dụng mật ong trong một thời gian dài sẽ giúp da dẻ trở nên đẹp hơn và tăng cường thể lực người dùng. Mật ong này còn là thức ăn yêu thích của nhiều loài côn trùng. Áo, quần, thuốc và cả mật ong. Thùy Linh kiểm tra lại túi đồ của mình trước khi đi. Hộp đủ cả rồi. Đi thôi các bê, baby, nhanh cái chân lên, lề mề quá đi mà. Bình An cằn nhằn. Tây ra làm gì căng giữa, Thùy Linh cười cười vỗ hai thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu. Người ta là con gái phải biết nâng niu chứ. Ha ha, có cái nịt nẻ. Bình An đá đi cô. Nhìn bên đường là cây cố mọc phá nát các căn nhà mà họ cảm thán. Chỉ hơn một tháng thôi mà nhiều thứ thay đổi quá, mấy hôm trước còn có một người nói chuyện với Minh Long, giờ lại vô hình đến thế. Minh Long, đừng đứng nhìn nữa, không có gì để nhìn đâu. Văn Hiền nhắc nhở. Có nhìn thì cũng không làm được gì đâu. Ừ, tôi biết rồi. Đoàn người Minh Triệu cũng tiếp tục lên đường của họ, tìm đến Lôi Thoát và những thứ họ hoặc là Chí Dũng muốn. Xịt. Lưỡi cưa gió bay thẳng về phía trước, cắt đứt tất cả dây leo cản đường. Đừng dùng cưa gió nữa, để anh làm là được rồi. Nhật Hương đau lòng nói. Không sao, dùng nhiều sẽ càng tạo càng ít bị thương hơn. Đau lòng Thùy Linh và Khôi đang nhìn hai người tình ai nấy gian mà dùng mình. Khiếp, hai con người kia, có biết người ta ép á lâu năm không mà còn sâu trò ân ái ở đấy. Thùy Linh tàu nhỏ. Lũ có người yêu thật biết sắt muối ép a mà. Đi Khôi Đăng, tụi mình nhẫn ái cho bọn họ ghen chết. Tào lao quá ma ơi. Khôi Đăng né tránh. Hai người cứ thế sẽ sớm hết thạch tự đấy. Kém kém lại. Ha ha ha, xin lỗi. Nhật Hương gãi đầu. Tiện thì chúng ta đi lấy thêm chút trước khi đi được không? Đi thôi. Vẫn là cho hôm trước, dù đám điện đi, rồi thu nhặt đá ở ngoài, khi rút lui đầy túi. Kích thích vãi mận. Thùy Linh vươn bay. Là con gái nhưng lời nói toát ra sự tự do. Chừng này đá chắc đủ để sử dụng trong thời gian dài. Khôi Đăng cầm hai túi đá đầy. Nặng vết. Cuối cùng chia nhỏ ra mỗi người vắt thêm một bốc nhỏ. Đoạn đường họ đi không thiếu những côn trùng to lớn, thêm ít thây ma cứng cấp 2 nữa. Gặp hoặc là đánh hoặc là chạy. Có những con cả đàn bu lại tấn công, có những con một mình lao vào như cường giả xong bị họ đánh cho liệt rất. Rong rổi cả ngày cuối cùng tìm được chỗ nghỉ chân.
Nhìn biển hiệu bị chôn vùi dưới đống đổ nát quen thuộc là của hàng cờ cờ, họ mừng thầm. Tuy cửa hàng bị động đất làm nó lún xuống mặt đất nhưng nhìn qua ô cửa họ tìm ra được thấy bên trong tuy bị bóp gãy các cột nhưng đồ ăn bên trong đa số vẫn còn. Cái kiên quý giá của Nhật Khương bị lấy ra làm xẻng xúc đất. Nhật Khương đau lòng không thôi. Cuối cùng họ cũng đào được đến phần cửa vào của nó. Bật thạch tự phát sáng lên soi trong này có gì tốt. Kết cấu tốt phết chứ, cũng may nó chỉ bị đất đè nếu không chắc sẽ bị ép thành bánh xèo rồi. Khôi đang nhận xét. Thửm. Kem hỏng hết rồi, thức ăn cơ bản vẫn có thể ăn được. Nhưng mà như vậy có hơi ít quá không? Chưa đến một nửa bình thường trong đây. Bình An nhìn một số kệ hàng lộn xộn nhưng lại thiếu đỏ. Một số thức ăn tươi hàng ngày bị mốc lên rồi. Có thể là có ai đó đã ăn bất hoặc trước khi bị lấp thì mang đi mất rồi. Nhật Khương suy đoán. Lại đây xem này mọi người. Thúy Linh phát hiện ra một cái hố lớn ở bức tường. Một hang động sâu hút trong đấy. Cái này chắc do người làm. Vỏ thức ăn vẫn còn vươn vãi trong này. Nhưng nếu vậy sao họ không mang hết đi? Giống chúng ta thôi, túi đựng có hạn. Chưa chắc. Có người thoát ra bằng cái hầm này thì đúng nhưng mà dấu vết để lại ngoài chân người còn có dấu vết dài như này. Khôi đang quan sát. Có thể là một con côn trùng nào đấy có thể đào hàng tạo ra, bọn họ may mắn đi theo thôi. Sao cũng được. Rốt rốt. Bình An từ bao giờ mở gói sở nặc ra ăn rồi? Lâu rồi không ăn cái này, ngon ghê. Xem ra được bữa ngon rồi. Hạ Thủy Linh cũng mở gói bánh khác ra ăn. Lâu ngày không ăn đồ ăn liền nó ngon lạ thường. Hai anh em Khương với Đăng bàn nhau đẩy cái tủ ra lấp cái hang lại, đề phòng có con nào đấy bỏ vào. Nửa đêm Thủy Linh tỉnh dậy, mần mò tìm nhà vệ sinh. Khi mở nhà vệ sinh ra cô hoảng hồn hét lớn. Ba người kia cũng lồm cồm chạy đến. Bên trong nhà vệ sinh là một bộ xương khô mặc đồng phục xanh cảnh sát. Có vẻ anh ta bị nhốt ở đây một thời gian dài. Đầu có vết thương, một bên xương chân bị bẻ gãy. Thủy Linh tuy hơi sợ nhưng vẫn kiểm tra. Có lẽ là bị người đánh rồi nhét vào đây. Eo, ác với nhau thế nhưng hừng kỳ lạ thật, cửa không khóa trong mà sao ông có thể chết được nhỉ? Gãy một chân thì ông vẫn có thể đứng lên mở cửa ra mà. Chưa kể thức ăn trong đây vẫn còn không thể nào đến mức còn mỗi bộ xương vậy được. Thắc mắc làm gì, người chết cũng đã chết rồi. Cầu cho anh ta tiếp sau không đau khổ nữa. Người chết quá lâu nên Khôi đang không thể dùng kỹ năng để xem quá khứ được. Giờ giọng. Cái gì đó nhỏ xuống vai Thủy Linh, cô sơ lấy, cảm giác nhớt nháp trên vai khiến cô ghê tởm. Cô soi sáng lên phía trên, thứ vừa nhỏ xuống từ một cái lỗ giống như ngoài kia. Cô khều tay mọi người chỉ cái hố đó. Mọi người càng thêm không hiểu có chuyện gì xảy ra. Có lẽ sáng mai chúng ta rời đi sớm. Càng sớm càng tốt. Nhật Khương quyết định. Ba người họ cũng đồng ý. Thủy Linh cũng không muốn đi vệ sinh nữa, vệ sinh trước bộ xương không dễ chịu chút nào. Khôi đang dùng dị năng của mình khám xét lại một lần nữa, ban đầu quá chủ quan nên không kiểm tra xem có gì đặc biệt không. Các bảng thông tin dần hiện lên trước mắt. Cả bộ xương cũng chỉ hiện lên thông tin của bộ xương, không thêm được gì. Ý trong túi quần anh ta có gì? Một cái nhẫn nam đính ngọc lục bảo kèm theo con gấu móc khóa bằng len. Là đồ huyền bí. Nhìn bảng thông tin hiện lên trước mặt một bảng trong suốt. Nhẫn di lục, chiếc nhẫn này là nhẫn kết hôn của người đàn ông xấu số, nó sẽ khiến người dùng tốc biến đến vị trí chỉ định lập tức. Thời gian hồi lại 3 tiếng, gấu đông thu hút, sản phẩm bụng bể của bạn gái tặng khi mới yêu, chứa đầy mong nhớ và tình cảm. Nó sẽ thu hút các sinh vật quanh nó 3m. Thời gian hồi lại 12 giờ. Bị trở lại rồi đây. Bận quá mà ơi, xì chè quá hù hù.